Chương 63, phụ nghĩa trung tâm chương 63, phụ nghĩa trung tâm Hoàng Thất mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng dưới mắt đã mất dấu, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đứng tại chỗ cao tứ phương tìm kiếm, lo lắng chờ đợi. Nhị Mao lúc này đã ở xa hơn 10 dặm bên ngoài, vì tránh né Vu sư truy sát, đám người một mực tại nơi ở ẩn đi nhanh, mặc kệ là tung nhảy vẫn là lên xuống, cũng sẽ không cao hơn ngọn cây. Huyền Vân Tông phía đông có chỗ thị trấn cùng mấy cái thôn xóm, nhưng cái này cũng không hề biểu thị phía đông chính là vùng đất bằng phẳng, cũng chỉ có thị trấn cùng thôn xóm chỗ khu vực địa thế tương đối bằng phẳng, thị trấn cùng thôn xóm bên ngoài địa phương vẫn như cũng là núi non trùng điệp, núi cao rừng rậm. Lúc này đám người ở vào tiểu trấn hướng chính bắc trong rừng rậm, cùng phương bắc rừng cây không giống nhau lắm, bởi vì nhiệt độ cao nhiều mưa, Lương Châu địa giới trong rừng cây có nhiều cỏ dại bụi gai, đám người ghé qua trong đó tấp nập bị ngăn trở, khổ không thể tả. Nhị Mao bị tráng hán kia cong tiến lên, bởi vì đám người là từ nơi ở ẩn ghé qua, hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cần ngẩng đầu, không phải bị cỏ dại quét mặt, chính là bị nhánh cây dẫn đầu. Kỳ thực nơi đây đi về phía nam vài dặm chính là đi về hướng đông quan đạo, chỉ cần đạp vào quan đạo, liền không có nhiều như vậy trở ngại, nhưng lúc này nhanh chóng đi đường cũng không phải là đám người việc khẩn cấp trước mắt, vứt bỏ truy binh mới là, mà muốn vứt bỏ truy binh, chỉ có từ nơi ở ẩn ghé qua mới có thể. Cửu Châu Minh một nhóm tổng cộng có hơn 10 người, lúc trước chỉ có Bùi Một Buồn cùng một người khác che chở thiếu niên kia hướng bắc đi, bây giờ mang theo Nhị Mao hướng đông di động vẫn có mười mấy người, những người này đa số quân nhân cách ăn mặc, thuật sĩ cũng có, nhưng nhân số không nhiều. Lại đi hơn 10 dặm, người cầm đầu quay người sau nhìn, lại kinh ngạc phát hiện phe mình đám người chẳng những không có vứt bỏ truy binh ngược lại càng ngày càng gần, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chính là bởi vì con kia Bạch Hổ từ đầu đến cuối đi theo phía sau, phe mình mọi người tại đi nhanh thời điểm sẽ tận lực gần tàng hành tung, nhưng Bạch Hổ sẽ không, vì đuổi kịp đám người, Bạch Hổ một mực tại bội sông nhảy vọt, truy binh chính là đi theo ngẫu nhiên thoáng hiện Bạch Hổ dần đến gần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải chia ra đi, cầm đầu lão giả áo tím ngón tay đám người nhanh chóng hạ lệnh, ba người các ngươi cùng ta tiếp tục hướng đông. Tuyệt âm chân nhân dẫn các nàng mấy cái đi về phía nam, phong lão đệ mang những người còn lại hướng bắc. Lão giả áo tím ra lệnh một tiếng, một đoàn người lập tức chia ra ba đường, có Nhị Mao cùng Hắc Y nữ tử hai tên tráng hán cùng một tên khác trung niên quân nhân đi theo lão giả áo tím tiếp tục hướng đông, mà mọi người khác thì phân phó nam bắc. Đám người sau khi tách ra, con kia Bạch Hổ cũng không cải biến phương hướng, vẫn như cũ đi theo ở đám người Nhị Mao sau lưng. Lại lần nữa xông ra hơn 10 dặm về sau, lão giả áo tím tìm được cơ hội thích hợp quay đầu nhìn lại, chỉ gặp truy binh đã ở ngoài 5 dặm, vẫn là trước đó những người kia, một cái cũng không ít. Loại tình huống này cũng ở lão giả áo tím trong dự liệu, hắn lúc trước sở dĩ chia ra ba đường, chủ yếu là vì giảm bớt phe mình thương vong, hắn cũng biết chỉ cần Bạch Hổ đi theo ai, triều đình Vu sư liền sẽ truy sát ai. Bởi vì lúc trước chạy thật nhanh một đoạn đường dài, có Nhị Mao tráng hắn đã có nhiều mệt mỏi, hô hấp càng ngày càng cảm thấy thô trọng, tốc độ cũng có chỗ giảm bớt. Gặp tình hình này, ông lão mặc áo tím kia trầm giọng nói, "Chịu đựng, chúng ta chạy càng xa, thiếu chủ liền càng an toàn." Nghe được lão giả áo tím ngôn ngữ, hai tên kín tráng hán cùng cái kia trung niên quân nhân ứng thanh gật đầu, lên dây cót tinh thần tiếp tục vọt tới trước. Chốc lát sau, đám người sau lưng truyền đến nhánh cây đứt gãy âm thanh, Nhị Mao nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp một con thân hình to lớn Bạch Hổ đã vọt tới trăm trượng bên trong. Hắn lúc trước đã từng tham kiến lão hổ, nhưng chưa từng thấy qua màu trắng lão hổ, càng không tham kiến lớn như vậy. Con kia Bạch Hổ trường bình thường lão hổ ba cái lớn, đội sông mánh gọn, thanh thế dọa người. Nhìn thấy Bạch Hổ đồng thời, Nhị Mao cũng mơ hồ thấy được Bạch Hổ sau lưng cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh. Hắn tự nhiên biết những người này chính là triều đình Vu sư, bởi vì Vu sư cũng không cần ẩn tàng thân hình, có thể thông dong thi triển thân pháp cùng kinh công. Lúc này đã đi vào bên ngoài trăm trượng. Trường môn, bọn hắn tới. Có Nhị Mao tráng hán đội vàng phát ra tiếng. Nên tới sớm muộn sẽ đến, chúng ta đã kiên trì đến cuối cùng. Lão giả áo tím trầm giọng nói. Trường môn, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, không thể làm hy sinh vô vị, ngươi cùng sư thúc thân mang trọng trách, không thể chết ở chỗ này, hiện tại bước ra còn kịp. Tráng hán nói đến chỗ này quay người sông con hắc y nữ tử tráng hán nói, lao nhị, theo ta đi. Nghe được người này ngôn ngữ, con hắc y nữ tử cái kia tráng hán lập tức theo chuyển hướng, phi nước đại hướng bắc. Nhị Mao quay người quay đầu, chỉ gặp ông lão mặc áo tím kia cùng trung niên quân nhân cũng không theo tới, mà là vội vàng lấy mình biến mất ở mặt phía nam rừng rậm. Giờ khắc này Nhị Mao chửi mẹ tâm đều có, bọn này cẩu vật quả nhiên là nhân sự mà không làm, từng cái đều chạy, cái này thân hệ xa tác, cái kia thân mang trọng trách, liền mẹ nó bản thân mệnh tiện, đáng đời đừng, cái này kẻ chết hay. Tuy nhiên ngắn ngủi phẫn nộ qua đi, Nhị Mao rất nhanh cũng liền nhận mệnh, lúc trước là bản thân đồng ý giả trang cái kia thanh váy thiếu niên, nếu là tự mình làm quyết định, hậu quả cũng chỉ có thể từ bản thân gánh chịu, chẳng trách người khác. Nhị Mao mặc dù nhận mệnh, nhưng trong lòng cũng nhiều có oán hận, hắn vốn cho rằng người của Cửu Châu Minh sẽ bỏ mệnh bảo vệ mình, nếu như thật cùng bọn hắn chết cùng một chỗ, bản thân cũng không có gì tiếc nuối, nhưng dưới mắt người ta đều chạy, liền mẹ nó bản thân chết rồi. Lúc này kia hai tên tráng hắn cũng đã nọ mạnh hết đà, đem hết toàn lực lại lần nữa chạy ra vài dặm, con kia Bạch Hổ đã đuổi tới 10 trượng bên trong. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một chỗ sơn động, hai người cùng đường mặt lộ, một đầu đâm vào cái sơn động kia. Sơn động cũng lớn, chỉ có hai gian phòng bỏ lớn nhỏ, bên trong cũng không cái khác lối ra. Hai tên tráng hán đem Nhị Mao cùng Hắc Y nữ tử để xuống, "Tiểu huynh đệ, có lỗi với ngươi, ngươi tự cầu phúc đi." Không đợi Nhị Mao nói tiếp, hai người liền quay người chạy mau, xông ra sơn động. Hai người vừa mới xông ra sơn động, kia to lớn Bạch Hổ liền từ trời mà hàng, mở ra miệng lớn dính đầy máu cắn một người trong đó, cùng lúc đó đột nhiên vung chảo, đánh bay một người khác. Bạch Hổ trợn mắt phát lực, đem ngay tại kêu rên tráng hán sinh sinh cắn chết, ngược lại lắc đầu đem nó vung ra một bên. Mắt thấy Bạch Hổ trực tiếp đi vào sơn động, Nhị Mao bị hù vong hồn đại mạo, hắn trước đây từng nghe hoàng thất nói qua cái này bạch hổ, hoàng thất đã từng khẳng định cái này bạch hổ sẽ không cắn bản thân, nhưng hoàng thất sở dĩ con này phán đoán chính là bởi vì hoàng thất cho là mình chính là bạch hổ chủ nhân nhi tử, nhưng lúc này đã tra ra manh mối, cái kia thanh váy thiếu niên mới là bạch hổ chủ nhân nhi tử, bản thân cũng không phải là. Khủng bố như thế quái vật khổng lồ hướng mình nhanh chóng tới gần, đổi thành ai cũng hiểu ý kinh khiếp đảm, nhị mao cũng không ngoại lệ, cái sơn động này không có cái khác cửa ra vào, bản thân không chỗ có thể trốn, lui không thể lui. Mắt thấy kia hắc y thân thể nữ tử ngay tại một bên, nhị mao vội vàng hướng nàng rời quá khứ, bạch hổ sở dĩ theo đuôi đuổi theo, chắc chắn là muốn bảo hộ chủ nhân nhi tử. Mình lúc này mặc dù mặc thanh váy thiếu niên y phục, nhưng bạch hổ chỉ cần cẩn thận đánh hơi, nhất định sẽ phát hiện bản thân là cái hàng giả. Kia hắc y nữ tử là bạch hổ chủ nhân thuộc hạ, mình cùng nàng dựa chung một chỗ, bạch hổ cố gắng sẽ không cắn xé chính mình. Nhị mao co quắp tại hắc y nữ tử bên cạnh, trơ mắt nhìn bạch hổ từng bước một tới gần. Cái này bạch hổ mắt phải đã mù, tới phụ cận dùng còn sót lại mắt trái nhìn từ trên xuống dưới nhị mao, lập tức lại duỗi thân đầu nhăn mũi, cẩn thận đánh hơi. Nhị mao lúc này đã bị hù toàn thân phát run, chỉ sợ bạch hổ phát hiện bản thân không phải chính chủ nhân mà bạo khởi tập kích. Ngay tại nhị mao run lẩy bẩy thời khắc, bạch hổ không ngờ lẻ lươi liếm liếm mặt của hắn, lập tức quay người đốn gối, quỳ xuống đất quay đầu. Nhị mao cũng không biết bạch hổ cử động lần này để làm gì ý, chỉ có thể thật chặt dựa vào kia hắc y nữ tử, một cử động cũng không dám. Chờ giây lát không thấy nhị mao di động, bạch hổ hiện lộ lo lắng, đứng lên quay người, nghiêng đầu há miệng, cắn về phía hắn phần gáy. Bởi vì bạch hổ động tác cũng không nhanh, nhị mao liền có thể trốn tránh, hắn chưa bao giờ thấy qua bực này dị thú. Chỉ coi nó cùng hoàng thất đồng dạng nghe hiểu được tiếng người, tránh né đồng thời kinh hoàng khoát tay, ngươi đừng cắn ta, ta không phải cố ý. Bạch hổ cũng không ứng thanh, vẫn như cũ tiếp tục nếm thử cắn sau y cái cổ, làm sao trải qua há miệng, đều bị nhị mao nghiêng đầu né tránh. Nhưng vào lúc này, cửa hang đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió, lập tức mấy tên người mặc áo bào tím vu sư từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa hang. Mắt thấy vu sư xuất hiện, bạch hổ giận dữ quay người, gầm thét xông ra sơn động. Nhị mao trở về từ coi chết, mọc ra một ngụm khí thô, lúc này con kia bạch hổ đã bắt đầu công kích ngoài động những cái kia vu sư, bởi vì nó thân hình to lớn, hung lệ dũng mãnh, những cái kia vu sư đều lăng không né tránh, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nó. Nhị mao biết rõ không thể để cho những cái kia vu sư nhìn thấy bản thân, hữu tâm thừa dịp song phương hỗn chiến thời điểm chạy ra sơn động trốn vào rừng cây, làm sao con kia bạch hổ ở sông nhào công kích về sau đều sẽ trở lại cửa hàng, cũng không xa cách, hắn đã chờ hồi lâu cũng chưa từng tìm được chạy đi cơ hội. Chốc lát sau, ngoài động lại tới một đám áo lam vu sư. Lúc này tới trước những cái kia áo bào tím vu sư cũng đã ổn định trận ước, một đám người bắt đầu chia theo tứ phương, chuẩn bị cường công chúng ta rất có thể trúng kế, nếu như trong động là hạ một nghiệt chủng, người của Cựu Châu Minh tuyệt sẽ không ném hắn. Có người nói chuyện, nếu như trong động không phải nghiệt chủng kia, bạch hổ sẽ không thủ tại chỗ này, có người trầm giọng hạ lệnh, cùng một chỗ tác pháp, giết xuất sinh này. Theo người cầm đầu hạ lệnh, ngoài động vu sư đều bắt đầu tác pháp, xuất hiện trước nhất chính là rất nhiều quái xà thô to đằng mạn, mắt thấy bạch hổ vọt mạnh nhảy vọt, đằng mạn không được đem cuốn lấy, sau đó lại xuất hiện mảng lớn hỏa cầu cùng rậm rạp chẳng chịt phi kiếm. Bạch hổ thụ thương bị đau, bắt đầu gào thét phản kích, vu sư tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhanh từ ngoài động truyền đến. Tới lúc này, nhị mao biết mình chạy không thoát, bởi vì ngoài động tất cả đều là người, lúc này nếu như chính mình đi ra ngoài, nhất định sẽ bị lập tức giết chết. Bởi vì nhị mao chỉ có thể nhìn thấy cửa động tình huống, cụ thể tình hình chiến đấu hắn liền không cách nào thấy rõ, chỉ có thể căn cứ tấp nập truyền đến vu sư kêu thảm cùng bạch hổ phẫn nộ gào thét suy đoán ra ngoài động tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Không biết qua bao lâu, ngoài động khôi phục bình tĩnh, máu me khắp người bạch hổ tập tên trở lại cửa hàng, lung lay hướng trong động đi đến. Nhưng chỉ đi hai bước liền ẩm vàng ngã xuống đất. Mấy tên vu sư sau đó xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi tiến lên. Chương 64, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 64, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vào sơn động tổng cộng có 3 tên vu sư, phân biệt mặc tím nhạt, tử sắc cùng tím đậm pháp bảo. Người mặc tím nhạt pháp bảo trung niên vu sư cầm trong tay trường kiếm, phía sau hai người cầm trong tay đều là pháp trượng. Ba người vào sơn động cũng không phải là vì giết chết bạch hổ, bởi vì trên thân bạch hổ có bao nhiêu chỗ vết thương chí mạng, ngã xuống đất trong nháy mắt đã chết. Ba người lần này là hướng về phía giấu ở trong động người đến. Bởi vì ba cái vu sư đưa lưng về phía ánh nắng, nhị mao trong lúc nhất thời liền thấy không rõ ba người hình dạng, tuy nhiên theo ba người chậm rãi tới gần, hắn cuộc đời lần đầu cảm nhận được khiến cho khắp cả người phát lạnh mãnh liệt sát khí. Ba người từ nhị mao cùng hắc y nữ tử ngoài ba bước ngừng lại, tím nhạt pháp bảo vu sư có nhiều hứng vấn, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục để chúng ta tìm được. Người cao hưng quá sớm. Áo bào tím vu sư nhíu mày. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tím nhạt pháp bảo vu sư nhấc kiếm chỉ điểm, năm đó ta đã từng thấy qua Tử Hứa, phụ nhân này chính là nàng. Áo bào tím vu sư lắc đầu nói, phụ nhân này đích thật là Tử Hứa, nhưng cái này tiểu tử lại không phải Hạ Huyền. Ngài làm sao biết? Tím nhạt pháp bảo vu sư không hiểu. Bởi vì cái này tiểu tử ta trước đó gặp qua, áo bào tím vu sư có nhiều bề bại, ngày đó đồng hạ đến đây Lương Châu tìm kiếm thần thạch nhận lấy Huyền Khôn Tông chặn giết, đồng hạ trước khi chết từng xin nhờ tiểu tử này tiến đến hoàng thành truyền lại lời nhắn. Nhị mao lúc này đã bị hù hoang mang lo sợ, vốn còn không có nhận ra đối phương, nghe đối phương nói như vậy, lúc này mới nhớ tới cái này người mặc pháp bảo màu tím vu sư chính là ngày đó cật trần mang bản thân tiến đến hoàng thành nhìn thấy cái kia vu sư. Người này giống như tên là Khương Triệu, trà trộn vào Huyền Bần Tông Vân Thường chính là người này nữ nhi. Đại nhân, binh bất tiếm trá nha. Tím nhạt pháp bảo vu sư có nhiều lo nghĩ. Ai, ghét cái gì lừa dối nha. Khương Triệu nhíu mày lắc đầu, cái này tiểu tử là cái vân du bốn phương thợ rèn, tu một tay ngựa tốt bó, cũng không biết tu móng ngựa lúc chiếm được Mị Thiên Cương vị kia đệ tử niềm vui, liền thừa cơ xin người ta thu lưu, làm sao người ta không muốn muốn hắn, liền đem hắn đá cho Huyền Vân Tông. Nghe được Khương Triệu ngôn ngữ, Nhị Mao nửa vui nửa buồn, vui chính là có Khương Triệu vì chính mình làm chứng, bản thân có lẽ có sống sót khả năng, lo chính là Khương Triệu không ngờ biết hắn vì đệ tử của Mị Thiên Cương sửa qua móng ngựa, cái này nói rõ Cựu Châu Minh bên trong có triều đình gian tế, may mà cái này gian tế chỉ biết mình vì đệ tử của Mị Thiên Cương sửa qua móng ngựa, cũng không biết hắn đem nhặt được sừng rồng cho Mị Vân Quân, nếu không mình vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đại nhân, ngài làm sao mà biết được như vậy kỹ càng? Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư nghi hoặc truy vấn. Nhà ta lão nhị ngay tại Huyền Vân Tông đâu? Khương Triệu thuận miệng nói, Cật Trần đưa nàng tới thời điểm vừa lúc gặp cái này tiểu tử, ngày đó Cật Trần còn xin nhờ hắn chiếu cố lão nhị sinh hoạt thường ngày, tiểu tử này suốt ngày bưng trà đổ nước vây quanh ta nhị cô nương chuyển đâu. Hắn là người một nhà a. Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư bừng tỉnh đại ngộ. Xem như thế đi. Khương Triệu nâng lên pháp trượng chỉ hướng Nhị Mao, tiểu tử, người tên gì tới? Nghe được Khương Triệu ngôn ngữ, Nhị Mao vội vàng đứng dậy đáp lời, hồi đại nhân, ta gọi Lý Nhị Mao. Nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Triệu truy vấn. Nhị Mao biết bọn này Vu sư tâm tình cực kém, chỉ sợ trả lời không thích đáng, bị bọn hắn giết cho hả giận, vội vàng trả lời, hồi đại nhân hỏi, ta vừa rồi ngay tại trong phòng đi ngủ, đột nhiên nghe phía bên ngoài chó sủa, ta liền chạy ra khỏi đến xem, vừa mới bắt gặp một đám người từ phía tây rừng cây chạy ra, bọn hắn hết thảy có mười mấy người, cái này nữ còn có một cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên đều bị bọn hắn quẵng, bọn hắn lúc đầu đã chạy đi qua, một người mặc áo tím phục. Lão đầu nhi đột nhiên chạy về đến đem ta cho đánh ngất xỉu chờ ta tỉnh nữa tới, phát hiện đang bị bọn hắn quẵng ở trong rừng cây tán loạn. Quần áo trên người cũng không phải lúc đầu mà kia. Nhị Mao lời nói này thật giả nửa nọ nửa kia, chỉ sợ đối phương sinh nghi, vội vàng lại lần nữa nói, ta sau khi tỉnh lại phát hiện đám người kia so với ban đầu thiếu đi mấy cái, cùng ta không chênh lệch nhiều thiếu niên kia cũng không thấy, bọn hắn chạy một trận, cái kia áo tím phục lão đầu nhi để một đám nữ đi về phía nam chạy, để một cái gì phong lão đệ mang theo mấy người hướng bắc chạy, cái kia áo tím phục lão đầu nhi mang theo ba người lại đi đông chạy, chạy đến giữa đường bên trên, hắn cùng một người khác lại đi về phía nam chạy, còn lại hai người kia liền con ta cùng cái này nữ hướng bắc chạy, gặp được cái sơn động này bọn hắn liền chui vào, đem ta cùng cái này nữ buông xuống, để cho ta tự cầu phúc, sau đó liền chạy ra khỏi đi, vừa lúc lão hổ cũng đuổi tới, đem bọn hắn cho cắn chết. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Khương Triệu lông mày cao chặt, tiếc nuối vô cùng, hắn lúc trước đã đoán được tại thoát ly phe mình ánh mắt về sau người của Cựu Châu Minh sẽ chia binh hai đường, lúc ấy hắn cũng nói ra hoài nghi của mình, làm sao quan hơn một cấp đệ chết người, đồng hành đại tế ti phủ định hoài nghi của mình, cũng dẫn người tiếp tục hướng đông truy. Cái kia cùng nguyên niên kỷ tương tự thiếu niên hướng phương hướng nào đi? Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư vội vàng truy vấn. Không biết, Nhị Mao lắc đầu, ta là bị nhánh cây phá tỉnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện chung quanh tất cả đều là đại dông thụ, khi đó thiếu niên kia liền đã không thấy. Cây dông rừng cách Huyền Vân Tông cũng không xa, Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư quay đầu nhìn về phía Khương Triệu cùng kia già Vu sư, bọn hắn là ở Huyền Vân Tông tách ra. Thấy hai người gật đầu, Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư lại lần nữa hỏi, khi đó bọn hắn thiếu đi mấy người? Tức giận Cửu Châu Minh đám người vứt xuống bản thân một mình chạy trốn, Nhị Mao liền ăn ngay nói thật, cũng liền hai ba cái đi. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư vội vàng nói, bọn hắn có khả năng giấu ở Huyền Vân Tông địa phương nào, cũng có thể là đi về phía nam hoặc là hướng bắc đi. Khương Triệu cùng kia râu tóc bạc trắng giả Vu sư tất cả đều gật đầu. Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư nhìn một chút Nhị Mao, lại nhìn một chút bên cạnh hai người. Đoán được trong lòng y suy nghĩ, Khương Triệu nhíu mày khoát tay, không cần thiết phải, hắn vẫn là phân rõ không phải là đen trắng, hắn biết ta nhị cô nương thân phận, nếu là thật sự có dị tâm, đã sớm chạy tới mật báo. Khương Triệu cũng không có triệt để bỏ đi đối phương giết người diệt khẩu suy nghĩ, Bạch Hổ một mực đi theo hắn, lại liệu mình bảo hộ hắn mặc vào nghiệt chủng kia quần áo, Khương Triệu chỉ trên thân Nhị Mao thành váy, Bạch Hổ là lần theo mùi vị đuổi theo. Nghe Khương Triệu ngôn ngữ, Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, thu hồi trường kiếm, tiến lên kiểm tra nằm ở một bên hắc y nữ tử, chết chí ít có một cái đối lúc. Dẫn người trở về, tiếp tục lục soát. Khương Triệu hạ lệnh. Tím Nhạt Pháp Bảo Vu sư gật đầu xác nhận, quay người rời khỏi. Khương Triệu nghiêng đầu nhìn về phía Nhị Mao, ngươi lúc trước gặp phải là người của Cựu Châu Minh, bọn hắn muốn cầm ngươi làm kẻ chết thay ngươi có biết hay không?
Biết.
Nhị Mao gật đầu. May mắn ta còn nhớ rõ ngươi, không phải ngươi sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Khương Triệu nói đến chỗ này ngữ khí biến chậm, nhất định phải cảnh giác cao độ, phân rõ đi ta.
Ta nhớ kỹ.
Nhị Mao gật đầu lần nữa. Mắt thấy Khương Triệu quay người muốn đi, vẫn không có mở ra miệng, giả Vu sư trầm giọng nói, chờ một chút. Khương Triệu nghe tiếng dừng bước, Nhị Mao cũng là trong lòng run lên. Kia râu tóc bạc trắng giả Vu sư nhắm chặt hai mắt, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, cùng lúc đó ngón giữa tay trái ngón trỏ dán ở bên trái huyệt thái dương. Ngay tại Nhị Mao nghi hoặc đối phương đang làm cái gì thời khắc, giả Vu sư đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng Nhị Mao hai mắt, ngươi là ai? Nhị Mao không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm, âm thầm nghi hoặc thời khắc, đã không tự chủ được mở miệng nói tiếp, ta là Lý Nhị Mao.
Phương nào nhân sĩ?
Thân quyến ở đâu? Gia Vu sư hỏi lại.
Thanh Châu người, cha mẹ cùng ca ca đều đã chết, không có thân nhân.
Nhị Mao mặc dù nhanh trả lời lại đang khắp cả người phát lạnh, bởi vì hắn ngoài miệng nói cũng không phải là bản thân muốn nói.
Ngươi có biết hay không nàng?
Gia Vu sư ngón tay hắc y nữ tử.
Nhận biết.
Nhị Mao thân bất do kỷ.
Gia Vu sư nhíu mày truy vấn, như thế nào nhận biết?
Mấy ngày trước đó ta cùng Chu Thượng Trung Vân thường đi trên trấn mua đồ, từ bánh gạo trước sạp gặp được nàng mang theo một cái thanh váy thiếu niên hướng đi tây phương.
Nhị Mao tâm đã nhắc đến cổ họng, lúc này hắn đã minh bạch đối phương đối với mình thi triển pháp thuật gì, bản thân chỉ có thể thành thật trả lời.
Gia Vu sư lại chỉ Bạch Hổ thi thể, ngươi trước đây có hay không thấy qua con hổ này?
Không có.
Nhị Mao trả lời.
ngươi như thế nào đối đãi chúng ta cùng Cửu Châu Minh? Gia Vu sư lại hỏi. Ta sợ các ngươi, ta chán ghét Cửu Châu Minh. Nhị Mao biết mình mỗi một lần trả lời đều là ở Quỷ Môn Quan đi một vòng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đối phương sẽ hỏi ra dạng gì vấn đề. Ngươi vì cái gì chán ghét Cửu Châu Minh? Gia Vu sư truy vấn. Bởi vì bọn hắn đem ta ném ở nơi này chờ chết, bản thân lại chạy. Nhị Mao lúc này đã toàn thân mồ hôi lạnh, cũng may mà Gia Vu sư hỏi như vậy, nếu như Gia Vu sư biết mình là cam tâm tình nguyện giả trang Hạ Huyền, bản thân nhất định phải chết. Đối với Nhị Mao trả lời, Gia Vu sư rất hài lòng, lập tức rủ xuống cánh tay trái, quay người rời khỏi. Khương Triệu từ bên hông giật xuống túi tiền ném cho Nhị Mao, chính ngươi nghĩ cách trở về đi. Nhị Mao lúc này đã bị giằng động, không có nhận đối phương túi tiền, cũng không có lên tiếng nói tạ. Khương Triệu đuổi kịp Gia Vu sư, thuận miệng nói, đại nhân, ngài làm gì ở loại người này trên thân hao phí tinh thần? Ngươi không cảm giác đứa nhỏ này tâm trí xa so với người đồng lứa muốn kín đáo thành thục sao? Gia Vu sư hỏi lại. Khương Triệu nói, hắn là cái vân du bốn phương thợ rèn, kiến thức rộng rãi cũng hợp tình hợp lý, vì sống tạm sống qua, không tránh khỏi con buôn khéo đưa đẩy. Ừ, kỳ thật ta sở dĩ đối với hắn thi pháp, còn có một nguyên nhân khác. Gia Vu sư thuận miệng nói, năm đó hạ một ngày đại hôn, ta từng gặp Vương phi Mị Thanh Ninh, đứa nhỏ này ngũ quan khuôn mặt cùng Mị Thanh Ninh có chỗ tương tự. Gia Vu sư nói xong, không đợi Khương Triệu nói tiếp liền thở dài lắc đầu, ai, ta đây cũng là lòng nghi ngờ sinh ngờ quỷ, ta bây giờ nhìn ai cũng giống hạ một cùng Mị Thanh Ninh. Khối này tâm bệnh bối rối chúng ta vài chục năm, quả nhiên là ăn ngủ không yên, như có gai ở sau lưng, bây giờ thật vất vả tìm được manh mối, lần này liền xem như đổi tới Quy Nguyên phái, cũng phải giết chết tên nghiệt chủng kia. Chương 65, con tầm đến chết. Chương 65, con tầm đến chết. Lúc này kia người mặc tím nhạt pháp bảo Vu sư đã dẫn đầu một đám Vu sư nên rời đi trước. Khương Triệu cùng Gia Vu sư một bên thấp giọng trò chuyện vừa đi ra khỏi sân động, lập tức để khí cất cao, lang hùng đi tây phương. Theo Vu sư đều rời đi, trung quanh vốn huyên náo ồn ào trong nháy mắt biến thành tĩnh mịch một mảnh. Xác định đối phương đi thật, Nhị Mao lúc này mới trầm tĩnh lại, lập tức sủi lơ ngã xuống đất, há mồm thở dốc. Tình huống vừa rồi đã không thể dùng nguy hiểm hình dung, quả nhiên là mạng sống như treo trên sợi tóc, cựu tử nhất sinh, mình có thể giữ được tính mạng đúng là may mắn. Ngay tại Nhị Mao chưa tỉnh hồn, âm thầm nghĩ mà sợ thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người đang quay bờ vai của mình. Cái vô này trực tiếp đem Nhị Mao bị hù vong hồn đại bạo, nhảy lên ba thước, bởi vì lúc này trong sơn động ngoại trừ hắn cũng chỉ có cái kia hắc y nữ tử, mà Vu sư lúc trước đã từng kiểm tra qua nàng thi thể, xác định nàng đã chết một cái đối lúc. Ngươi làm gì? Hoàng thất kinh ngạc đặt câu hỏi. Nghe ra là âm thanh của hoàng thất, Nhị Mao tức giận vô cùng, ngươi muốn hù chết ta nha. Hoàng thất cũng không phải là có chủ tâm dọa hắn, mắt thấy Nhị Mao bị hù sắc mặt trắng bệch, đội vàng hiện ra thân hình khoát tay giải thích, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Nhị Mao vốn là chưa tỉnh hồn, lại bị hoàng thất dọa như thế lập tức, lúc này chỉ cảm thấy tim đập nhanh một hơi, trời đất quay cuồng. Mắt thấy Nhị Mao phải ngã, hoàng thất đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, là ta không tốt, ta hẳn là trước nói với ngươi câu nói. Nhị Mao hai mắt nhắm nghiền, há mồm thở dốc, cùng lúc đó khoát tay nói, không trách ngươi, là ta quá khẩn trương. Ta nếu là trước nói với ngươi câu nói, ngươi liền không đến mức sợ đến như vậy mà. Hoàng thất có nhiều tự trách. Vô dụng, Nhị Mao lắc đầu nói, ta không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, ngươi mặc kệ là nói chuyện trước vẫn là trước hiện thân, đều sẽ dọa ta. Mắt thấy Nhị Mao sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, trong hoàng thất dây dứt không thôi, ta sớm một chút nói cho ngươi ta ở chỗ này liền tốt. Nhị Mao ổn định tâm thần, dựa vách động ngồi xuống, ngươi chừng nào thì tới? Có một hồi. Hoàng thất ngồi xổm hắn bên người. Cụ thể lúc nào? Nhị Mao truy vấn. Ba người bọn hắn tra hỏi ngươi thời điểm ta liền tiến vào tới. Hoàng thất đáp. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, Nhị Mao lông mày cau chặt, ngươi là thật không sợ chết à? Ba người kia tất cả đều là tử khí vô sư, lỡ như bọn hắn phát giác được ngươi tồn tại, ngươi liền chết chắc. Bọn hắn lại nhìn không thấy ta. Hoàng thất xem thường. Người bình thường hoàn toàn chính xác nhìn không thấy ngươi, nhưng bọn hắn không phải người bình thường. Nhị Mao nghiêm mặt quyết bảo, về sau tuyệt đối đừng mạo hiểm, ai cũng không biết đối phương có cái gì năng lực, lỡ như ẩn thân quan đối bọn hắn vô hiệu làm sao bây giờ? Tốt, ta nhớ kỹ. Hoàng thất gật đầu. Nhị Mao không nói gì thêm, liên tiếp kinh hãi chẳng những làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra, tim đập nhanh một hơi, còn ngũ tạng bốc lên, kinh tởm muốn nói. Hoàng thất cũng nhìn ra Nhị Mao vô cùng khó chịu, liền không còn dẫn hắn nói chuyện, chỉ là ngồi xổm ở một bên, yên tĩnh thủ hộ. Không biết qua bao lâu, Nhị Mao rốt cục tỉnh táo lại, ngươi là thế nào tìm được ta sao? Lần theo hổ khiếu đi tìm tới. Hoàng thất nói. A, bát sư Minh đâu? Nhị Mao lại hỏi. Tên đen đúa không đến. Hoàng thất nói, không phải hắn không muốn tới, mà là ta không có khiến hắn đến, trên núi lại không đường, treo đèo lội suối hắn chạy không nhanh. Hắn còn tại Huyền Vân Tông. Nhị Mao truy vấn. Vu sư lúc trước nói cái gì hoàng thất đều nghe được, gặp Nhị Mao hỏi như vậy, biết hắn đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, hắn ở Huyền Vân Tông phía đông trên núi, đám kia Vu sư trở về cũng không gặp được hắn. Nghe hoàng thất nói như vậy, Nhị Mao lúc này mới yên lòng lại, tuy nhiên lập tức lại nghĩ tới nhị sư thúc còn tại Huyền Vân Tông, đám kia Vu sư sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm mật tìm kiếm, khẳng định sẽ phát hiện nhị sư thúc. Hắn mặc dù không thích cái này nhị sư thúc, nhưng cũng không hy vọng hắn bị Vu sư giết đi, đang lo lắng như thế nào mới có thể cứu hạ hắn, nghĩ lại bỏ đi nghĩ cách cứu viện suy nghĩ, đến một lần đám kia Vu sư đã đi trước, lúc này cũng đã đến, bản thân muốn cứu cũng không kịp. Thứ hai, nhị sư thúc mất một cái chân, Vu sư mặc dù cùng Cửu Châu Minh đối địch, nhưng cũng khinh thường đi giết một cái không quan trọng gì tàn phế. Cuối cùng còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là Vân Thường còn muốn cầm tới lệnh bài tiến đến lĩnh hội thần thạch, nếu như lúc này đem nhị sư thúc giết, kia mấy cái lệnh bài bị ai cầm tới liền khó nói, vì để cho Vân Thường thuận lợi cầm tới lệnh bài, Thương Triệu cũng sẽ không cho phép cái khác vu sư giết chết nhị sư thúc. Nơi này không an toàn, đi sớm một chút đi. Hoàng Thất thẳng thân đứng lên, ngươi có thể đi sao?
Không thể đi, ta có ngươi.
Không nóng nảy, nhị Mao khoát tay, bọn hắn sẽ không trở về.
Vậy là tốt rồi.
Hoàng Thất lại ngồi sụp xuống. Nhị Mao đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngược lại chỉ vào một bên hắc y nữ tử, cái này nữ trước ngươi gặp chưa thấy qua?
Gặp qua, Hoàng Thất nói, năm đó đến Tây Hoang hàng phục Bạch Hổ đám người kia bên trong liền có nàng.
Không đợi nhị Mao nói tiếp, Hoàng Thất lên tiếng lần nữa, nàng khi đó nhưng so sánh hiện tại đẹp mắt nhiều.
Người chết có thể đẹp mắt đi đến nơi nào? Nhị Mao thở dài, cái này nữ thật không dễ dàng, nhiều năm như vậy mang theo thiếu chủ nhân trốn đông trốn tây, cũng may nàng ở trước khi chết đem thiếu chủ nhân thuận lợi giao cho cựu châu mình, không phải nàng nhiều năm như vậy vất vả liền uổng phí.
Nàng tại sao muốn đem thiếu chủ nhân giao cho cựu châu mình?
Hoàng Thất thuận miệng hỏi.
Bởi vì cựu châu minh đương nhiệm minh chủ Mị Thiên Cương là nàng thiếu chủ nhân cứu cứu. Nhị Mao nói đến chỗ này nghi hoặc nhíu mày, tuy nhiên có kiện sự tình ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Mị Thiên Cương ở 7-8 năm trước liền lên làm minh chủ, nàng vì cái gì không sớm một chút mà đem thiếu chủ nhân đưa qua? Phải biết thiếu chủ nhân đi theo Mị Thiên Cương nhưng so sánh đi theo nàng an toàn nhiều.
Vũ sư lúc trước Hoàng Thất phần lớn nghe được, căn cứ đối phương bên ngoài thanh âm, nàng mơ hồ đoán được cựu châu minh bên trong khả năng có triều đình gian tế. Có phải nàng hay không lo lắng cựu châu minh bên trong có triều đình gian tế?
Nhị Mao lắc đầu, ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta biết cựu châu minh bên trong có triều đình gian tế, nhưng nàng cũng không biết đi.
Ngươi muốn nói cái gì?
Hoàng Thất không biết rõ Nhị Mao ý tứ.
Nhị Mao nói, ta từ đầu đến cuối cảm giác không đúng lắm. Nếu là đổi thành ta sẽ trực tiếp đem thiếu chủ nhân đưa đến Quy Nguyên Phái, tự mình giao cho trong tay Mị Thiên Cương. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà là cùng cựu châu minh ước định giao người thời gian cùng địa điểm. Nàng làm như vậy không phải phức tạp sao?
Coi như cựu châu minh bên trong không có triều đình gian tế, kéo một lúc sau, người biết chuyện càng nhiều, cũng dễ dàng tiết lộ phong thanh, thu nhận triều đình truy sát.
Nàng cũng hẳn là nhất thời sơ sẩy đi.
Hoàng Thất tùy ý suy đoán.
Không nên, Nhị Mao lắc đầu. Nhiều năm như vậy triều đình một mực tại tìm nàng hay, nếu như nàng là cái sơ ý chủ quan người, không có khả năng sống đến bây giờ.
Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu, ai còn không có sơ ý chủ quan thời điểm.
Hoàng Thất xem thường.
Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu, sơ ý chủ quan cũng chia chuyện gì, chuyện này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nàng không có khả năng sơ ý chủ quan.
Ta nghĩ không hiểu là nàng vì cái gì không trực tiếp đem người đưa đến Quy Nguyên Phái, ngược lại phức tạp, làm gà bay chó chạy.
Cái này cũng không đúng, vậy cũng không đúng, đó chính là nàng sống đủ rồi, cố ý tiết lộ hành tung, đem vu sư dẫn tới đem bản thân cùng người thiếu chủ kia người đều giết.
Hoàng Thất trêu ghẹo.
Đi đi đi, lộn xộn cái gì?
Nhị Mao không kiên nhẫn quát tay.
Ai nha, ngươi cũng đừng ngủ suy nghĩ, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì?
Hoàng Thất lại lần nữa đứng lên, mau trở về đi thôi, đừng tại đây mà chờ đợi.
Bây giờ đi về không phải lúc. Nhị Mao nhặt lên trên đất túi tiền, mở về sau phát hiện bên trong tất cả đều là kim tệ, lập tức đem túi tiền nhét vào trong ngực, từ trong túi tiền của mình cầm ra mấy cái đồng tệ đưa cho Hoàng Thất, ngươi giúp ta đi một chuyến, đi trên trấn mua sẹn sắt cùng các đầu.
Mua những vật này làm gì?
Hoàng Thất nhận lấy đồng tệ thuận miệng hỏi.
Ta hoài nghi cái này nữ cùng ta một cái bằng hữu nhận biết, ta muốn đem nàng chôn.
Nhị Mao vừa chỉ ngã lăn ở cửa động Bạch Hổ, con cọp này cũng rất là trung nghĩa, ta cũng không đành lòng để nó phơi thây hoang dã.
Trung nghĩa?
Hoàng Thất không rõ ràng cho lắm, nàng tới thời điểm chiến sự đã kết thúc, vì vậy nàng cũng không biết Bạch Hổ làm cái gì.
Nhị Mao nhẹ gật đầu, ta mặc vào thiếu niên kia quần áo, nó nghĩ lầm ta là nó chủ nhân nhi tử, vẫn muốn hộ ta chu toàn, lúc trước ta vẫn không do nó vì cái gì ghé vào bên cạnh ta, hiện tại ta hiểu được, nó là muốn cho ta cưới lên nó, mang ta xông ra chúng đây, đáng tiếc lúc ấy ta không thể lĩnh hội ý đồ của nó. Về sau nó gặp ta chậm chạp bất động, lại muốn cắn sau ta cái cổ, ai, ta lúc ấy doạng ngộng, còn tưởng rằng nó muốn cắn ta, hiện tại mới hiểu được nó là muốn ngậm ta đi. Ngươi nhìn ba tháng điêu môi trắng cùng mắt đen, đều là cắn phần gáy.
Ngươi suy nghĩ nhiều đi, nó năm đó cắn ta cũng là cắn cổ.
Hoàng Thất mang thủ.
Nó biết vu sư phải vào sơn động tổn thương ta, liền canh giữ ở ngoài động, mai cho đến chết đều không có chạy đi. Nhị Mao thở dài, nó như thế trung nghĩa, ta nhất định phải đem nó chôn.
Trải qua sự tình bất đồng, cảm thụ tự nhiên cũng không giống nhau. Hoàng Thất đối Bạch Hổ cũng không có gì ấn tượng tốt, nó như thế lớn dáng vóc, đến đào bao lớn hồ mới được à?
Ngươi chớ để ý, mau đi đi.
Nhị Mao khoát tay thúc giục.
Tốt ta.
Hoàng Thất tâm không cảm tình không nguyện.
Nhị Mao cùng Hoàng Thất cùng nhau đi ra sân động, lập tức lại móc ra mấy cái đồng tệ, lại mua mấy trương chiếu cùng một bộ sạch sẽ quần áo.
Biết.
Hoàng Thất nắm qua đồng tệ hướng nam đi, đưa mắt nhìn Hoàng Thất rời khỏi. Nhị Mao từ ngoài động đi vệ sinh đi tiểu, cùng lúc đó quay đầu tứ phương. Lúc trước chiến sự dị thường thảm liệt, chung quanh khắp nơi đều là mảng lớn vết máu. Thông qua vậy xuống vết tích đến xem, những này vết máu đại bộ phận đến từ vu sư, bởi vậy có thể thấy được đám kia vu sư mặc dù liên thủ giết chết Bạch Hổ, nhưng cũng trả giá nặng nề.
Đái xong, Nhị Mao lại về tới sân động, mặc dù kia hắc y nữ tử cùng Bạch Hổ thi thể đều bên trong động. Hắn lại cũng không cảm giác sợ hãi, có chỉ là một chút thương cảm cùng từ đáy lòng khâm phục, trừ cái đó ra càng nhiều vẫn là hiếu kỳ, Hạ Mục đến tột cùng là một người như thế nào, lại có như thế trung nghĩa thuộc hạ cùng tọa kỵ.
Chương 66, ôm một cái chương 66, ôm một cái ngồi yên một lát, Nhị Mao đứng dậy rời đi sân động.
Lúc này mặt trời đã ngã về tây, sắc trời cũng dần dần tối xuống, Hoàng Thất một lát cũng không về được, đêm nay khẳng định là không thể đi, hắn đến đuổi tại trước khi trời tối vì Bạch Hổ cùng kia hắc ý nữ tử chọn tốt chôn thân chỗ. Tứ phương quan sát về sau, nhị mao quyết định liệu cơm gắp mắm, trực tiếp từ sơn động hai bên đào hố. Lúc trước Vu sư cùng Bạch Hổ kịch chiến lúc sử dụng các loại pháp thuật, lúc này bên ngoài sơn động chẳng những cỏ cây đều không, đất đá cũng bị lật qua lật lại qua, từ ngoài động đào hố có thể tiết kiệm lại không ít khí lực. Còn nữa, Bạch Hổ thân hình quá mức khổng lồ, phần mộ nếu là chọn quá xa, cũng không tiện na gì di chuyển. Bởi vì không có công cụ, cũng liền không cách nào tiến hành đào móc, chọn tốt vị trí về sau, nhị mao liền bắt đầu từ trùng quanh thu thập củi. Đêm nay khẳng định phải liền đêm làm không nghỉ, hắn ở buổi tối thấy không rõ đồ vật, đến sớm chuẩn bị tốt củi. Thu thập đủ dầm thời điểm nhị mao phát hiện mấy loại lẽ ra không nên xuất hiện đồ vật, một loại là cổ tay phẩm chất lục sắc đằng mạn dài ngắn không đồng nhất, cứng cỏi vô cùng. Loại này đằng mạn cũng không phải là thiên nhiên tạo ra, mà là tại Vu sư cùng Bạch Hổ chém giết thời điểm đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy Vu sư đã từng khống ngự loại này đằng mạn quấn quanh Bạch Hổ, ý đồ đem nó vây khốn. Tuy nhiên Bạch Hổ khí lực kinh người, cuối cùng sinh sinh kéo đứt đằng mạn thoát khỏi trói. Buộc. Cẩn thận chu đáo đằng mạn mấy bữa, có thể phát hiện loại này đằng mạn cùng tự nhiên đằng mạn cũng không giống nhau. Thiên nhiên đằng mạn đều là vỏ ngoài bao vây lấy thân thân cây. Nhưng loại này đằng mạn cũng không có vỏ ngoài, cũng không có thân thân cây, mà là từ các loại cỏ dại cùng bụi gai chặt chẽ quấn quanh mà thành, càng giống là dây cỏ. Nhị Mao mặc dù còn chưa kịp học tập pháp thuật, nhưng cũng biết loại này đằng mạn là từ Vu sư thi triển một hệ pháp thuật biến thành, kỳ thực cũng không phải chống rông xuất hiện, mà là lợi dụng thể nội linh khí cảm ứng cùng cải biến chung quanh một chút sự vật hình dạng. Ngoại trừ đằng mạn, còn có rất nhiều lớn nhỏ không đều, dài ngắn khác nhau thổ truy cùng thạch mâu, hai thứ đồ này cũng hẳn là Vu sư tác pháp kết quả. Thổ truy phía trước đều là trọng, mà thạch mâu nuôi thương mà đại bộ phận đều có dính vết máu, bởi vậy có thể thấy được ngưng biến thổ truy Vu sư tu vi khá thấp, tác pháp biến ra thổ truy mặc kệ lớn nhỏ vẫn là độ cứng, đều kém xa ngưng biến thạch mâu cái kia Vu sư. Thừa dịp trời còn chưa có tối, nhị mao từ phụ cận tìm được lượng lớn bụi rậm, đống bụi này có chia làm ở mức hai loại, tươi mới bụi rậm chút không đến, mà khô ráo bụi rậm lại không nhiều như vậy, chỉ có thể hai loại mà đều thu thập, đến lúc đó trước tiên có thể nhóm lửa củi khô, sau đó lại đem tươi mới bụi rậm hòng cố dẫn. Bởi vì mỗi ngày đều muốn làm cơm, nhị mao liền một mực tùy thân mang theo cây châm lửa, nhưng muốn châm lửa lúc mới nhớ tới cây châm lửa treo ở bản thân quần áo dây thắt lưng bên trên, mà mình nguyên lai là món kia quần áo đã bị người cho đổi đi. Tuy nhiên cái này cũng không làm khó được hắn, ở hắn lúc còn rất nhỏ lão quẻ liền dạy cho hắn như thế nào chui một sinh hỏa, sở dĩ là chui một sinh hỏa mà không phải mài một sinh hỏa, chính là bởi vì chỉ dựa vào lực cánh tay ma sát là rất khó từ khô ráo trên gỗ mài ra hỏa tình, đến lợi dụng vỏ cây cùng nhanh cây chế tác một cái giản dị một cung, mượn nhờ một cung sức kéo đem ma sát dùng cây gỗ nhanh chóng xoay tròn. Thành công nhóm lửa đồng thời, nhị mao cũng lần nữa nhớ tới lão quẻ ở thời điểm hắn đối lão quẻ có nhiều bất mãn, nhưng theo thời gian trôi qua, trải qua sự tình dần dần tăng nhiều, hắn càng ngày càng cảm giác lão quẻ dụng tâm lương khổ, lão quẻ dạy cho hắn rất nhiều thứ, những vật này chẳng những có thể khiến hắn ở nơi có người mưu sinh, cũng có thể khiến hắn ở không ai địa phương sống tạm. Một mực chờ đến canh hai thời gian, mới chờ đến hoàng thất, nhìn thấy hoàng thất trong nháy mắt nhị mao liền biết nàng vì cái gì trở về đã trễ thế như vậy, bởi vì hoàng thất chẳng những mang về sèn sắt bắt đầu, còn mang đến chu thượng trung. Nói chết đi, hoàng thất bước nhanh về phía trước, đem mang về đồ ăn nhét vào trong tay hắn, mau ăn. Chỗ này còn có nước. Chu thượng trung buông xuống đầu vai công cụ cùng trúc tịch, cầm nước bình mà đi vào nhị mao bên cạnh, may mắn ngươi không có chuyện, buổi chiều thật đem hai ta làm cho sợ hãi. Nhị mao không có nóng lòng ăn uống, mà là vội vàng hỏi, đám kia Vu sư đi Huyền Vân tông không có. Đi a, Chu thượng trung đặt mông ngồi vào nhị mao bên người, tốt dừng lại tìm kiếm, ngay cả nhị sư thúc đều bị bọn hắn cho bắt tới. Nhị sư thúc không phải cũng có một kiện có thể ẩn thân pháp bảo sao? Hắn vì cái gì không cần? Nhị mao không hiểu. Chu thượng trung nói, hắn dùng, nhưng hắn cái kia pháp bảo không có đi, đến đứng trên mặt đất mới có tác dụng. Bọn hắn không có giết nhị sư thúc a? Nhị mao vội vàng truy vấn. Thế thì không có, Chu thượng trung lắc đầu, ta ở phía đông đỉnh núi nhìn rõ ràng, bọn hắn đem nhị sư thúc bắt tới hỏi mấy câu, sau đó liền gấp tam hỏa bốn hướng bắc đi. Hướng bắc đi rồi. Nhị mao đột nhiên nhíu mày, tất cả đều hướng bắc đi rồi. Ừm. Chu thượng trung gật đầu. Nhị mao không tiếp tục hỏi, chuyện xảy ra thời điểm bùi một buồn cùng một người khác hoàn toàn chính xác che chở thiếu niên kia hướng bắc đi, bây giờ tất cả Vu sư toàn bộ hướng bắc đi đã nói lên nhị sư thúc thấy được bùi một buồn đám người đào tẩu phương hướng, cũng ở Vu sư thẩm vấn bản thân thời điểm đem bọn hắn cho ra bán. Gặp nhị mao vẻ mặt nghiêm túc, Chu thượng trung điếu môi nói, nhị sư thúc làm như vậy là không quá địa đạo, nhưng ta cảm giác rất hạ giận, bọn hắn lấy ngươi làm kẻ chết hay, ngươi còn quản bọn họ làm gì, ta đều hận không thể bọn hắn bị Vu sư bắt được giết mới tốt. Bùi sư minh đối ta còn là không sai. Nhị mao thuận miệng nói, đối ngươi không tệ, còn lấy ngươi làm kẻ chết thay nha. Chu thượng trung xem thường. Nhị mao lắc đầu, đây không phải chủ ý của hắn, là cái kia mặc áo tím phục lao đầu nhi chủ ý. Đám này cậu vật một cái là người cũng không có, bản thân chạy, đem ngươi cho đặt xuống. Chu thượng trung mắng, may mắn cái kia Vu sư nhận biết ngươi, không phải ngươi chết sớm. Nhị mao vừa định hỏi Chu thượng trung làm sao mà biết được, nhưng lời đến khỏe miệng lại không lối ra, bởi vì hoàng thất khi tìm thấy hắn về sau, khẳng định sẽ đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho hắn biết. Nhị mao mặc dù ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng hoàn toàn chính xác rất không thoải mái, nếu như đám người này cùng bản thân cộng đồng tiến thối, hắn cho dù chết cũng sẽ không có câu oán hận nào, nhưng sống chết trước mắt đối phương lại đem hắn bước, cái này có chút không nói được. Chu thượng trung vì nhị mao bất bình, không ngừng chửi rủa, gặp hắn mắng không ngừng, nhị mao chỉ có thể khoát tay ngắt lời hắn. Kỳ thật bọn hắn làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều, bọn hắn đều là có bản lĩnh người, bọn hắn còn sống so ta hữu dụng. Đó là theo bọn hắn nghĩ, hoàng thất ngáp một cái, ở hai ta xem ra, ngươi so với bọn hắn hữu dụng nhiều. Không nói những thứ này, tranh thủ thời gian đào đi. Nhị Mao thẳng thân đứng lên. Ngươi ăn trước chút đồ vật, ta đến nào. Chu Thượng Trung cũng đứng lên. Nhị Mao cũng hoàn toàn chính xác đói bụng, vì Chu Thượng Trung chỉ rõ đào móc vị trí về sau liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn cái gì. Thế nhân đều coi là nhân cao mã đại người có thể làm việc, kỳ thật có thể nhất làm việc mà chính là Chu Thượng Trung loại này lại thấp lại thô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý Nhị Mao ăn chút gì, liền cùng Chu Thượng Trung cùng một chỗ bận rộn, một cái đào, Nhị Mao mặc dù cũng không cường tráng, nhưng hắn cũng là lâu dài làm việc, hai người hợp lực hợp tác, rất nhanh đào ra một cái bảy thước hô sâu. Cái kia hắc y nữ tử quần áo có nhiều tổn hại, Nhị Mao trước đây từng để hoàng thất cho nàng mang thân quần áo sạch, Nhị Mao để hoàng thất vào động là đen áo nữ tử thay quần áo, sau đó cùng Chu Thượng Trung lại chạy đến một bên khác tiếp tục đào. Muốn chôn bạch hổ đến đào cái hố to, hai người đào được một nửa liền mệnh không được, chỉ có thể bỏ lên hơi làm thở dốc. Lúc này hoàng thất đã vì kia hắc y nữ tử đổi xong quần áo, mắt thấy hai người đi lên, liền đi tới nói chuyện với Nhị Mao, đổi xong. Nhị Mao thuận miệng nói, ngươi đừng lừa gạt, lại trở về hảo hảo dọn dẹp một chút, vết máu lau sạch sẽ, quần áo cũng cho nàng mặc xong. Hoàng thất nói, nàng là chúng độc chết, trên thân không có máu. Bọn này vu sư bên trong còn có sẽ dùng độc. Nhị Mao cũng mơ hồ nhớ kỹ ai đã từng nói hắc ý nữ tử là độc phát thân vong. Không phải vu sư làm, hoàng thất lắc đầu, trong nàng chính là mãn tính kịch độc, nguồn gốc từ nhiều năm trước đó chúng tên. Nàng nhiều năm trước đó ở giữa độc rồi. Nhị Mao thuận miệng hỏi. Đúng, hoàng thất gật đầu, nếu là đổi thành người bình thường đã sớm độc phát thân vong, cũng may nàng tu vi không thấp, một mực dùng linh khí áp chế độc tính. Nhị Mao thở dài, thân là nữ tử, vậy mà như thế chúng nghĩa. Hoàng thất không có nói tiếp, mắt thấy đống lửa sắp dập tắt, liền chạy tới hướng bên trong châm củi. Chu Thượng Trung uống chút nước, lại lần nữa nhảy vào hố đất, Nhị Mao cũng cầm lấy công cụ muốn xuống dưới, nhưng vào lúc này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, con mắt của nàng phiếm hồng là chuyện gì xảy ra đây? Hoàng thất đáp, cũng là chúng độc đưa tới, độc phát cấp trên về sau linh khí liền ép không được, con mắt sẽ nghiêm trọng sung huyết, nhìn đồ vật sẽ càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng liền triệt để mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Chúng độc đưa tới. Nhị Mao nghi hoặc nhíu mày, không phải luyện công pháp gì, hoặc là huyết mạch nguyên nhân. Không phải. Hoàng thất lắc đầu. Nhị Mao không tiếp tục hỏi, cầm công cụ nhảy đi xuống tiếp tục làm việc lụng. Tuy nhiên tiếp xuống hắn rõ ràng có chút không quan tâm, hắn sở dĩ hỏi thăm hắc y nữ tử trong mắt đỏ hoe nguyên nhân là bởi vì lão quẻ cũng có loại tình huống này. Nếu như dựa theo hoàng thất thuyết pháp, kia lão quẻ cũng trúng độc, hơn nữa cũng đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Thế nhân đều có cái bệnh chung, đó chính là mọi thứ đều sẽ hướng địa phương tốt nghĩ. Nhị Mao mặc dù lo lắng lão quẻ, nhưng cũng không có hướng xấu nhất địa phương nghĩ. Đến một lần lão quẻ không nhất định thật trúng độc, thứ hai coi như lão quẻ thật trúng độc, sở dĩ đi vội vã rất có thể là đi chỗ nào cầu ý. Thứ ba lão quẻ đã từng nói về sau còn có gặp lại ngày, cũng lưu lại địa chỉ. Cho dù trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng muốn cùng làm là hai chuyện khác nhau, cái này một cái hố to trực tiếp cho hai người mệt mỏi thẳm rồi, một mực đào được hừng đông mới triệt để đào xong. Sau đó ba người lại là một trận bận rộn, bạch hổ quá nặng đi, ba người hợp lực cũng nhấc không nổi, cũng may Nhị Mao có nhiều kế sách, chặt trở về mười mấy cây gỗ tròn, hắn cùng Chu Thượng Trùng từ phía trước kéo, hoàng thất phụ trách đem gỗ tròn đệm ở bạch hổ dưới thân cũng theo hai người kéo dài trước sau giúp đệm, như thế như vậy mệt đầu đầy mồ hôi mới đem bạch hổ thuận lợi bù lấp. Ai nha, ngươi thật sự là không có chuyện kiếm chuyện chơi. Chu Thượng Trung mệt mỏi lại, nốt ngươi cái gì vậy à? Nhất định phải chôn nó. Nó đã từng liều mạng bảo hộ ta. Nhị Mao cũng là đau lưng. Nó bảo hộ cũng không phải ngươi, nó là nhận lầm người. Chu Thượng Trung nói. Không đợi Nhị Mao mở miệng, một bên Hoàng Thất liền mở miệng nói tiếp. Ngươi chỉ là ra chút sức liền phàn nàn. Năm đó ta thế nhưng là hơi kém chết ở trong tay nó, hiện tại còn phải giúp đỡ chôn nó. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhị Mao cầm trúc tịch đi hướng sơn động, mau đem nàng chôn, sớm một chút trở về, không bay lại đi nhị sư thúc phải chết đói. Ngươi làm sao ai cũng quản. Hắn còn có một cái chân đâu, nhóm lửa nấu cháo vẫn có thể. Chu Thượng Trung lẩm bẩm đi vào theo. Nhị Mao đem chiếu trải rộng ra, cùng Chu Thượng Trung hợp lực đem kia hắc ý nữ tử dơ lên đi lên. Mắt thấy Chu Thượng Trung muốn cuốn lên chiếu, Nhị Mao vội vàng đưa tay ngăn lại, chờ một lát, ta lại nhìn nàng một chút. Ngươi nhìn cái người chết làm gì? Chu Thượng Trung có nhiều không kiên nhẫn. Nhị Mao nhíu mày lắc đầu, không biết vì cái gì, ta mơ hồ cảm giác nàng rất là quen thuộc. Trước đó đã gặp ở nơi nào? Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi. Không có, ta trước đó chưa thấy qua nàng. Nhị Mao lắc đầu. Có phải hay không là ngươi khi còn bé nàng đã từng ôm qua ngươi? Chu Thượng Trung trêu ghẹo. Chu Thượng Trung nhẹ nhõm nói giỡn khiến Nhị Mao có nhiều bất mãn, lập tức tự mình động thủ đem chiếu gói kỹ lưỡng, đem nó bế lên. Ta giúp ngươi nhấc. Chu Thượng Trung theo sau. Không cần, nàng không nặng. Nhị Mao nói. Đem hắc y nữ tử bỏ vào hố sâu, Nhị Mao tự mình lấp đất, đem nó thích đáng vùi lấp. Làm xong đã là giờ hình, ba người thu thập thỏa đáng, chuẩn bị rời khỏi. Đi vào rừng cây, Nhị Mao lại ngừng lại, hôm qua có hắn cùng kia hắc y nữ tử hai tên tráng hán thi thể ngay tại cách đó không xa. Mắt thấy Nhị Mao ngừng chân dò xét kia hai cỗ thi thể, Chu Thượng Trung dọa sợ, ngươi sẽ không muốn đem hai người họ cũng chôn à? Nhị Mao quay đầu cất bước, ta mới mặc kệ đâu, tự cầu phúc đi thôi. Chương 67, một mình lưu thủ. Chương 67, một mình lưu thủ. Lúc trước hai tên hố to cho Chu Thượng Trung đảo tình trạng kiệt sức, khổ không thể tả, sợ nhất Nhị Mao chuyện tốt mềm lòng, lại muốn chôn kia hai tên chẳng hán. Nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng lại, vội vàng khiên sẻn sắt bước nhanh đuổi theo, đều cứng rắn, còn tự cầu phúc cái gì nha? Nhị Mao không có xông Chu Thượng Trung giải thích câu này tự cầu phúc là đối phương trước đó nói với hắn. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Cửu Châu Minh lúc trước đem bản thân bước, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Chu Thượng Trung là cái nói nhảm, nhìn ra Nhị Mao tức sôi ruột, liền tốt tốt thì thầm, hùng hùng hổ hổ vì hắn Minh bất bình, chỉ nói Cửu Châu Minh không làm nhân sự, qua cầu rút bán, tá ma giết lửa. Ngươi có thể hay không thay cái tử nhi? Nhị Mao nhíu mày. Thế nào hả nha? Chu Thượng Trung không rõ ràng cho lắm, dừng bước quay đầu. Không có chuyện, không có chuyện, đi nhanh đi. Nhị Mao khoát tay thúc giục. Đường núi khó đi, gặp gành đi hơn một canh giờ, ba người mới tìm được tiểu phu đi ra trong rừng đường mòn, lập tức lại đi nửa canh giờ, lúc này mới đi vào ngoài núi quan đạo. Ba người lúc này ở vào thị trấn phía đông, trở về lúc vừa lúc đi ngang qua thị trấn, chính vào giờ cơm, nghĩ đến hai người tối hôm qua vất vả buôn tẩu cùng đào hố mệt nhọc, Nhị Mao liền lần đầu tiên mời hai người đi tiểu quán ăn cơm. Hôm qua Khương Triệu cho hắn túi tiền, bên trong có hơn 20 cái kim tệ, đây chính là một phen phát tài món tiền khổng lồ, đã lớn như vậy hắn chưa từng có tiền như vậy qua. Chu Thượng Trung thích ăn thịt, Nhị Mao liền cho hắn muốn chỉ hầm chân giò lợn, phương Nam một năm chỉ giết một hai về heo, thịt tươi rất ít gặp, đa số thịt muối, chân giò lợn cũng là hun. Cho Hoàng Thất muốn là ướp măng, đây là Hoàng Thất thích ăn nhất, trừ cái đó ra Hoàng Thất còn thích ăn ngô cùng ngũ cốc. Hoàng Thất trước đây đã từng nói bản thân đồng thời có được hiệu cùng hồ ly huyết mạch, căn cứ nàng thói quen về ăn đến xem, cái này ra hỏa vẫn là cùng hiệu thêm gần một số. Buổi chiều giờ mùi, ba người cơm nước no nê rời khỏi tử quán, Nhị Mao cũng chưa quên Nhị Sư Thúc, mua mấy cái bánh gạo mang ở trên người. Tới dưới núi, Hoàng Thất đổi đi đường nhỏ, Nhị Mao cùng Chu Thượng Trung mời bậc lên núi. Trong Chu Thượng Trung buổi chưa uống nhiều rượu, lo lắng bị Nhị Sư Thúc nghe được mùi rượu liền trực tiếp trở về phòng ngủ, Nhị Mao một mình đi gặp Nhị Sư Thúc, đại nạn không chết chạy về tới, làm gì cũng phải nói với người ta một tiếng. Nhị Sư Thúc hôm qua bán đuổi một buồn bọn người, có tật giật mình, cũng không có hỏi Nhị Mao thoát hiểm chi tiết, vừa hay Nhị Mao cũng không muốn nói đơn giản vài câu liền buông xuống bánh gạo lui ra. Còn chưa đi đến Tây Sương, ba tháng liền dẫn hai tên chó con lắc đầu vây đuôi chạy tới. Nhị Mao thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy, những năm này hắn đi theo lão quẻ bốn phía phiêu bạt, ngay cả nhà đều không có, tự nhiên cũng liền không nhà như về, tuy nhiên giờ khắc này hắn lại mơ hồ có cảm giác về nhà, cứ việc nên đón hắn chỉ là mấy con chó. Trở lại ngoài phòng, phát hiện cửa phòng là mở, hắn nhớ kỹ hôm qua thời điểm ra đi cửa phòng là giam giữ, vào nhà dạo qua một vòng, giống như cũng không có ném thứ gì. Tối hôm qua một đêm không có cho mắt, Nhị Mao sớm đã khốn phạm giao ra, cởi quần áo ra ngã đầu liền ngủ. Hắn lúc trước sở dĩ cho Nhị Sư Thúc mang thức ăn, cũng là vì có thể ngủ cái tốt cảm giác, không cần nửa đường làm cơm tối. Chỉ tiếc không ngủ bao lâu, Nhị Mao liền bị người đánh thức, mở mắt về sau phát hiện đánh thức bản thân chính là Ngũ Sư Minh Bạch Xuyên, thì ra đám người Bạch Xuyên từ Tây Hoang trở về, giúp hắn xuống giường nấu cơm đi. Nhị Mao mặc dù không ngủ đủ, lại cũng chỉ có thể lên dây cót tinh thần tiến đến phòng bếp nấu cơm, dọc đường Nhị Sư Thúc gian phòng lúc phát hiện cửa phòng làm mở, trên bàn bày biện mấy thứ dược vật, Nhị Sư Minh bọn người ngay tại mặt mày hớn hở cùng Nhị Sư Thúc nói gì đó. Huyền Vân Tông mặc dù không có mấy người, nhưng cũng có phe phái phân chia, lão Lục Lao Thất nghe lão đại, 2, 3, 4, 5 là một đám, Chu Thượng Trung không quá sẽ đến sự tình, ai cũng bắt nạt hắn, Nhị Mao sau khi đến cùng đại sư Minh đi tương đối gần, lão nhị một đám đối với hắn có nhiều ý, mắt thấy hắn từ cửa ngừng chân nhìn quanh, Bạch Xuyên tiện tay đẩy hắn một thanh, nhìn cái gì vậy, nhanh nấu cơm đi. Nhị Mao lên tiếng, cất bước đi tới nhà bếp, đám này ra hỏa đi Tây Hoang cũng có chút thời gian, nhìn liệu bộ này vẫn còn có chút thu hoạch. Nhị Mao thuần thục vo gạo vào nồi, châm củi nhóm lửa, nấu bên trên cháo về sau lại đi ra ngoài tưới đồ ăn nổ cỏ. Trời ra rét, con muỗi ít đi rất nhiều, từ vườn rau làm việc mà cũng không táo tội. Đợi đến đồ ăn làm tốt, Nhị Mao theo thường lệ cho Nhị Sư Thúc đưa một bát. Lúc này Nhị Sư Minh đám người đã riêng phần mình trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại có Nhị Sư Thúc bản thân. Nghe được Nhị Mao tới đưa cơm, Nhị Sư Thúc chỉ nói không nói bụng, ngay cả cửa đều không cho hắn mở. Nhị Mao sau đó lại đi hô Nhị Sư Minh bọn người ăn cơm. Kỳ thực hắn biết rõ Nhị Sư Minh bọn người không thích hắn, nhưng hắn cũng không muốn triệt để đắc tội bọn hắn. Dù sao không thích so rất đáng ghét vẫn là phải tốt hơn một số. Nhị Sư Minh bọn người từ phòng bếp ăn cơm, bởi vì Nhị Mao đứng ở một bên, bọn hắn liền không có quá nhiều trò chuyện, tuy nhiên xem bọn hắn thần sắc, lần này ra ngoài hẳn là thu hoạch rất tốt. Nhị Mao lưu tại phòng bếp cũng không phải vì hầu hạ bọn hắn, mà là chờ bọn hắn sau khi ăn xong cầm chó ăn trở về, đợi mấy người ăn xong rời khỏi, Nhị Mao đem còn lại cháo cơm dùng gốm bột đựng, vương đi trở về. Đi đến Tây Sương phụ cận, vừa lúc gặp được Chu Thượng Trung mở cửa ra đi tiểu, kỳ thực Tây Sương mỗi sắp xếp đều có một chỗ nhà xí, nhưng Chu Thượng Trung đi tiểu chưa từng đi nhà xí, trực tiếp thử chân tường. Bát Sư Minh, ngươi tỉnh rồi. Nhị Mao cùng Chu Thượng Trung chào hỏi. Chu Thượng Trung thuận miệng lên tiếng. Ngươi có đói bụng không? Chỗ này có cháo cơm ngươi có ăn hay không? Nhị Mao hỏi. Ngươi bưng chó ăn buồn mà hỏi ta có ăn hay không? Chu Thượng Trung ngáp một cái, vừa rồi ai ở ồn ào? Nhị Sư Minh bọn hắn trở về. Nhị Mao nói. Chu Thượng Trung nghe vậy trong nháy mắt thanh tỉnh, lúc nào trở về? Tìm được đồ tốt không có? Trở về có một canh giờ đi, Nhị Mao nói, khẳng định tìm được. Ta lúc trước đi ngang qua Nhị Sư Thúc gian phòng thời điểm nhìn thấy trên bàn hắn bày biện mấy thứ đồ. Mấy thứ đây? Đều là thứ gì? Chu Thượng Trung đội vàng truy vấn. Không phải bốn hình dáng chính là năm hình dáng, Nhị Mao trả lời, thứ gì ta không biết, ta chưa kịp nhìn kỹ. Nha. Chu Thượng Trung sầu lo như mày. Ngươi ngủ tiếp một lát, ta về trước phòng. Nhị Mao cất bước tiến lên. Về đến phòng, đốt đèn, cho ăn bên trên chó, Nhị Mao ngồi xổm ở một bên thấy bọn nó ăn, bởi vì hắn có phương pháp giáo dục, nuôi trắng cùng mắt đen mà đã không còn dành ăn, mỗi lần cũng chờ 3 tháng ăn no bọn chúng mới có thể quá khứ ăn. Bởi vì buổi chiều ngủ một giấc, Nhị Mao lúc này liền không phải rất muốn, hữu tâm nếm thử lực khí, nghĩ nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Luyện khí điều kiện tiên quyết là biết rõ huyệt đạo kinh lạc, lúc này hắn còn không làm được đến mức này, Nhị Sư Minh bọn người trở về, hắn cũng không tiện cầm ngọn đèn chạy thiên điện nhìn đồng nhân. Sáng sớm hôm sau, Chu Thượng Trung sáng sớm liền đến gõ cửa, chỉ nói đã cùng Hoàng Thất thương lượng xong, hôm nay liền xuất phát đi Tây Hoang tìm linh vật, núi cao rừng rậm, đường xá xa xôi, một lát về không được, hắn đến cho hai người chuẩn bị một chút lương khô. Lần này Nhị Mao không tiếp tục mở miệng khuyên can, đến một lần Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung đều có pháp bảo bản thân, sẽ không có nguy hiểm gì. Thứ hai hắn cũng có thể thông cảm Chu Thượng Trung bức thiết tâm tình, nhị sư thúc cần linh vật hết thảy có hơn 80 loại, nếu như đều để người khác tìm được, Chu Thượng Trung liền không có cơ hội tiến đến lĩnh hội thần thạch tiên thư. Hai người đi phòng bếp lúc phát hiện nhị sư huynh đám người cửa phòng lại cái khóa móc, khi nào thì đi không biết. Nếu như quân tử tránh xa nhà bếp những lời này là đúng, kia Nhị Mao khẳng định không tính là quân tử, bởi vì hắn chẳng những biết làm cơm, còn làm đặc biệt tốt. Phương Nam không thế nào ăn lúa mạch, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ăn, trong phòng bếp có nửa túi lúa mạch, đá mài máy cán là có sẵn, mài thành phấn, nào bột mì thêm muối, giờ thìn tuy nhiên Nhị Mao liền vì hai người in dấu tốt một bao tiêu hương bánh mì. Thừa dịp nồi và bếp còn có dư ồn, Nhị Mao lại đảo mấy bát nô, một trận lật xảo, bạo thành gạo hoa, lại cho hai người trang nửa túi. Chu Thượng Trung đội vã khởi hành, con lương khô muốn đi, Nhị Mao vội vàng kêu hắn lại, lại đi trên cổ hắn treo hai bình mà dưa muối. Đưa mắt nhìn Chu Thượng Trung vô cùng lo lắng rời khỏi, Nhị Mao lại đi gõ cửa đưa cơm. Làm xong những này, Nhị Mao rốt cục nhàn rỗi, lập tức chạy đến tiên điện nhìn kia đồng nhân. Bởi vì đồng nhân bị đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, trung quanh còn chất đầy tạp vật, tưởng tận xem xét học tập có nhiều bất tiện, thử qua đồng nhân trọng lượng, phát hiện có thể di chuyển, dứt khoát đem kia đồng nhân khiêng trở về phòng. Dưới mắt Huyền Vân Tông chỉ còn lại hắn cùng nhị sư thúc, nhị sư thúc chỉ còn lại một cái chân, hành động bất tiện, hắn làm cái gì đều không ai quản hắn. Cho dù không ai giám thị, Nhị Mao cũng chưa từng lười biếng, ngoại trừ hầu hạ nhị sư thúc một ngày ba bữa, sẽ còn chủ động giúp nhị sư thúc giặt quần áo. Bất quá hắn tận tâm hầu hạ cũng không có đổi lấy nhị sư thúc sắc mặt tốt, bởi vì ở nhị sư thúc xem ra hắn tận tâm hầu hạ chỉ là ân cần lĩnh nội, muốn đổi lấy một viên lĩnh hội thần thạch lệnh bài. Nhị Mao cũng biết nhị sư thúc hiểu lầm bản thân, nhưng hắn cũng lười giải thích, bản thân ở Huyền Vân Tông có ăn có uống, dù sao cũng phải vì Huyền Vân Tông ra thêm chút sức mới an tâm. Ngoại trừ hầu hạ nhị sư thúc, quét sạch đại điện cho bụi, thanh lý quảng trường cỏ dại, tu bổ đường núi hai bên nhánh cây, mọi việc như thế, cái gì đều làm. Lúc rảnh rỗi, Nhị Mao liền sẽ nhìn chằm chằm đồng nhân nhớ kỹ huyệt đạo kinh lạc, cũng sẽ từ trong đầu lặp đi lặp lại phỏng đoán lúc trước đạt được lương châu âm thuật. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng thổ nạp luyện khí, cũng không có nóng lòng tu luyện pháp thuật, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không dám, bởi vì lương châu âm thuật không hề giống Huyền Vân Tông hiện có bí kíp như vậy có kỹ càng tác pháp trình tự, có chỉ là tâm quyết cùng tâm cương. Nếu như nói Huyền Vân Tông hiện có pháp thuật là một ngôi nhà, kia lương châu âm thuật chính là một đống vật liệu gỗ, có thể đóng rất nhiều bất đồng phòng ở hoàn toàn do tự mình làm chủ, có đôi khi cũng không phải công việc tốt, bởi vì không có đầu mối không có phương hướng. Nhị Mao đã từng nghĩ tới tham khảo Huyền Vân Tông hiện có những pháp thuật này, nhưng cân nhắc thật lâu cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì Huyền Vân Tông hiện có pháp thuật đã không tính là một ngôi nhà, trọng yếu pháp thuật đều thất truyền, hiện tại Huyền Vân Tông pháp thuật cũng chỉ có thể xem như cái ổ nhỏ lều, tham khảo tốt lều nhiều lắm là tạo cái nhà xí ra, không được, vẫn là phải dựa vào chính mình. Liên tiếp mấy ngày, Nhị Mao qua bận rộn lại phong phú, ngẫu nhiên nhìn thấy thay đổi bộ kia thành máy, cũng sẽ nhớ tới cái kia bị bùi một buồn mang đi thiếu niên, cũng không biết bọn hắn có hay không thuận lợi thoát hiểm. Hắn ngày đó mặc dù bị Cửu Châu Minh cho ném ra, lại cũng không hy vọng thiếu niên kia bị vu sư giết chết. Tuy nhiên thiếu niên kia tình cảnh thật không thể lạc quan, Khương Triệu ngày đó đã từng nói, coi như đổi tới Quy Nguyên phái cũng muốn giết chết hắn, thấy thế nào thiếu niên kia đều là giữ nhiều lành ít. Chương 68, gây họa chương 68, gây họa. Nhớ tới cái kia thành váy thiếu niên, Nhị Mao không tránh khỏi lại là đầy bụng tức giận. Cái này đều đi qua đã mấy ngày, cũng không có người trở lại thăm một chút hắn sống hay chết. Bùi một buồn lúc này khẳng định không thể phân thân, nhưng ngoài ra những người kia dù sao cũng nên trở về nhìn một chút mới là. Này cũng tốt, chờ mấy ngày ngay cả cái bóng người đều không thấy được. Lương Châu mặc dù chỗ phương Nam, nhưng đến mùa thu vẫn là có nhiều ý lạnh. Lúc trước đi tổ lăng ở núi phía tây thời điểm, Nhị Mao từng từ cái này phụ cận phát hiện mấy cây cây bông gạo. Cái đồ chơi này lại gọi cây bông gòn, thành thục quả bên trong có lượng lớn sợi đông, có thể dùng đến chế tác áo đông. Trong lúc rảnh rỗi, Nhị Mao liền trên lưng dây leo dọ chuẩn bị đi Tây Sơn. Chó con đã rứt sữa, 3 tháng liền cùng hắn đồng hành, mũi trắng cùng mắt đen mà cũng muốn đi cùng, lại bị Nhị Mao bắt về nhốt ở trong phòng. Trời lạnh về sau cây nó biết, nhưng một nhĩ ra, Nhị Mao lần này ra ngoài thu hoạch tương đối khá, chẳng những từ mấy cây chết trên cây đào được lượng lớn một nhĩ, còn cong về tràn đầy một giỏ cây bông và quả. Hai thứ đồ này đều phải phơi nắng, một nhĩ không phơi khô không thể ăn, cây bông gòn quả không phơi bạo không lấy ra sợi đông. Buổi sáng đi có một chuyến, buổi chiều lại đi một chuyến, cây bông gạo dài rất là cao lớn, nhưng leo cây với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trở về trên đường hái không đến một nhĩ hắn liền đào rau dại, kỳ thực cũng không phải rau dại, mà là có thể ăn thực vật, cái gì chân gà thăm ra, thổ phúc linh, cắt ăn, khoai tây, gặp được cái gì đào cái gì. Hắn sở dĩ nhận biết những vật này cũng đều là lao quẻ dạy, bất quá là năm đó lao quẻ cũng không phải dạy hắn như thế nào nhận ra dược thảo, chỉ là nói cho hắn biết giã ngoại có những thứ đó có thể đỡ đói no bụng. Nhị Mao trước đây chỉ biết mình biết rèn sắt cùng tu móng ngựa, tới lúc này mới phát hiện bản thân sẽ thật sự là nhiều lắm, vì cải thiện cơm nước, tìm dễ đòn gánh đi trên trấn chọn trở về một giỏ đậu hũ cùng một túi hạt đậu, nấu xong hạt đậu một nửa dùng để làm trao, một nửa kia cất đặt lông dài mà dùng để làm xì dầu. Đậu hũ thì để ép mất nước, dùng để làm đậu nhự. Đến ban đêm Nhị Mao cũng không nhàn rỗi, tiếp tục nhìn chằm chằm đồng nhân nhớ kỹ huyệt đạo cùng kinh lạc. Những năm này lão quẻ chưa hề dạy qua hắn võ công cùng luyện khí tâm pháp, mặc kệ là thổ nạp luyện khí vẫn là học tập pháp thuật hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ sở, chỉ có thể cước đạp thực địa, tiến hành theo chất lượng. Huyền Vân Tông phụ cận có không ít nguồn nước, trên núi có 2 cái giếng nước, nấu cơm cùng giặt quần áo dùng đều là nước giếng. Dưới núi có đầu dòng suối nhỏ, dòng suối không lớn, thường xuyên ngăn nước, bên trong không có tôm cá. Trừ cái đó ra, ở phía đông trong rừng còn có hai nơi đầm nước, trong đó một chỗ trong đầm nước mọc đầy hoa sen, ngoài ra một chỗ trong đầm nước không có hoa sen nhưng đầm nước đục ngầu, bên trong khẳng định có cá. Nhị Mao sẽ câu cá, hắn nguyên lai là rèn sắt, tự nhiên cũng không thiếu lưới câu, nhưng còn chưa đi đến bên đầm nước liền bị hù không dám đi về phía trước, chỉ vì đầm nước chung quanh trong bụi cỏ có rắn, chẳng những nhiều, còn rất dài loẹt loẹt, xem xét chính là rắn độc. Ba tháng cũng không sợ rắn, còn muốn chạy về phía trước, lo lắng nó bị rắn độc cắn được, Nhị Mao liền vội vàng đem nó hô trở về. Ngừng chân một lát, vốn định biết khó mà lui, nhưng ngay lúc này một con cá lớn đột nhiên nhảy ra mặt nước, thật lớn một đầu, chừng 5-6 cân. Lợi dụng phía trước, Nhị Mao lập tức cải biến chủ ý, quyết định vượt khó tiến lên, nhưng hắn cũng không dám mạo muội tới gần, suy nghĩ thật lâu rốt cục nghĩ đến một ý kiến, lập tức chạy về đi lấy tới đao bổ củi cùng ôm cỏ cái cạo. Chỗ này không có giải hoa sen đầm nước chiếm diện tích không lớn, cũng liền mấy chục bước vuông, Nhị Mao vây quanh đầm nước dùng đao bổ củi chém ra một vòng trống trải khu vực, sau đó lại dùng cái cào đem trên mặt đất tích cỏ cảnh khô cho thanh trừ sạch sẽ. Mệt đau lưng, Nhị Mao liền không có tiếp tục bước kế tiếp, lúc gần đi vẫn không quên cho người ta hạ cái tối hậu thư, cho các ngươi một đêm thời gian tranh thủ thời gian dọn nhà, ngày mai ta liền đến châm lửa. Sau buổi cơm tối, Nhị Mao trở về phòng đóng cửa tiếp tục cân nhắc lĩnh hội, tuy nhiên đêm nay hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, một mực khó được tinh tâm, hắn bắt đầu lo lắng Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung, cái này hai gia hỏa đi 7 tháng ngày, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có, ngày đó hắn cho hai người chuẩn bị lương khô cũng chỉ đủ ăn 7 ngày, ấn lý thuyết bọn hắn cũng hẳn là trở về. Nhị Mao đầu tiên nghĩ đến chính là cái này hai gia hỏa có thể hay không gặp cái gì ngoài ý muốn, đều nói chết đuối đều sẽ bơi lội, lời này không phải là không có đạo lý, Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung một người được một kiện pháp bảo, không tránh khỏi tiêu ngạo bành trướng. Những cái kia có manh thu rắn giết bảo vệ linh vật, bọn hắn vốn là không dám đụng vào, lúc này cũng dám đụng phải biết những cái kia thủ hộ linh vật cầm thú đều không phải là loại lương thiện, cái này hai gia hỏa không có một cái cẩn thận thiện lưu, cũng không quá đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tuy nhiên nghĩ lại, hai người hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Tây Hoang là Hoàng Thất quê quán, nàng đối Tây Hoang rất là quen thuộc, nào cầm thú có thể gây, nào không thể gây, nàng hẳn là rất rõ ràng mới là, hai người hẳn là sẽ không ngốc đến đi trêu chọc những cái kia lợi hại nhân vật hung ác. Ngoài ra, hai người kết bạn đồng hành, lẫn nhau chiếu ứng, cho dù xảy ra biến cố gì cũng có thể phối hợp hóa giải. Lui một vạn bước nói, coi như thật phát sinh ngoài ý muốn, cũng rất không có khả năng bị người ta tận diệt, làm gì cũng có thể chạy thoát một cái. Nghĩ đến đây, Nhị Mao lập tức yên lòng, hai người đều không trở lại cũng không phải chuyện gì xấu, sợ nhất là cái nào vội vội vàng vàng chạy về đến, cho hắn đến bên trên một câu việc lớn không tốt, vậy liền thật xong. Vào lúc canh ba, Nhị Mao thổi đèn đi ngủ. Lúc tờ mờ sáng, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, có 3 tháng canh cổng, hắn ban đêm là không cắm cửa. Đợi Nhị Mao bừng tỉnh ngồi dậy, Chu Thượng Trung đã thở hồng hộc chạy vào. Chu Thượng Trung đột nhiên xuất hiện cùng Nhị Mao tối hôm qua tưởng tượng kết quả xấu nhất không có sai biệt, Nhị Mao sợ mất mật, hít vào khí lạnh, xảy ra chuyện rồi. Chu Thượng Trung đem một bao quần áo ném tới trên giường, lập tức nắm lên một bên chén sành từ trong thùng nước múc nước uống. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhị Mao vội vàng truy vấn. Chu Thượng Trung ngay tại uống từng ngụm lớn nước, không có nói tiếp. Hoàng Thất đâu? Nhị Mao xuống giường đi dậy, bởi vì hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã sắp xuống. Ở phía tây trong rừng dẫn ly dao vòng quanh. Chu Thượng Trung nói xong lại múc một bát tiếp tục mạnh rót. Biết Hoàng Thất không có xảy ra bất chắc, Nhị Mao như chút được gánh nặng, ly dao là cái gì một cái mọc ra hai chân đại trùng trùng. Chu Thượng Trung buông xuống chén sành nhấc tay áo lau miệng, ngươi nhanh cho chúng ta nghĩ biện pháp đi, lại tiếp tục như thế hai ta liền mà chết. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, suy nghĩ gì chuyện nhi. Nhị Mao nhíu mày. Chúng ta trộm nó Bích Ngọc Long Tham, nó chết cắn không thả, đuổi chúng ta đã mấy ngày. Chu Thượng Trung vẻ mặt cầu xin. Bích Ngọc Long Tham là cái gì? Nhị Mao có nhiều nghi hoặc, ta nhớ được nhị sư thúc danh sách bên trên không có loại này linh vật ta. Chu Thượng Trung nói, chính là ly dao dùng nước bọt đổ vào nhân sâm, sinh trưởng ở một khối lục thạch trên đầu, chúng ta ngay cả lục thạch đầu cùng một chỗ trộm. Đều không ở nhị sư thúc danh sách bên trên, các ngươi trộm nó làm gì? Nhị Mao tức giận nhíu mày, làm càn rỡ cái gì, được hai kiện pháp bảo liền không biết trời cao đất rộng. Chu Thượng Trung thuận miệng phản bác, không phải chúng ta không biết trời cao đất rộng, mà là Hoàng Thất nói vật kia có thể bồi cơ cố bổn, sinh ra tiên tiên linh khí, ngươi nếu là ăn, có thể trực tiếp tấn thân màu đỏ linh khí. Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, Nhị Mao hảo hảo ấy nấy, không muốn vì ta lấy thân mạo hiểm, ta lại không vội mà luyện khí tắc pháp, tu luyện linh khí có thể từ từ sẽ đến, ngươi nhanh đi về, để Hoàng Thất đem đồ vật còn cho người ta. Chu Thượng Trung nhíu môi khoát tay, đừng nói vô dụng, thật vất vả trùng ra, làm sao có thể trả lại cho nó. Nhị Mao tự nghĩ không cách nào thuyết phục Chu Thượng Trung, đành phải mở miệng hỏi, ẩn thân quan chẳng những có thể lấy ẩn tàng thân hình, còn có thể ẩn tàng khí tức. Không đợi Nhị Mao nói xong, Chu Thượng Trung liền khoát tay ngắt lời hắn, ẩn thân quan giấu không được Bích Ngọc Long Tham khí tức, coi như Hoàng Thất ẩn thân, cái kia ly dao còn có thể nghe đến Bích Ngọc Long Tham mùi vị. Nhị Mao nghe vậy cau mày, vội vàng suy nghĩ. Chu Thượng Trung lại nói, mấy ngày nay hai ta nhưng gặp đại tội, ai cầm cái kia lục thạch đầu, ly dao liền truy ai, chúng ta chỉ có thể thay phiên cầm. Hoàng Thất cầm ra ngoài chạy một vòng, ta thừa cơ thở một ngụm chờ nàng vòng quanh trở về, ta lại cầm chạy ngươi đợi ta một hồi, ta lập tức trở về. Nhị Mao bước nhanh đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Chu Thượng Trung đi theo ra ngoài. Cầm nồi, Nhị Mao nói, ta hoài nghi ly dao không phải người thấy Bích Ngọc Long Tham mùi, mà là cảm nhận được Bích Ngọc Long Tham khí tức, đồ sắt cách trở âm dương, dùng nồi sắt đem nó chế trụ, có lẽ có thể tránh thoát ly dao cảm giác. Nhị Mao nói xong chạy mau rời khỏi, chốc lát sau từ phòng bếp khiêng một ngụm nhỏ nồi sắt trở về. Chu Thượng Trung nhận lấy nồi sắt xoay người chạy. Nhị Mao nghĩ tới một chuyện, đội vàng đuổi theo gọi, "Ai, các ngươi chạy xa một chút mà lại độc thủ?"
"Vì cái gì?"
Chu Thượng Trung dừng bước quay đầu. "Các ngươi nếu như từ phía tây trong rừng đem Long Tham chế trụ, Ly Dao một khi đã mất đi mục tiêu, liền có thể ở phụ cận đây đổ thừa không đi." A chương 69, phóng hỏa đốt rừng chương 69, phóng hỏa đốt rừng. Chu Thượng Trung đáp ứng một tiếng, khiêng nồi sắt chạy mau rời khỏi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của Chu Thượng Trung biến mất ở phía tây rừng rậm, Nhị Mao lúc này mới quay người quay đầu về sau lại phát hiện Nhị Sư Thúc chính chống quải trượng đứng tại cổng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên này dò xét. Nhị Mao biết Nhị Sư Thúc khẳng định đang buồn chồn sáng sớm làm sao đem nồi cho bóc, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hướng Nhị Sư Thúc giải thích, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy hắn, cúi đầu trở về nhà tử. Sau khi trở về phòng lúc này mới phát hiện trên giường còn có cái bao quần áo nhỏ, đây là Chu Thượng Trung lúc trước ném lên giường, mở về sau phát hiện bên trong chứa hai dạng đồ vật, một cái chén sành lớn nhỏ hắc cầu, hình dạng cũng không quy tắc, phía trên còn kèm theo không ít bùn thổ, rõ ràng là từ dưới đất móc ra. Ngoài ra giống nhau là một đoạn quấn quanh ở cùng nhau đằng mạ, có lớn bằng ngón cái, dài gần 3 thước, toàn thân chia làm 5 tiết, mỗi một tiết nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Nhị Sư Thúc phân phát danh sách lúc không cho Nhị Mao, Chu Thượng Trung kia phần cũng bị Chu Thượng Trung cầm đi, tuy nhiên Nhị Mao đại khái nhớ kỹ kia hơn 80 loại dược thảo linh vật danh tự, đoạn này 5 loại nhan sắc đằng mạn vô cùng có khả năng chính là trên danh sách ngũ hành từ đằng. Lại nhìn cái kia bất quy tắc hắc cầu, Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung lúc trước hẳn là cẩn thận xem qua thứ này, hắc cầu phía trên có bị róc thịt cọ vết tích, bị róc thịt cọ địa phương đen như mực, góc mùi đánh hơi, thanh nhã mùi thơm ngát, đây là phục linh mùi, không có gì bất ngờ xảy ra thứ này hẳn là danh sách ghi lại một loại khác linh vật cửu âm phục linh. Suy nghĩ qua đi, Nhị Mao cầm lấy kia hai dạng đồ vật quay người đi ra ngoài, hắn muốn đem hai thứ đồ này đưa cho Nhị Sư Thúc, sở dĩ không cầm bao phục là lo lắng Nhị Sư Thúc từ bao phục bên trên nghe được Hoàng Thất mùi, cứ việc khả năng này không lớn, nhưng vẫn là không dám lười biếng chủ quan. Nhị Sư Thúc lúc này đã trở về phòng, Nhị Mao gõ mở cửa phòng đem đồ vật chỉnh lên, Nhị Sư Thúc lâu dài luyện đan, tự nhiên nhận ra hai thứ đồ này, vui vẻ sau khi hỏi thăm lai lịch, Nhị Mao chỉ nói là Chu Thượng Trung tìm thấy, hắn chỉ là nhận ủy thác chuyện giao. Hai thứ đồ này ở danh sách bên trên bài vị vẫn tương đối gần phía trước, Nhị Sư Thúc được linh vật tâm tình thật tốt, càng không ngừng tưởng tận xem xét lau, cũng quên hỏi Chu Thượng Trung vừa rồi vì cái gì bác đi nồi sát. Nhị Mao thừa cơ rời khỏi, tiện tay đóng lại cửa phòng, kỳ thực hắn cũng chưa nghĩ ra làm sao hướng Nhị Sư Thúc giải thích, Nhị Sư Thúc không có hỏi, hắn cũng không cần nói láo qua loa. Nghĩ đến đầu kia Ly Dao còn tại phía tây trong rừng cây, Nhị Mao liền không có nóng lòng nấu cơm, mà là thuận bậc thang chạy tới đỉnh núi, từ đỉnh núi cư cao sang ngắm, bởi vì núi cao rừng rậm, nhìn hồi lâu cũng không thấy được hai người cùng đầu kia Ly Dao cái bóng. Đang chuẩn bị xuống núi, đột nhiên phát hiện tây nam phương hướng hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ chọc trên sườn núi có một đầu bóng đen uốn lượn vượt qua, đầu này bóng đen rất có thể chính là Chu Thượng Trung nói tới Ly Dao, cách xa như vậy đều có thể mơ hồ nhìn thấy, đủ thấy kia Ly Dao thân hình khổng lồ biết bao. Mắt thấy Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất dẫn Ly Dao hướng tây nam phương hướng đi, Nhị Mao yên tâm không ít, cũng không thể từ phụ cận chế trụ cái kia Bích Ngọc Long Tham, không phải đột nhiên mất đi mục tiêu, đầu kia Ly Dao nhất định sẽ từ phụ cận điên cuồng tìm kiếm. Nhóm lửa nấu cơm, tới đồ ăn trẻ tuổi, làm xong những này đã là giờ mão, Nhị Mao theo thường lệ đi cho Nhị Sư Thúc đưa cơm. Nhị Sư Thúc ngay cả cửa đều không có mở liền để hắn bưng đi, đối Nhị Mao này cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì Nhị Sư Thúc ngày bình thường ăn cái gì cũng không nhiều, cái này cùng Nhị Sư Thúc truy cầu trường sinh có chút ít quan hệ, ở Nhị Sư Thúc xem ra bất luận cái gì đồ ăn đều có trọc khí, mà hóa giải trọc khí cần hao phí tự thân bản mệnh chân nguyên, vì mạng sống không thể không ăn, vì trường mệnh tận lực ăn ít. Đem đã phơi khô một nhĩ thu nhặt giả đàn, đem đã phơi nổ sợi bông cất vào túi, Nhị Mao lại không sự tình, chứa cây châm lửa liền đi đông sơn, hắn hôm qua đã dọn dẹp ra một vòng trống trải khu vực, hôm nay sáng sủa không gió, vừa hay mà quá khứ châm lửa đổi rắn. Đi tới địa điểm, Nhị Mao lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, xác định không gió, lúc này mới đốt lên đầm nước phía nam cỏ dại. Lương Châu chỗ khu vực ấm ướt nhiều mưa, cỏ dại cảnh khô cũng không vô cùng khô ráo, mặc dù cũng có thể điểm, ngọn lửa cũng không lớn, tuy nhiên hơi khói rất nặng, cũng không lâu lắm đầm nước chung quanh rắn độc liền bị hỏa diễm nóng rực cùng nồng đậm hơi khói hun tứ tán đầm bệnh. Nhị Mao cầm nhánh cây nơi tay, đem những cái kia hoảng hốt chạy bừa chạy đến trước người mình rắn độc dần dần đẩy ra, cùng lúc đó từ trong lòng tính toán bắt cá về sau xử trí như thế nào, có thể phơi một số, hun một số, lại ướp một số, giữ lại về sau từ từ ăn. Từ lần trước bị Cửu Châu Minh kéo đi làm một lần kẻ chết hay, hắn liền bỏ đi tháng riêng 15 tiến đến Huyền Khôn Tông suy nghĩ, bây giờ hắn đã thuận lợi lấy được Lương Châu âm thuật, lại có Hoàng Thất vì đó tìm kiếm linh vật, nếu có đủ thời gian tất có tạo thành, hoàn toàn không cần thiết chạy đến Huyền Khôn Tông hầu hạ những cái kia lĩnh hội thần thạch thiên thư các phái đệ tử. Ngay tại Nhị Mao mặc sức tưởng tượng lấy ngày sau tự tại cùng yên tĩnh lúc, đột nhiên cảm nhận được sau lưng phá tới một trận gió mát. Hắn lúc này ở vào đầm nước phía nam, gió núi từ sau lưng thổi tới, làm hắn cảm thấy sảng khoái, thanh lương gió núi chẳng những có thể dĩ hàng ấm trừ nóng, còn có thể thổi đi hắc người khói đặc. Chỉ tiếc cũng không lâu lắm, Nhị Mao sảng khoái hài lòng liền biến thành khẩn trương cùng thất vọng, chỉ vì ở gió núi thổi phá phía dưới, thế lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa cũng càng ngày càng cao, lại như thế đốt xuống dưới, bản thân lúc trước thanh lý chống trải khu vực rất có thể không cách nào cách trở núi lửa lan tràn. Nghĩ đến đây, đội vàng chạy hướng đầm nước bờ bắc, nhưng không có chạy bao xa liền bị hất trở về, lúc này khói đặc cùng ngọn lửa đều ở hướng bắc lan tràn, đầm nước mặt phía bắc căn bản là không sống được người. Thế lửa một lớn, nhiệt độ liền cao, lúc này chẳng những toàn bộ đầm nước đều bị bốn phía hỏa diễm vây quanh, ngay cả bên đầm nước những cái kia vốn xanh biếc đại thụ cũng bị hỏa diễm thiêu chết hơi cho khô cũng kịch liệt tiêu đốt. Mắt thấy thế lửa triệt để mất khống chế, Nhị Mao trực tiếp trợn tròn mắt, lửa quá lớn, muốn dập tắt đã không thể nào, hắn muốn chỉ là muốn phóng hỏa đuổi rắn, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn phát núi lớn như vậy lửa. Nhưng vào lúc này, khiến nhị mao càng thêm khẩn trương sự tình phát sinh, vốn yếu ớt gió núi không ngờ đột nhiên biến lớn, hướng gió cũng hơi có biến hóa, vốn là hướng bắc thổi, lần này biến thành đi tây bắc phương hướng thổi, mà phương hướng tây bắc chính là Huyền Vân Tông chỗ. Mắt thấy hừng hực liệt hỏa nhanh chóng đốt hướng tây bắc, nhị mao triệt để trợn tròn mắt, chiếu cái này tư thế, không bao lâu Huyền Vân Tông liền phải bị tiêu hủy. Đột nhiên sông như thế đại họa, nhị mao trong lúc nhất thời bị hù hoang mang lo sợ, cũng may rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo, quay người liền chạy ngược về. Hắn không có đường cũ trở về, mà là hơi hướng nam vòng quấn, tránh đi nhị sư thúc chỗ đông sương, một hơi chạy về tây sương chỗ ở, cởi giày lên giường, ngã đầu liền ngủ. Hắn tự nhiên ngủ không được, ngủ cũng chỉ là vừa ngủ, kéo dài mấy trăm năm Huyền Vân Tông liền muốn triệt để bị ở trong tay chính mình, cái này họa sông quá lớn, đánh chết cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể một mực chắc chắn việc này không liên quan đến mình. Thấp thỏm chờ đợi đồng thời nhị mao cũng đang miên man suy nghĩ, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đời trước có phải hay không cùng Huyền Vân Tông có thù. Huyền Vân Tông gặp được tự mình tính là gặp vận đen tám đời, để người ta tông chủ giết không nói, còn để người ta hang ổ mà đốt, đây quả thực là muốn đem người ta chạm thảo trừ căn, chó gà không tha tiết tấu. A nhị mao một bên khẩn trương chờ đợi, một bên từ trong lòng diễn luyện nếu như nhị sư thúc bị đốt ra, chất vấn bản thân lúc bản thân phải làm thế nào ứng đối, như thế nào giả bộ vô tội. Nghĩ đến triều đình vu sư trước đây từng ở phụ cận xuất hiện, nhị mao lại bắt đầu cân nhắc có thể hay không đem cái này vô địa chụp đến bọn hắn trên đầu, liền nói bọn hắn là tìm người không có kết quả, thẹn quá hóa giận, tiến tới đốt rừng cho hà giận. Ngay tại nhị mao suy nghĩ lung tung thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm, đột nhiên xuất hiện tiếng sấm khiến nhị mao vui mừng quá đỗi. Hắn từ nơi này ở rất lâu, đối với nơi này thời tiết có nhiều quen thuộc, xét đánh chính là trời mưa khúc nhạc dạo. Nghĩ đến đây, vội vàng xuống giường đi dậy, mở cửa nhìn trời, chỉ mỗi ngày bên trên quả nhiên xuất hiện nặng nề mây đen. Tuy nhiên cẩn thận lại nhìn, lại phát hiện trên trời cũng không tất cả đều là mây đen, đại bộ phận đều là theo gió thổi qua tới khói đặc. Nương theo lấy tiếng sấm lại lần nữa vang lên, nhị mao vững tin nhất định sẽ trời mưa. Tuy nhiên nhìn địa bộ này, cái này mưa một lát còn xuống không được tới. Dưới mắt hắn cũng không làm được khác, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi có thể mau chóng trời mưa. Nhất đẳng, mưa không đến. Nhị đẳng, mưa không tới. Tam đẳng, mưa không hạ. Mắt thấy khói đặc càng ngày càng dày đặc, mùi khói mà cũng càng ngày càng hắc người, nhị mao biết núi lửa đã đốt đến đây, nhìn địa bộ này cũng đã đốt tới đông xương. Thằng đến lúc này cũng không nghe thấy nhị sư thúc náo động tĩnh, gia hỏa này sẽ không ở trong phòng ngủ đi. Lỡ như bị thiêu chết làm sao bây giờ? Có hay không muốn đi qua đánh thức hắn? Ngay tại nhị mao vội vàng bàng hoàng thời khắc, đương theo lấy một tiếng sấm rền, mưa to rốt cục mưa như chút nước mà xuống. Mắt thấy mưa to rốt cục rơi xuống, nhị mao như chút được gánh nặng, vội vàng nắm lên hai tên ngay tại cổng chơi đùa chó con bước nhanh vào nhà, đóng cửa đóng cửa. Chương 70, lại gặp cá chết chương 70, lại gặp cá chết. Nhị mao đi theo lão quẻ bốn phía du tẩu, ghét nhất chính là trời mưa, nhất là trời mưa to. Bất quá lần này hắn lại hy vọng mưa rơi càng lớn càng tốt, bởi vì phía ngoài thế lửa quá mạnh, mưa nhỏ lại tới bất diệt nha. Cũng may trời nguyện theo người phù hộ, trận mưa này chẳng những lớn, kéo dài thời gian còn rất dài, một mực xuống đến buổi trưa còn không có ngừng. Bởi vì muốn đi làm cơm trưa, nhị mao chỉ có thể đội mưa đi ra ngoài. Sau khi ra cửa liền phát hiện núi lửa đã bị mưa to triệt để tối tắt, trên núi ngay cả bốc khói mà địa phương cũng không có, phóng tầm mắt nhìn ra xa, một mảnh đen kịt. Nhị mao trực tiếp chạy hướng đông toa, dọc đường nhị sư thúc gian phòng lúc ngừng chân dừng bước, cạch cạch gõ cửa. Nhị sư thúc, không tốt rồi, đông sơn cháy rồi. Đừng gõ. Trong phòng truyền đến nhị sư thúc quát lớn, bất quá là xét đánh đưa tới núi lửa, đội cái gì? Nghe được nhị sư thúc ngôn ngữ, nhị mao như chút được gánh nặng, nhị sư thúc, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Về sau giữa trưa đừng tới quấy rầy ta, nhị sư thúc có nhiều không kiên nhẫn, sớm tối đưa chút ăn uống tới là được, cũng không nhìn một chút Huyền Vân Tông dưới mắt ra sao cảnh ngộ, có thể nào xa xỉ phô trương, một ngày ba bữa. A, tốt, về sau ta một ngày cũng chỉ ăn hai bữa cơm. Nhị mao nói tiếp. Chờ giây lát không thấy nhị sư thúc lại nói tiếp, nhị mao lúc này mới quay người rời khỏi, chạy vào phòng bếp tránh mưa. Làm chuyện xấu người đều thích ở sau đó chạy về đi xem một phen, nhị mao cũng không ngoại lệ, không đợi mưa tạnh liền chạy tới Đông Sơn xem gây án hiện trường. Lúc trước đại hỏa đã đốt tới Đông Sương hàng cuối cùng phòng xá, nếu như không có trận mưa lớn này, Huyền Vân Tông thật muốn chôn vùi ở trong tay chính mình. Núi hỏa thiêu hủy rừng cây nói ít cũng có vài chục mẫu, ở phạm vi này bên trong cây nhỏ đều bị đốt không có, đại thụ cũng bị thiêu chết, cỏ dại bụi gai lại càng không cần phải nói, đều bị đốt thành tro. Rửa sạch hiềm nghi, đào thoát chịu tội, nhị mao cũng liền không sợ, thuận đường núi đi đến Đông Sơn đầm nước, còn chưa đi đến đầm nước liền phát hiện đầm nước bốc hơi nóng, trên mặt nước nổi trôi lượng lớn cá chết. Cái này một tình hình khiến nhị mao vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy mau tiến lên. Tới mép nước đưa tay thăm dò, phát hiện đầm nước là nóng, nguyên lai là lúc trước núi lửa dẫn đốt đầm nước chung quanh cây cối, đem đầm nước đốt nóng, tiến tới bỏng chết trong nước tôm cá. Trên mặt nước trắng bóng một mảnh khiến nhị mao tâm tình thật tốt, nhiều cá như vậy, ăn được một mùa đông cũng đủ. Nhị mao vứt lên một đầu chạy mau trở về, tới chỗ ở sắp chết cá ném cho 3 tháng cùng chó con, ngược lại cong lên dây leo giỏ, cầm cái cào lại chạy về. Dùng cái cào vớt lên một đầu mười mấy cân cá lớn về sau, nhị mao ngây ngẩn cả người, một màn này lúc trước hắn giống như trải qua. Một chút hồi ức, liền nhớ tới một màn này mình đích thật trải qua. Cửu Châu Minh Phong ấn thần linh vào đêm đó hắn cùng lão quẻ từ Thanh Châu một chỗ rừng cây ngủ ngoài trời, sáng sớm hôm sau hắn đi dưới núi đầm nước múc nước, kết quả phát hiện trong đầm nước nước là nóng, trong đầm nước cá đều bị bỏng chết. Ngay lúc đó bộ kia tràng cảnh cùng trước mắt cảnh tượng này không có sai biệt, khác biệt duy nhất chính là chỗ này trong đầm nước nước là bị núi lửa cho nung nóng, mà Thanh Châu chỗ kia đầm nước chung quanh cũng không có lửa cháy, cho đến ngày nay hắn cũng nghĩ không thông chỗ kia đầm nước vì sao lại nóng lên. Ngắn ngủi ngây người về sau, nhị mao lấy lại tinh thần tiếp tục mò cá, sơ ý một chút, bá răng câu phá một con cá chết ra cá, đỏ tươi máu cá lập tức chảy ra, một màn này lại lần nữa để nhị mao ngừng lại, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Thanh Châu chỗ kia trong đầm nước cá đều bị bỏng quen, mà trước mắt chỗ này trong đầm nước cá chỉ là bị bỏng chết, cách quen còn rất xa. Cái này nói rõ chuyện xảy ra ngày đó Thanh Châu chỗ kia đầm nước nhiệt độ nước so trước mắt chỗ này đầm nước nhiệt độ nước cao hơn được nhiều. Ngay tại nhị mao trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, một gốc bị đại hỏa thiêu bị cũng đổ vào trong đầm nước đại thụ đưa tới chú ý của hắn. Chuyện xảy ra đêm đó hắn cùng lão quẹ từng nghe đến đầm nước phương hướng truyền đến tiếng vang to lớn, có phải hay không có cái gì nóng rực đổ vật tiến vào đầm nước, dẫn đến đầm nước biến nóng hổi. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, cảm giác khả năng này cũng không lớn, bởi vì hắn là cái thợ rèn, trong ký ức của hắn giống như không có gì đổ vật có thể có cao như vậy nhiệt độ. Phải biết Thanh Châu chỗ kia đầm nước diện tích nhưng so sánh chỗ này đầm nước lớn hơn, coi như rót vào mấy trăm lô nước thép cũng vô pháp đem nhiều như vậy đầm nước biến nóng hổi. Ngay tại nhị mao nhíu mày suy nghĩ thời khắc, sau lưng truyền đến âm thanh của Chu Thượng Trung, ngươi ở chỗ này à, chuyện ra sao, làm gì phát hỏa? Nhị mao nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp Chu Thượng Trung đang chỗ cao đi xuống. Ngươi chừng nào thì trở về? Nhị mao thuận miệng hỏi. Vừa mới, Chu Thượng Trung bước nhanh đi vào bên đầm nước, ai nha, làm sao nhiều cá như vậy? Hoàng thất đâu? Nhị mao truy vấn. Trở về ngủ, mấy ngày nay đem hai ta mệt muốn chết rồi. Chu Thượng Trung tiện tay cầm lấy một con cá chết, chết như thế nào, có thể ăn sao? Bỏng chết, có thể ăn, nhị mao trước đáp sau hỏi, cái kia ly dao đâu? Ta cho các ngươi nghĩ biện pháp có tác dụng sao? Có tác dụng, ha 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 ha, chết cười ta. Chu Thượng Trung phỉ cười không thôi. Ngươi cười cái gì? Nhị mao không hiểu. Chu Thượng Trung cầm lấy cái cào màu cá, chờ trở về lại nói cho ngươi. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Nhị mao thúc giục. Chu Thượng Trung tứ phương nhìn quanh, xác định chỗ gần không người, lúc này mới thấp giọng nói, chúng ta dẫn kia ly dao một đường hướng tây. Đang lo không biết ở đâu đem cái tiêu bích ngọc long tham chế trụ đâu, ngươi đoán làm gì? Ha 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 ha. Thế nào? Nhị mao thức thời phối hợp. Chúng ta gặp được đại sư minh, Chu Thượng Trung cười nói, đại sư minh chính mang theo lão lục lao thất cùng mới nhập môn mấy người ở một cái lớn động đá vôi bên trong bắt thứ gì, ta cùng hoàng thất trông thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn không nhìn thấy chúng ta, hai ta hợp lại mà tính, dứt khoát ở ngoài động tìm cái ẩn nấp địa phương dùng nồi sắt đem bích ngọc long tham giữ lại, ngươi đoán không lầm, dùng nồi sắt đem bích ngọc long tham chế trụ về sau, ly giao quả nhiên tìm không được, cho nó gấp bốn phía luận văn. Vừa hay đại sư minh bọn hắn trong động dung nham hô to gọi nhỏ, nó nghe được động tĩnh vọt thẳng lấy đại sư minh bọn hắn đi. A, nhị mao sắc mặt đại biến, hắn lúc trước từ nơi xa thấy qua đầu kia ly dao, thân hình dị thường khổng lồ, Chu Thượng Trung cùng hoàng thất có thể ẩn thân đi nhanh, giữ được tính mạng, đại sư minh bọn người cũng không có khả năng này. Ha 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 ha, Chu Thượng Trung tình bụng cười to. Đừng cười, chuyện này để các ngươi làm lớn, làm không cẩn thận là muốn chết người. Nhị mao vội vàng truy vấn, về sau thế nào? Không biết, Chu Thượng Trung lắc đầu, nhìn nó tiến vào động dung nham, hai ta liền chạy. Cùng nhị mao khẩn trương bất động. Chu Thượng Trung không thèm để ý chút nào, cười trên nỗi đau của người khác, đáng tiếc ngươi lúc đó không ở, nhưng có ý tứ, đại sư huynh bọn hắn hẳn là bên trong động bắt thứ gì, đều ở hét lớn đừng để nó chạy, đừng để nó chạy, đúng vào lúc này đầu kia ly dao chui vào, lần này bọn hắn thật là chạy không được, ha ha ha. Nhị mao không ở hiện trường, không thấy được bộ kia tràng cảnh liền cảm giác không thấy thú vị, đại sư huynh bọn họ đích xác có thể ở chỗ, nhưng bọn hắn tội không đáng chết, các ngươi làm như vậy, rất có thể sẽ hại chết bọn hắn. Chu Thượng Trung xem thường, yên tâm đi, không chết được, bọn hắn cũng không phải không có chân dài, đánh không lại còn không thể chạy sao? Bọn hắn là có thể chạy, nhưng bọn hắn chạy trốn được sao? Nhị mao nhíu mày. Nghe nhị mao nói như vậy, Chu Thượng Trung lúc này mới nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguy rồi, ta quên bọn hắn không chạy nổi ly dao. Mắt thấy nhị mao có nhiều lo lắng, Chu Thượng Trung lập tức lừa mình dối người mở lời an ủi, không có việc gì à? Bọn hắn lại không trộm bích ngọc long tham, ly dao hẳn là sẽ không đem bọn hắn thế nào. Đối với Chu Thượng Trung thuyết pháp, nhị mao đương nhiên sẽ không tán đồng, bởi vì có cái từ nhi gọi giận chó đánh mèo, mặc kệ là người hay là cầm thú, ở cực độ phẫn nộ thời điểm xem ai đều không vừa mắt. Ai ra cái này chủ ý ngu ngốc? Nhị mao hỏi. Không phải ta. Chu Thượng Trung lắc đầu liên tục. Phát giác được bản thân trong lúc vô tình đem hoàng thất bán, Chu Thượng Trung lập tức lắc đầu khoát tay, cũng không phải hoàng thất. Nhị mao nhíu mày thở dài, không tiếp tục hỏi, hắn muốn cảm giác trên chính mình đợi cùng Huyền Vân Tông có thủ, sau khi đến tổng thai họa người ta, hiện tại xem ra cùng Huyền Vân Tông có thủ không phải mình, mà là hoàng thất, bởi vì cái này mấy món gây bất lợi cho Huyền Vân Tông sự tình đều cùng gia hỏa này có quan hệ, phóng hỏa đốt rừng cái này không tính. Cùng nhị mao lo lắng bất đồng, Chu Thượng Trung cũng không lo lắng đại sư mình đám người an toàn, một mực vây quanh đầm nước hưng phấn mò cá. Mới đầu nhị mao còn tưởng rằng hắn là không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, về sau mới nghĩ đến Chu Thượng Trung sở dĩ cùng mình ý nghĩ không giống nhau lắm là bởi vì chính mình mới đến, không chút nhận đại sư minh khi nhục, mà đại sư minh bọn người khi dễ Chu Thượng Trung rất nhiều năm, Chu Thượng Trung đối bọn hắn cựu hận xa so với bản thân đối bọn hắn phiền chán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao cùng đại sư minh bọn người không có tình cảm gì, rất nhanh nhị mao cũng liền đem việc này ném sau, vén tay áo lên cùng Chu Thượng Trung cùng một chỗ mò cá, hai người chọn trước cá lớn bớt, cũng không lâu lắm liền vớt đầy một giỏ. Sau đó hai người hợp lực đem dây leo giỏ nhấc trở về phòng bếp, nhị mao lưu lại thu thập, Chu Thượng Trung cóng dây leo giỏ trở về tiếp tục ớt. Cá sông khói không cần cạo vậy, chỉ cần từ cá dưới lưng đao đem cá xé ra, cứ trừ nội tạng xoa mùi ăn, cũng không thể dùng nước trôi tẩy, dùng nước rửa sạch sẽ dễ dàng hư. đến trưa hai người không có làm khác, chỉ riêng vội vàng cá sông khói, nồi buổi sáng bị bóc đi một ngụm, không lò vừa hay dùng để cá sông khói cũng rất khó khăn, muốn từ bếp lò bên trên dàn bài, lò hố muốn trước đốt than tuổi, đem cá hơi cho khô về sau lại từ than tuổi bên trên bao trùm mang lá mới mẻ những cây, dùng cái gì lá cây, hun tốt cá chính là cái gì mùi vị, dùng lá tùng cùng bách nhánh hơn nhiều. Cá sông khói thật tốt mấy ngày, một đêm hun không tốt, nhị mao trước đem nhị sư thúc đồ ăn làm tốt, từ Chu Thượng Trung đưa qua, sau đó lại đem rửa sạch cá tạm hầm bên trên, đợi Chu Thượng Trung trở về, cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Chu Thượng Trung nói chết, ăn ăn như hổ đói, vừa rồi nhị sư thúc khích lệ ta, ta chỉ cần lại tìm về mấy thứ lệnh bài khẳng định có ta một cái, ngươi lại cho chúng ta làm một chút lương khô, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Nhị mao gật đầu, kiếm một ít mà à, gần địa phương không có gì đồ tốt, chúng ta đến hướng nơi xa đi, tháng chạp trước đó liền không trở lại chương 71, chuẩn bị trước khi đi chương 71. Chuẩn bị trước khi đi nhị ma bận bịu cả ngày, lúc này đã hơi mệt chút, vốn muốn cho Chu Thượng Trung đi trên trấn mua chút lương khô, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, bởi vì lúc này trời đã tối, trên trấn cửa hàng hẳn là đều đóng cửa, còn nữa hai người lần này đi ra thời gian rất dài, bình thường lương khô khẳng định hạ. Không được thời gian dài như vậy, chỉ có thể đặc chế. Chu Thượng Trung ngoài miệng nói muốn lưu lại cho nhị mao trợ thủ, nhưng hắn ăn đến quá no bụng, bối rối đã đi lên, gặp hắn có nhiều mệt mỏi, nhị mao liền đuổi đi hắn, một thân một mình từ phòng bếp bận rộn. Lần trước bánh nướng lúc nhị mao lưu lại một cái ở bớt mì vắt, cách nay đã có 7 tháng ngày, mì vắt đã chua, mà đây cũng chính là hắn cần, loại này chua lão mặt đoàn có thể dùng đến bột lên men, phát qua bột mì in dấu ra bánh nếp sẽ xốp một số, đương nhiên, cái gọi là xốp cũng chỉ là so mì chưa lên men bánh muốn mềm một chút, nếu là không thêm lão mặt, trực tiếp nào bột mì in dấu ra bánh nếp cùng tảng đá không sai biệt lắm, căn bản liền không cắn nổi. Bột lên men cần thời gian, cũng may trong phòng bếp còn nướng cá, nhiệt độ rất cao, bột lên men có thể nhanh không ít, canh hai thời gian nhị mao bắt đầu thêm muối nu diện, chảo nóng bánh nướng. Vì để cho bánh nếp thời gian dài không xấu, nhị mao từ bánh nếp bên trong tăng thêm không ít muối ăn, làm như vậy cũng là cân nhắc đến hoàng thất thói quen về ăn đặc biệt thích, nàng là chuyến này chủ lực, đến ưu tiên hầu hạ tốt nàng. Vẫn bận đến vào lúc canh ba, nhị mao mới đưa bánh nếp đã nướng chín, lập tức lại đi cá sông khói lò hố đóng chút cảnh tùng, lúc này mới mang theo túi kia bánh mì rời khỏi phòng bếp. Hoàng thất ngủ một ngày, lúc này vừa lúc tỉnh, nghe được tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa, biết nhị mao trở về, liền tới nói chuyện cùng hắn, hỏi thăm hắn Đông Sơn làm gì phát hỏa. Mặc dù tín nhiệm hoàng thất, nhị mao lại không nói với hoàng thất lời nói thật, chỉ nói là xét đánh đưa tới núi lửa, muốn bảo thủ bí mật chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ai cũng không nói, chỉ chính mình biết. Hoàng thất trở về sau không có cùng Chu Thượng Trung đã gặp mặt, cũng không biết Chu Thượng Trung đều nói với nhị mao cái gì, nhị mao không hỏi, đối với thai họa đại sư huynh bọn người một chuyện nàng cũng chỉ chưa không đề cập tới, chỉ nói kia Bích Ngọc Long Tham bị bọn hắn dùng nồi sắt chụp tại tây trong Nam Sơn, cách này ước chừng hơn 200 dặm, dưới mắt đầu kia Ly Dao còn tại trùng quanh tìm kiếm du đãng, không có cách nào đem Bích Ngọc Long Tham cầm về, chỉ có thể chờ đợi đầu kia Ly Giao đi, lại mang nhị mao quá khứ trực tiếp phục dụng. Gặp nhị mao điếu môi như mày, hoàng thất chỉ coi hắn không tin mình, dù sao mình từng có cho hắn uống nhầm thuốc tiền khoa, gốc kia Bích Ngọc Long Tham gồm cả Bích Ngọc Chi Âm cùng Long Tiên Chi Dương, chính là bổ khí bồi nguyên thánh phẩm, yên tâm đi, độc không chết ngươi. Ta ngược lại không lo lắng sẽ bị hạ độc chết, nhị mao thuận miệng nói, ta chỉ là không biết do ân lý thuyết luyện khí cần bỏ bao công sức, cần luyện không ngừng mới được, làm sao chỉ là ăn vào một gốc linh vật, liền có thể tăng lên linh khí tu vi. Hoàng thất bị bánh nếp hương khí hấp dẫn, giải khai bao phục xuất ra một cái cắn nhai gặm ăn, Bích Ngọc Long Tham không thể so với bình thường linh vật, Ly Dao chẳng những ngày đêm thủ hộ, còn biết dùng Long Tiên sớm chiều đổ vào, ta nhớ thời điểm nó vẫn là đầu hắc mãng, khi đó nó cũng đã bắt đầu chơi bùa chuyện như vậy, trước trước sau sau nói ít cũng có hơn 1000 năm. Nó thủ hộ thứ này làm cái gì? Nhị Mao hiếu kỳ. A thôi, Hoàng Thất thuận miệng nói, thứ này bây giờ còn chưa thành thục, nếu như chờ đến nở hoa kết trái, kia hiệu lực nhưng lớn lắm, đủ để trèo chống nó thoát thai hoàn cốt, độ kiếp hóa rồng. Thì ra thứ này như thế thần dị, vậy bây giờ đem nó ăn, chẳng phải là phung phí của trời? Nhị Mao nói, Long Tham thành thục còn phải hơn 1000 năm, ngươi chờ được rồi. Hoàng Thất cười hỏi. Nhị Mao nhíu mày, không có nói tiếp. Hoàng Thất lại lần nữa nói, giống Bích Ngọc Long Tham loại này linh vật, toàn bộ Tây Hoang cũng không có mấy món, ngươi vận khí tốt, gặp được ta, ăn thứ này, ngươi có thể trực tiếp khai khiếu thông quan, tăng cao tu vi. Ta muốn hay không cho ngươi đập cái đầu? Nhị Mao trêu ghẹo. Đập thôi, lập tức đập. Hoàng Thất cười nói. Nhị Mao cũng cười, ha ha, kia không thành, từ nhỏ đến lớn ta không cho bất luận kẻ nào xuống quỷ, cũng không cho bất luận kẻ nào dập đầu qua. Ồ, vì cái gì? Hoàng Thất cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết, lão quẻ không cho. Nhị Mao lắc đầu nói, đoạn thời gian trước ta hồi hương tế tổ, hắn đều không có để cho ta cho cha mẹ quỳ xuống dập đầu. Nhị Mao gặp được Hoàng Thất thời điểm lão quẻ đã rời khỏi, Hoàng Thất chưa thấy qua lão quẻ chính là dạy ngươi rèn sát sư phụ sao? Đúng, bất quá hắn không cho ta gọi hắn sư phụ. Nhị Mao nói, hắn ở đâu? Chết rồi. Hoàng Thất thuận miệng hỏi. Nói bậy bạ gì đó, hắn có chuyện trọng yếu phải làm. Nhị Mao nói đến chỗ này đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, hỏi ngươi vấn đề. Cái gì? Hoàng Thất hỏi. Vài ngày trước chúng ta chôn cái kia hắc y nữ tử năm đó ngươi đã từng thấy qua, đúng không? Nhị Mao hỏi. Ừm, Hoàng Thất gật đầu, nàng từng theo lấy cứu ta người kia đến Tây Hoang hàng phục Bạch Hổ. Cứu ngươi người kia tên là Hạ Mục, chính là đại hạ vương gia, ngươi còn nhớ hay không đến cùng Hạ Mục đồng hành tổng cộng có mấy người? Nhị Mao truy vấn. Hoàng Thất nhíu mày ngồi ức, giống như có 7-8 cái. Trong đó có hay không một cái vóc người thấp bé nam tử, đi đứng không quá lưu loát, trên mặt còn có sẹo mụn. Nhị Mao tiếp tục truy vấn. Gặp Hoàng Thất nghiêng đầu hồi ức, chậm chạp không tiếp lời, nhị mao vội vàng lên tiếng lần nữa, cái kia thời điểm khả năng còn không phải lão quẻ, trên mặt cũng có thể là còn không có sẹo mụn. Giống như có cái thằng lùn, Hoàng Thất nói, những người khác rất cao, liền hắn rất thấp. Ngươi còn nhớ hay không đến hắn tướng mạo? Nhị mao khẩn trương truy vấn. Không nhớ rõ. Hoàng Thất lắc đầu. Nhị mao nếm thử nhắc nhở, ánh mắt của hắn không lớn, khóe miệng có hai phiết ria mép, dùng binh khí hẳn là đao kiếm, trên thân rất có thể mặc kỵ binh khôi giáp. Ngoại trừ Hạ Mục, những người khác giống như đều mặc khôi giáp, về phần hắn hình dạng, ta thật không nhớ rõ. Hoàng Thất không hiểu hỏi lại, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Không có gì. Nhị mao lắc đầu, hắn sở dĩ hỏi đến việc này, chính là bởi vì ngày đó lão quẻ đã từng nói bản thân là thống lĩnh kỵ binh đại tướng quân, mà cái kia tên là Tử Hứa Hắc Y nữ tử cũng là tướng quân, vì vậy hắn hoài nghi lão quẻ có thể hay không cùng Tử Hứa đều là Hạ Mục thủ hạ đại tướng quân. Hoàng Thất đối với chuyện này cũng không quan tâm, đem bánh nếp ăn, tiện tay lại nắm lên một cái. Nhị mao có chút buồn ngủ, các ngươi ngày mai khi nào thì đi? Càng sớm càng tốt, thường đông liền đi. Hoàng Thất nói, lên núi về sau chú ý an toàn. Nhị mao nói. Hoàng Thất cũng nhìn ra nhị mao có nhiều mỏi mệt, liền nắm lên bao phục quay người đi ra ngoài, yên tâm đi, Tây Hoang ta quen, không có việc gì. Nhị mao đi ra ngoài đưa tiễn, đúng rồi, ta có thể hay không nếm thử luyện khí? Có thể hay không ảnh hưởng đến Bích Ngọc Long Tham hiệu lực? Hoàng Thất thuận miệng nói, ngươi cho rằng luyện khí dễ dàng như vậy nha, đừng nói mấy tháng, ngươi chính là ngồi lên một năm, cũng chưa chắc có thể tụ khí xung quan, vẫn là trung thực đợi đi, luyện thêm tẩu hỏa nhập ma, không ai có thể cứu ngươi. Nhị mao gật đầu, cũng tốt, vậy ta liền không vội mà luyện khí chờ các ngươi trở lại hắn nói. Ừ. Nhàn rỗi không chuyện gì ngươi, nhưng thật ra có thể cân nhắc một chút pháp thuật chương 72, lần lượt trở về chương 72, lần lượt trở về Hoàng Thất nói xong liền mang theo bao phục đi, đưa mắt nhìn Hoàng Thất đi xa, nhị mao lúc này mới quay người trở về phòng, đóng cửa. Bởi vì ban ngày quá mức mệt nhọc, nằm xuống về sau rất nhanh ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là mặt trời mọc thời gian. Nhị mao vội vàng đứng dậy rửa mặt, hướng Đông Sương nấu cơm lúc phát hiện Chu Thượng Trung cửa phòng đã cái khóa móc, khỏi cần nói, cái này hai gia hỏa sáng sớm mà liền đi. Nhị mao đi ở phía trước, ba tháng đi theo hắn sau lưng, hai tên chó con chạy ở ba tháng tả hữu. Thần Hy phổ chiếu đại địa, tốt một bộ yên tĩnh tường hòa, chỉ là Đông Sơn bị đốt sơn đen mà hắc, làm giảm không ít phong cảnh. Mở cửa khói tan, nhóm lửa nấu cơm, theo thường lệ vì nhị sư thúc đưa đi điểm tâm, nhị mao lại lần nữa hướng lò hố đóng chút cảnh tùng liền trên lưng dây leo dọ đi Đông Sơn đầm nước, chính như hắn suy đoán, hôm qua bị bỏng chết cá có một ít không có lập tức nổi lên mặt nước, lúc này đều nổi lên. Con bể cũng thu thập xong cá chết, nhị mao lại cong dây leo dọ tiến vào núi, hôm qua vừa mới mưa, lúc này trong rừng hẳn là có cây nấm cùng một nhĩ. Giờ thị, nhị mao thắng lợi trở về. Đem cây nấm cùng một nhĩ rửa sạch phơi nắng về sau lại trở về phòng bắt đầu cắt may may. Trước đây Chu Thượng Trung mua thất vải mời hắn làm quần áo, nói là một người một bộ, nhưng nhị mao chỉ vì Chu Thượng Trung làm một bộ, dưới mắt còn thừa lại một số vải vóc, lại có cây đông gòn sợi đông, hắn muốn vì Chu Thượng Trung làm thần qua mùa đông áo đông, cho Chu Thượng Trung lúc ra cửa mặc. Sau đó một đoạn thời gian sự tình gì đều không có phát sinh, nhị mao rất hưởng thụ phần này yên tĩnh có được, cũng không cảm giác nhàm chán, kỳ thực hắn cũng hoàn toàn chính xác không kẻ nhạt, bởi vì hắn mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình làm. Sau nửa tháng trong phòng bếp đã treo đầy cá sông khói, xì dầu đậu nhự làm mấy đàn, rau khô nấm phơi một mảng lớn. Gió thu lạnh rung, cỏ cây khô héo, rất mau tiến vào tháng trạng, theo nhị sư thúc hạn định thời gian tới gần, vốn rời đi đám người bắt đầu trở về, trước hết nhất trở về là nhị sư minh bọn người, lao nhị cùng lao tam lao tứ lao ngũ là một đám, bất quá lần này chỉ có lao nhị cùng lao tam trở về, bao lớn bao nhỏ mang về không ít thứ. Không thấy lao tứ lao ngũ, lúc ăn cơm nhị mao liền hỏi thăm bọn họ tung tích, nhị sư minh đầu tiên là nhữ mày xem xét hắn một chút, ngược lại xâm nhiên nói hai chữ, chết rồi. Nghe được nhị sư minh ngôn ngữ, trong lòng nhị mao đột nhiên run lên, Tây Hoang hung hiểm vô cùng, đám người xâm nhập Tây Hoang tìm linh vật cùng dược thảo không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, tao ngộ ngoài ý muốn cũng hợp tình hợp lý, tuy nhiên nhị sư minh cùng tam sư minh biểu hiện quá mức tỉnh táo, không có chút nào bị thương chi tình, làm không tốt lao tứ cùng lao ngũ cũng không phải là mất mạng tại hung cầm bánh thú, mà là bị hai người bọn họ giết đi. Đừng nhìn mấy người này bình thường là một đám, vì cầm tới nhị sư thúc lệnh bài trong tay, bọn hắn vô cùng có khả năng trở mặt thành thủ, tự giết lẫn nhau. Dù sao Huyền Vân Tông đã xuống dốc không thể lại xuống dốc, lưu tại nơi này vĩnh viễn không ngày nổi danh, tiến đến Quy Nguyên phái lĩnh hội thần thạch là đám người ra mặt duy nhất cơ hội, vì mấy cái này lệnh bài, những người này chuyện gì đều làm được. Mùng 8 tháng chạp, Bao Tầm cùng một cái khác nam đệ tử trở về, cũng mang về mấy cái đại bao phục. Nhìn thấy hai người, trong lòng nhị mao lại là trầm xuống, chỉ vì bọn hắn ban đầu là cùng đại sư minh bọn người cùng một chỗ lên núi, ngoại trừ lao đại lão lục lao thất, còn có mấy cái khác nam đệ tử, bây giờ chỉ có hai người bọn họ trở về, những người khác đi nơi nào? Phòng bếp cách nhị sư thúc nơi ở cũng không xa, hai người gõ nhị sư thúc cửa phòng lúc nhị mao ngay tại cách đó không xa nhìn quanh, chẳng những nhìn thấy Bao Tầm cùng cái kia nam đệ tử mặt lộ vẻ bị thương, còn nghe được hai người sau khi vào cửa Bao Tầm đang lớn tiếng thúc thiết. Trong lòng còn nghi vấn, nhị mao liền mượn cớ từ nhị sư thúc trước cửa đi cái vừa đi vừa về, chỉ nghe được hai người ngay tại giảng nói một đoàn người từ Tây Hoang nhận lấy cự mãng công kích, bao quát đại sư minh ở bên trong tất cả mọi người bị tập kích mất mạng, chỉ còn lại hai người bọn họ may mắn đào thoát. Nghe được hai người tự thuật, nhị sư thúc cũng chưa từng có kích biểu hiện, chỉ là thuận miệng hỏi thăm đầu kia cự mãng kiểm tra triệu chứng bệnh tật chi tiết, bởi vì bọn họ trước đó hoàn toàn chính xác tham kiến đầu kia ly dao, đối mặt nhị sư thúc hỏi thăm liền trả lời đạo lý rõ ràng. Nhị sư thúc cũng không có truy đến cùng việc này, hai người sau đó liền đem mang về linh vật cùng dược thảo dần dần hiến hiện lên. Nếu không phải hai người mang về lượng lớn linh vật cùng dược thảo, đối với hai người hoang ngôn, Nhị Mao cũng liền tin, bởi vì Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung lúc trước hoàn toàn chính xác đem Ly Giao dẫn tới bên cạnh bọn họ, nhưng nhiều như vậy linh vật không có khả năng đều là hai người bọn họ tìm được, lớn nhất khả năng chính là bọn hắn hại chết Đại sư Minh bọn người, tranh đoạt Đại sư Minh bọn người tìm được đồ vật. Nhị Mao mặc dù cùng Đại sư Minh đám người cũng không thân cận, nhưng biết được tin bọn họ chết vẫn là không tránh khỏi hể bại buồn vô cớ, vốn còn người sống sờ sờ, nói không có liền không có. Ngoại trừ hể bại cùng buồn vô cớ, càng nhiều vẫn là thất vọng đau khổ cùng thất vọng. Nhị sư thúc tự nhiên có thể nhìn ra Nhị sư Minh cùng đám người bao tầm đang nói láo, nhưng hắn nhưng lại chưa truy đến cùng. Coi như Đại sư Minh lúc trước đã từng ý đồ mưu hại hắn, nhưng những người khác cũng không tham dự việc này. Lao già này trong mắt chỉ có luyện đan linh vật cùng dự thảo, hoàn toàn không có nửa chút trưởng giả rộng nhân cùng từ bi. Cái này hai nhóm người trở về sau Nhị Mao xem như xui xẻo, mấy người không những đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc trước hắn vất vả để giành được ăn uống còn bị bọn hắn trà đạp không ít, đối Nhị Mao này cũng là giận mà không dám nói gì, những người này hiện tại đã hiển lộ dữ tợn, sự tình gì đều làm được, lỡ như chọc phải bọn hắn, bản thân rất có thể đi vào Đại sư Minh theo gót. 14 tháng chạp giữa trưa, Vân Thường cũng quay về rồi, nhưng nàng không phải một mình trở về, mà là từ Cật Trần tiếp thân cùng đi, mang về một cái lớn như vậy hòm gỗ. Hòm gỗ bên trong có cái gì không được biết, ở Vân Thường đi vào Nhị sư thúc gian phòng lúc, Cật Trần thấy được từ cửa phòng bếp trước rửa rau Nhị Mao, liền đi tới cùng hắn chào hỏi, "Nhị Mao, gần đây được chứ?" Nhị Mao thẳng thân tứ phương, vung tay ô quyền, "Ta đại nhân nhớ mong, ta còn tốt, ngài sao lại tới đây?" "Đại tiểu thư có nhiều thứ, ta giúp nàng đưa tới." Cật Trần thuận miệng nói. Cật Trần một mực xưng hô Vân Thường vì đại tiểu thư, mà trước đó Khương Triệu đã từng nói Vân Thường là hắn nhị cô nương, cái này nói rõ trên Vân Thường mặt hẳn là còn có người ca ca hoặc là tỷ tỷ, cũng không biết Cật Trần là cố ý giấu giếm, hay là hắn cũng không biết Khương Triệu có mấy cái hài tử. Nhị Mao đương nhiên sẽ không mở lời hỏi, mà là khuôn mặt tươi cười nên nhân, "Ngài tới thật đúng lúc, giữa trưa ta còn làm cá." Cật Trần tứ phương không người, thấp giọng hỏi, "Lúc đến trên đường ta nghe đại tiểu thư nói, đoạn thời gian trước ngươi từng sợ bóng sợ gió một trận, đến tột cùng là thế nào một chuyện, nói cùng ta biết." Đối với Cật Trần hỏi thăm, Nhị Mao cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì lần trước truy sát thanh váy thiếu niên đám kia vu sư đều là trực tiếp từ hoàng thành chạy tới, Cật Trần cũng không ở trong đó. Nhị Mao ý giản nói thai đem chuyện đã xảy ra nói ra, đương nhiên hắn cũng không dám toàn nói thật, vẫn như cũng là nửa thật nửa giả, cùng lúc trước cùng Khương Triệu nói tới đại khái ăn cướp. Nghe được Nhị Mao giảng nói, Cật Trần chậm rãi gật đầu, "May mà ngươi lúc trước đã từng thấy qua hai tế sư, không phải ngươi tuyệt không sinh lý." Nhị Mao trước đây chỉ biết là Khương Triệu thân phận tôn quý, cũng không biết hắn nguyên lai là vu sư nhân vật số 2, nghĩ đến Khương Triệu trước đây từng đối cái kia người mặc tím đậm pháp bào giả vu sư có nhiều tôn kính, lập tức đoán được cái kia đối với mình tác pháp giả vu sư chính là đường kim lớn nhất vu sư. "Ngươi đến Huyền Vân Tông cũng có chút thời gian," Cật Trần hỏi, "nhưng từng học được cái gì bản lĩnh?" Nhị Mao lắc đầu. Cật Trần tứ phương trông về phía xa, "Ai, tự Quảng Bình cũng đã chết, Huyền Vân Tông khí số xem như triệt để lấy hết, ngươi lưu tại nơi này không có cái gì tiền đồ." Nhị Mao biết tự Quảng Bình chính là đương nhiệm tông chủ danh tự, "Ngài làm sao biết tông chủ chết rồi?" Cật Trần thuận miệng nói, "Mấy ngày trước đây cùng Lương Châu một vị đồng liêu tiểu tụ, theo như hắn nói, ở hắn khu quản hạt bên trong có người phát hiện tự Quảng Bình thi thể." "A, chết như thế nào?" Nhị Mao ra vẻ kinh ngạc. "Bị tập kích bỏ mình," Cật Trần nói, "giết người của y chính là một cao thủ dùng đao, đao pháp xuất thần nhập hóa, trường đao mặc miệng sâu sọ, một kích mất mạng, gọn gàng mà linh hoạt." Nghe được Cật Trần suy đoán, Nhị Mao dở khóc dở cười, hắn không phải cái gì cao thủ dùng đao, căn bản cũng sẽ không đao pháp, ngày đó đơn thuần vô tâm nộ sát. "Ngươi về sau có tính toán gì?" Cật Trần đối Nhị Mao rất là quan tâm. Nhị Mao lắc đầu. Cật Trần thấp giọng nói, "Tuyệt đối không nên đánh lệnh bài chủ ý, càng không muốn hướng Vi Nguyên phái đi." "Vì cái gì?" Nhị Mao thuận miệng hỏi. "Không nên hỏi nhiều." Cật Trần trầm giọng nói. "Nha." Nhị Mao ngồi xổm người xuống tiếp tục rửa rau. Cật Trần hơi làm trầm ngâm, ngược lại thấp giọng nói, "Ngươi mặc dù tuổi nhỏ lại có nhiều trầm ổn, muốn nói với ngươi cũng không sao. Triều đình cùng Cửu Châu Minh đã vạch mặt, chúng ta nguyên bản định thu thập đến đầy đủ binh lực lại đối Cửu Châu Minh triển khai vây quét, làm sao trời không tội lòng người, việc này chỉ có thể sớm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tập kích Cửu Châu Minh quản lý tất cả Huyền Tông cùng góc cửa, Uy Nguyên phái đứng mũi chịu sào." "A, Huyền Vân Tông cũng là thập bát Huyền Tông một trong nha." Nhị Mao có nhiều chấn kinh. "Ngươi không cần lo lắng," Cật Trần khoát tay. "Huyền Vân Tông đã không ai, điều binh vây quét đúng là dư thừa." Nghe được Cật Trần ngôn ngữ, Nhị Mao như chút được gánh nặng, "Đúng rồi, đại nhân, ngày đó đổi đi ta quần áo thiếu niên kia, các ngươi có phải hay không không có bắt hắn lại?" Cật Trần chậm rãi gật đầu, "Ừm, thiếu niên kia tên là Hạ Huyền, chính là loạn thần tặc tử, dưới mắt đã bị bọn hắn mang về Quy Nguyên phái." Nhị Mao không tiếp tục hỏi, Khương Triệu trước đây đã từng nói, coi như đổi tới Quy Nguyên phái cũng muốn giết chết cái kia gọi Hạ Huyền thiếu niên, xem ra triều đình sở dĩ muốn sớm xuống tay với Cựu Châu Minh, chính là bởi vì bùi một buồn bọn người đem người này thuận lợi mang theo trở về. Bên ngoài nguy cơ từ phía, rất nhanh liền là một hồi gió tanh mưa máu, Cật Trần nói, "Ngươi chỗ nào đều không cần đi, liền lưu tại Huyền Vân Tông, có thể học chút bản lĩnh tự nhiên là tốt, cho dù không thể, tại trong loạn thế ở chết một góc, tại tổ chim bị phá trứng lành toàn thân, cũng là khó được may mắn sự tình." "Đa tạ đại nhân, ta nhớ kỹ." Nhị Mao gật đầu. Vừa lúc này Vân Thường từ nhị sư thúc gian phòng ra, Cật Trần thấy thế vội vàng xoay người cất bước, "Ngươi từ bận lộn, ta trước đi qua." "Đại nhân, ngài lúc nào xuống núi?" Nhị Mao hỏi. "Vì sách và toàn, đêm nay ta phải lưu tại nơi này, ngày mai cùng đại tiểu thư cùng nhau xuống núi." Cật Trần nói. "Tốt, ta an bài cho ngài chỗ ở, đồ ăn ta đưa cho ngài vào trong nhà." Nhị Mao nói. "Vất vả ngươi." Cật Trần bước nhanh rời đi. Nhị Mao đồ ăn đã rửa sạch, nhưng hắn cũng không có vội vã bưng thức ăn vào nhà, mà là ngồi xổm trên mặt đất nghiêng đầu dò xét Vân Thường. Vân Thường thần sắc ung dung tự tin, mây trôi nước chảy, nói rõ nàng có nắm chắc từ nhị sư thúc nơi đó cầm tới một viên lệnh bài. Đối với cái này hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì Vân Thường phía sau là triều đình, tìm kiếm linh vật cùng dược thảo đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Nhị sư thúc hạn định thời gian là 15 tháng chạp, Vân Thường lựa chọn thời gian này trở về, tự nhiên là vì để tránh cho phức tạp, bởi vì nhị sư thúc chỉ còn lại một cái chân, tông chủ cũng đã chết, nếu như người phía dưới thật phạm thượng làm loạn, cướp đoạt lệnh bài, nhị sư thúc căn bản không khống chế được tình hình, mà đây cũng chính là cật trần tùy hành cùng đi nguyên nhân, bọn hắn nhất định phải bảo đảm Vân Thường có thể thuận lợi cầm tới lệnh bài cũng tiến đến Quy Nguyên phái. Làm tốt đồ ăn, Nhị Mao dẫn đầu cho Vân Thường cùng cật trần đưa qua, hai người ngay tại nghị sự, cũng không có lưu hắn nói chuyện. Tứ sư Minh gian phòng cách Vân Thường gian phòng không xa, cửa phòng đã bị cậy mở, đồ vật trong phòng rõ ràng bị lật qua lật lại qua, cũng không biết là cái nào hỏa nhi người tiến đến tìm kiếm trả tiền tệ thế nhuyễn. Nhị Mao đem gian phòng quét sạch sẽ, lại đi gõ Vân Thường cửa phòng, nói cho cật trần đêm nay nơi ở làm xong những này, Nhị Mao lo lắng trở về Tây Dương, ngày mai sẽ là 15 tháng chạp, phái đi ra người đã trở về ba nhóm mà, những cái kia quân lính tản mạn hẳn là cũng sẽ không lại trở về, cũng không biết hoàng thất cùng chu thượng trùng chạy đi đâu, không về nữa liền đến đã không kịp. Chương 73, nguy cơ tứ phía. Chương 73, nguy cơ tứ phía. Trở lại Tây Dương, Nhị Mao không có nóng lòng vào nhà, mà là ngồi ở phòng nam tường bên ngoài ụ đá bên trên phơi nắng, từ nơi này hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Đông Dương tình huống, nếu như hoàng thất cùng chu thượng trùng trở về, hắn cũng có thể trước tiên nhìn thấy. Ba tháng ghé vào Nhị Mao bên chân nhắm mắt dưỡng thần, trải qua trong khoảng thời gian này tính dưỡng, trên thân nó da lông đã dài đủ, cũng mập không ít. Hai tên chó con tinh lực tràn đầy, một khác cũng không yên tĩnh, từ một bên ô ô ngao ngao nhào cắn chơi bừa. Một màn trước mắt chắc chắn là tường hòa lại ấm áp, nhưng Nhị Mao lại biết rõ lúc này Huyền Vân Tông nguy cơ tứ phía, tất cả mọi người đang đánh lệnh bài chủ ý, vì đạt được lệnh bài, bọn hắn sự tình gì đều làm ra được. Ngồi gần nửa canh giờ, Nhị Mao bối rối dâng lên, vừa mới chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, đột nhiên phát hiện Tam sư Minh xuất hiện ở đồng xương hàng thứ nhất nam tường bên ngoài. Trước đây đại sư Minh từng dẫn đầu mới nhập môn những đệ tử kia thanh lý trước điện trên quảng trường cây nhỏ cùng cỏ dại, bất quá về sau đại sư Minh bị nhị sư thúc phái đi ra chọn mua đan lô, chuyện này cũng liền không ai làm. Nhị Mao nhưng thật ra rất chịu khó, nhưng hắn cũng không có đem quảng trường phía nam cây nhỏ cùng cỏ dại toàn bộ thanh lý mất, sở dĩ muốn giữ lại những này cây nhỏ cùng cỏ dại, vì chính là trở ngại đông xương tầm mắt của mọi người, phòng ngừa hoàng thất vừa đi vừa về xuất nhập bị bọn hắn nhìn thấy. Có cây cối cùng cỏ dại che chắn, Tam sư Minh không thấy được Nhị Mao, nhưng hắn nhất cử nhất động lại bị Nhị Mao thu hết vào mắt. Tam sư Minh xuất hiện về sau một mực tại tứ phương nhìn quanh, cùng lúc đó rón rén dán chân tường mà hướng bắc di động. Nhị Mao mặc dù không biết Tam sư Minh muốn làm gì, lại biết gia hỏa này khẳng định muốn làm chuyện xấu, bằng không thì cũng sẽ không như thế lén lén lút lút. Chốc lát sau, Tam sư Minh đi vào cửa phòng bếp trước, chậm chạp đưa tay đẩy cửa phòng ra. Gặp tình hình này, Nhị Mao lập tức đoán được gia hỏa này muốn hạ độc, trong lúc nguy cấp cái khó lo cái khôn, nhanh chóng đứng dậy quay đầu, cao giọng quát lớn: "Mau trở về, chớ cùng lấy ta." Ba tháng bị Nhị Mao giật nảy mình, vội vàng bỏ lên, nghi hoặc nhìn Nhị Mao. Nhị Mao đối mặt ba tháng rút lui hướng đông, cùng lúc đó liên tiếp quát tay: "Trở về, mau trở về." Nhị Mao là cố ý rút lui, vì để bị hoảng sợ Tam sư Minh có đầy đủ thời gian đào tẩu, nếu như lúc này hướng đông nhìn, Tam sư Minh có tật giật mình, lo lắng việc các bại lộ, vô cùng có khả năng gây bất lợi cho chính mình. Ba tháng nhưng không biết trong lòng Nhị Mao đang suy nghĩ gì, nhưng nó nghe hiểu được đơn giản ngôn ngữ, Nhị Mao không cho nó đi theo, nó liền ngừng chân không tiến, tuy nhiên làm nó hoang mang chính là ở bản thân sau khi dừng lại, Nhị Mao lại bắt đầu thấp giọng triệu hoán nó. Do dự qua về sau, ba tháng vẫn là mang theo hai tên chó con đi theo, nhưng vào lúc này, Nhị Mao lên tiếng lần nữa: "Được rồi, các ngươi muốn theo liền theo đi." Đợi Nhị Mao quay người đi về phía đông, cửa phòng bếp đã bị đóng lại, Tam sư Minh cũng đã không thấy bóng dáng. Nhị Mao mang theo nương ba đi đến phòng bếp, đem giữa trưa còn lại cơm thừa xuất ra một số đút cho bọn chúng, kỳ thực chó con rứt sữa về sau, Nhị Mao bình thường sẽ ở ban đêm cho ăn bọn chúng dừng lại, giữa trưa không cho ăn, nhưng hắn dù sao cũng phải cho mình đột nhiên đến phòng bếp tìm một cái hợp lý lấy cớ. Lưu nương ba ở ngoài cửa ăn, Nhị Mao quay người trở lại phòng bếp bắt đầu làm ký hiệu. Trung tương cái nắp phía dưới ép cái hạt đậu nhỏ, vặt nước cái nắp cầm trên tay thả cọ tóc, đậu nhự bình nhỏ đóng kín chỗ thả dễ lá tùng, mọi việc như thế, tất cả mọi thứ đều làm không thấy được ký hiệu. Hắn không biết Tam sư Minh vẫn sẽ hay không lại đến hạ độc, cũng không có cách nào một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này, chỉ có thể lưu lại ký hiệu, vì thế Tam sư Minh động đậy thứ gì, hắn đều có thể biết. Xác định không có sơ hở, Nhị Mao lúc này mới mang theo 3 tháng về tới Tây Dương, lúc này hắn không ở bên ngoài mặt đợi, mà là trực tiếp trở về phòng, đóng cửa. Nằm trên giường nghĩ lại Tam sư Minh lúc trước cử động, Nhị Mao càng ngày càng cảm thấy xác nhận Tam sư Minh lúc trước muốn đi phòng bếp hạ độc, bởi vì gia hỏa này là cùng Nhị sư Minh đồng thời trở về, nhưng dưới mắt ngoại trừ hai người bọn họ, còn có Bao Tầm cùng một cái khác nam đệ tử cũng mang về không ít linh vật, lại thêm Vân Thường cũng mang về rất nhiều linh vật, hắn không xác định mình liệu có thể đạt được một viên lệnh bài, liền muốn đầu độc hại người, giết chết những cái kia tiềm ẩn đối thủ. Vân Thường cùng nàng người sau lưng cũng đã tiên đoán được Huyền Vân Tông có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên cật trần này mới có thể cùng nhau lên núi, thiếp thân bảo hộ Vân Thường, bảo đảm nàng có thể thuận lợi cầm tới lệnh bài cũng toàn thân trở ra. Nhị Mao vốn còn đang vì hoàng thất cùng chu thượng trung chậm chạp không trở lại mà lo lắng sốt ruột, tới lúc này hắn ngược lại không hy vọng hoàng thất cùng chu thượng trung sớm đi trở về, lúc này những người khác cũng không có đem chu thượng trung coi là đối thủ, nếu như chu thượng trung mang theo linh vật chạy tới nhị sư thúc gian phòng, những người khác ngay lập tức sẽ cảnh giác cũng hướng hắn ra tay. Lan qua lộn lại ngủ không được, Nhị Mao dứt khoát không ngủ, đứng dậy trên lưng dây leo dọ dọc theo đường nhỏ đi Tây Sơn, hái nấm một nhĩ là giả chờ Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung là thật. Chu Thượng Trung lúc này còn không biết Huyền Vân Tông tình huống dưới mắt, lỡ như mang theo bao lớn bao nhỏ chạy về đi bị mọi người thấy, không tránh khỏi tự nhiên đâm ngang, trêu chọc mầm hai bạn. Một mực chờ đến mặt trời lặn thời gian, vẫn không thấy hai người thân ảnh, Nhị Mao chỉ có thể trở về nấu cơm. Hắn lúc trước lúc gần đi từ trong khe cửa đâm rễ lá tùng, lúc này lá tùng còn tại, nói rõ sau khi hắn rời đi, Tam sư huynh không tiếp tục tiến phòng bếp. Tiến vào phòng bếp kiểm tra cái khác ký hiệu, xác định cũng không có bị người động đậy, Nhị Mao lúc này mới yên lòng lại. Làm tốt cơm tối, Nhị Mao theo thường lệ trước cho nhị sư thúc đưa cơm, về sau lại cho Vân Thường cùng Cật Trần đưa cơm, Cật Trần vẫn lưu tại Vân Thường trong phòng, cũng không có đi tứ sư huynh gian phòng. Nhị Mao có cái quen thuộc, mỗi lần đều sẽ đám người cơm nước xong xuôi mới có thể rời khỏi phòng bếp, hắn sở dĩ làm là như vậy vì đám người cơm nước xong xuôi, hắn tốt đem còn lại đồ ăn mang cho 3 tháng cùng 2 tên chó con. Trước đó như thế, hôm nay cũng là như thế, Bao Tầm cùng người nam kia đệ tử ăn xong cơm tối liền trở về, sau đó nhị sư huynh cũng tới, lúc ăn cơm lại lần nữa hỏi Chu Thượng Trung hướng đi, Nhị Mao chỉ nói không biết. Nhị sư huynh lại hỏi Chu Thượng Trung là lúc nào đi, Nhị Mao đương nhiên sẽ không nói với ý lời nói thật, chỉ nói Chu Thượng Trung vừa đi bọn hắn liền trở lại. Nhị sư huynh rời đi về sau, chậm chạp không thấy Tam sư huynh tới. Tam sư huynh không đến, Nhị Mao liền không đi, một mực chờ đến tới gần canh hai, Tam sư huynh mới mặt đen lên đi đến. Bởi vì Nhị Mao mỗi lần cũng chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi mới rời khỏi phòng bếp, Tam sư huynh cũng liền chưa từng suy nghĩ nhiều, mặc dù không có cơ hội hạ độc làm hắn có nhiều ảo não, lại cũng không hoài nghi Nhị Mao đang cố ý để phòng chính mình. Đợi Tam sư huynh cơm nước xong xuôi rời khỏi, Nhị Mao lại bắt đầu làm ký hiệu, sau đó lại đem cá sông khói toàn bộ phủ lên, từ lò hố phát lên lửa than, bao trùm cảnh tùng thúc đẩy sinh trưởng khói đặc. Làm thôi những này, Nhị Mao quay người đi ra ngoài, nhưng nghĩ nghĩ lại trở về. Dùng dây thừng buộc cái hũ mà từ trong mặt treo ở trên cửa, chỉ cần có người mở cửa, cái hũ liền sẽ ngã nát đồng phát lên tiếng vang. Làm như thế chỗ tốt là có thể bảo đảm Tam sư huynh không có hạ độc cơ hội, mà tệ nạn thì là vì thế Tam sư huynh liền sẽ biết mình ở đề phòng hắn. Nhị Mao rất rõ ràng cử động lần này lợi và hại, sở dĩ còn muốn làm như thế, suy cho cùng vẫn là không bỏ được bản thân bất và góp nhặt qua mùa đông đồ ăn, mặc kệ Tam sư huynh hướng thứ gì bên trong đầu độc, vật như vậy về sau liền không có cách nào mà ăn. Bưng chó ăn về tới Tây Dương, Nhị Mao thắp đèn thấp phòng chờ đợi. Ngày mai nhị sư thúc liền muốn phân phát lệnh bài, đêm nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Bởi vì 3 ngày không ngủ, rất nhanh Nhị Mao cũng có chút buồn ngủ, vì bảo trì thanh tỉnh, hắn chỉ có thể xuống giường đi dậy, ngồi xuống cổng. Vào lúc canh 3, mũi trắng cùng mắt đen màn mãi thanh mại khí gâu gâu vài tiếng. Mắt thấy 3 tháng dựng lên lỗ tai nhưng không có sủa gọi, Nhị Mao liền biết là Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung trở về, ngoại trừ 2 người bọn họ, người khác tới gần Tây Dương 3 tháng đều sẽ sủa gọi. Nhị Mao vừa mới đứng thẳng đứng dậy, Hoàng Thất cùng Chu Thượng Trung liền từ phía tây đi tới, mặc dù phong trần mệt mỏi, bẩn thỉu, lại đang vai khiêng tay cầm. Thắng lợi trở về. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi. Đừng nói chuyện, tiến nhanh phòng. Nhị Mao xông 2 người vội vàng gấp. Gặp Nhị Mao thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch, 2 người biết trên núi phát sinh biến cố, vội vàng im lặng ngậm miệng, bước nhanh vào nhà. Nhị Mao lưu 3 tháng từ ngoài cửa canh gác, đóng cửa bên trên cái chốt, thổi tắt ngọn đèn, ra đại sự. Ra cái gì vậy rồi? Chu Thượng Trung hỏi. Nhị Mao ý giản nói thay, gấp tự từ đầu đến cuối. Đợi Nhị Mao nói xong, Chu Thượng Trung có nhiều kinh ngạc. Chuyện này cùng ta không có quan hệ gì với Hoàng Thất, đại sư huynh bọn hắn khẳng định không phải bị Ly Dao cắn chết. Ta biết, bọn hắn rất có thể là bị Bao Tầm cùng người nam kia đệ tử hại chết. Nhị Mao nói. Gặp Nhị Mao không có trách cứ chính mình ý tứ, Chu Thượng Trung giải sầu không ít, ý của ngươi là lão nhị cùng lão tam đem lão tứ lao ngũ giết. Ta không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi, Nhị Mao thấp giọng nói, ngươi hôm nay ban đêm ngay tại ta trong phòng ngủ, không muốn về phòng của mình, nếu như bọn hắn biết ngươi trở về, nhất định sẽ đi dò xét ngươi nội tình, nếu như không dò ra đến, bọn hắn liền có thể gây bất lợi cho ngươi. Không đến mức a. Chu Thượng Trung nhíu môi, lão nhị lao tam là một đám, Bao Tầm cùng cái kia Dĩa Mép là cùng một bọn, chính Vân Thường một đám, coi như tăng thêm ta, 4 cái lệnh bài cũng đủ điểm. Không đợi Nhị Mao mở miệng, Hoàng Thất liền từ một bên nói tiếp, ngươi có phải hay không đốc? Bọn hắn là 3 nhóm mà người, không phải 3 người Hoàng Thất lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, đêm tối yên tĩnh, tiếng vang đột ngột chói tai. Động tĩnh gì? Chu Thượng Trung nghiêng đầu nghiêng tai. Nhị Mao nói, ta lúc gần đi từ cửa phòng bếp treo ngược cái hũ, chỉ cần có người mở cửa cái hũ liền sẽ đến rơi xuống, không cần đoán. Khẳng định là Tam sư huynh lại muốn đi phòng bếp hạ độc. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người nghe thấy được, còn hạ cái giám độc. Chu Thượng Trung nói, "Đúng vậy à, không gì hơn cái này vừa đến, hắn liền sẽ biết ta đã đối với hắn sinh ra hoài nghi." Nhị Mao nói, "Biết lại có thể sao, có ta cùng Hoàng Thất ở, ai cũng không dám động tới ngươi." Chu Thượng Trung có nhiều hào khí, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tận lực ít gây thù hằn, Nhị Mao thuận miệng chuyển hướng chủ đề, "Các ngươi lần này ra ngoài còn thuận lợi sao?" "Vẫn được," Chu Thượng Trung nói, "tìm được không ít đồ tốt." Nhị Mao gật đầu, "Vậy ta an tâm." Ngươi nhưng thật ra yên tâm, ta không yên lòng đâu, Chu Thượng Trung lẩm bẩm, 10 cái có 8 cái là cho ngươi tìm, nhị sư thúc muốn không có nhiều. Không đợi Nhị Mao nói tiếp, Hoàng Thất liền nhận lấy nói gấp dạng, ngươi người xin cơm ăn xong ngại bánh nô lạnh. Đủ là được rồi, cho hắn tìm nhiều như vậy làm gì? Lại nói lần này ra ngoài ngươi xông bao nhiêu họa, còn có mặt mũi phàn nàn. Ta cũng không nói cái gì nha. Chu Thượng Trung túi đầu lẩm bẩm. Hoàng Thất duỗi lưng một cái, mệt chết ta, không có chuyện khác ta về trước đi ngủ. Vất vả ngươi. Nhị Mao kéo cái chốt mở cửa. Hoàng Thất khoát tay áo, cất bước đi ra ngoài. đưa mắt nhìn hoàng thất đi xa, Nhị Mao lại lần nữa khép cửa phòng lại. Nhị Mao vốn định cùng Chu Thượng Trung tiếp tục nói chuyện, mắt thấy hắn ngáp không ngớt, liền bỏ đi ý nghĩ này, điểm đầu tấm thảm cho hắn, riêng phần mình nằm ngủ. Chu Thượng Trung nhưng thật ra ngủ an tâm, Nhị Mao lại đang một đêm không có chợp mắt, gia hỏa này chẳng những đánh giấm mài răng còn ngáy ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhị Mao đánh thức Chu Thượng Trung. "Ừm." Chu Thượng Trung thụy nhãn mông lung. "Trời đã sáng, thừa dịp bọn hắn còn không có rời giường, ngươi nhanh đi đem đồ vật đưa cho nhị sư thúc." Nhị Mao nói. "Được." Chu Thượng Trung chống đỡ cánh tay đứng dậy, cầm lấy túi bên người phục đi theo Nhị Mao đi ra cửa phòng. "Ngươi cũng đừng cầm nhầm." Nhị Mao thiện ý nhắc nhở. "Không sai được, cái này bao phục nhỏ." Chu Thượng Trung ngáp. Tới Đông Sương, Chu Thượng Trung tiến đến gõ nhị sư thúc cửa phòng, Nhị Mao thì trực tiếp đi hướng phòng bếp. Cửa phòng bếp là đang đóng, Nhị Mao đẩy cửa phòng ra ngồi xuống một bên, tối hôm qua cá sông khói, trong phòng có khói, trước tiên cần phải thông gió khói tan mới có thể đi vào nấu cơm. Nghe được âm thanh của Chu Thượng Trung, nhị sư thúc đội vàng mở cửa phòng thả hắn đi vào. Nhị Mao từ bên cạnh cửa ngồi một lát, đợi đến trong phòng bếp khói đặc tán đi, lúc này mới đứng dậy vào nhà. Trước hết nhất đập vào mi mắt là vỡ vụn cái hũ, ngay tại Nhị Mao cầm lấy cái chổi chuẩn bị quét dọn cái hũ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện trước bếp lò nằm sấp một người, xem thấu mang chính là Tam Sư Minh. Hô hai tiếng không thấy đối phương trả lời, Nhị Mao cả gan tiến lên đẩy hắn một thanh, đẩy phía dưới dọa gần chết, gia hỏa này đều cứng rắn. Chương 74, người được lệnh bài chương 74, người được lệnh bài mắt thấy Tam Sư Minh chết tại phòng bếp, Nhị Mao bị hù lông mao dựng đứng, đội vàng xoay người chạy ra ngoài. Đang chuẩn bị la lên gọi người, lại đột nhiên nghĩ đến Chu Thượng Trung còn tại nhị sư thúc trong phòng, nếu như chính mình vào lúc này la to, chẳng những lại đánh gãy nhị sư thúc phân biệt Chu Thượng Trung mang về linh vật cùng dược thảo, sẽ còn đem những người khác dẫn tới, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết Chu Thượng Trung cũng tham dự lệnh bài tranh đoạt. Đội vàng suy nghĩ về sau, Nhị Mao tạm thời đè xuống hô to để cho người suy nghĩ, cả gan lần nữa trở lại phòng bếp, hắn cũng không dám đụng vào Tam Sư Minh thi thể, chỉ là vây quanh thi thể quan sát dò xét. Tam Sư Minh là nằm rạp trên mặt đất, ở bên cạnh thi thể đặt vào một cái đã mở hông túi bên ngoài tán lạc mấy cái bình sứ, Tam Sư Minh tay phải cũng nắm lấy một cái đã nổ một nhét bình sứ. Những này bình sứ bên trong đựng cũng đều là độc dược, bắt tặc bắt tang, bằng chứng như núi, rất nhiều dấu hiệu đủ để cho thấy Tam Sư Minh chính là đến hạ độc. Tam Sư Minh trên thi thể cũng không ngoại thường, sở dĩ chết ở trong phòng bếp, giải thích duy nhất chính là bị hơi khói hun chết. Mặc dù nhìn như hợp tình hợp lý, Nhị Mao lại biết Tam Sư Minh cũng không phải là bị hơi khói hun chết, đến một lần tối hôm qua Tam Sư Minh lầm động đến quan, đập vỡ treo ở trên cửa cái hũ, náo động lên rất lớn động tĩnh, dưới loại tình huống này Tam Sư Minh hẳn là lập tức chạy mất mới là, rất không có khả năng chạm vào phòng bếp tiếp tục hạ độc. Thứ hai, hơi khói mặc dù có thể hun chết người, lại cần một cái dài đằng đằng quá trình, Tam Sư Minh không có khả năng vừa vào cửa liền bị hun chết rồi. Còn nữa, thi thể chung quanh tán lạc độc dược, trong tay thi thể còn cầm độc dược, đây cũng quá đột ngột, quá chói mắt, không phải là Tam Sư Minh bản thân gây nên, duy nhất giải thích hợp lý chính là Tam Sư Minh là bị người giết chết, hung thủ ở giết chết hắn về sau cố ý đem hắn mang theo người độc dược bại lộ ở dễ thấy địa phương, chế tạo ra Tam Sư Minh ác ý đầu độc lại bị hơi khói hun chết giả tượng. Ngắn ngủi quan sát qua về sau, Nhị Mao lại lần nữa trở lại ngoài cửa ngồi xuống, chốc lát sau, Chu Thượng Trung từ nhị sư thúc trong phòng đi ra, cúi đầu không lưng, vui mừng hớn hở. Gặp Nhị Mao ngồi ở cửa phòng bếp, Chu Thượng Trung liền quay người hướng hắn đi tới. Không đợi Chu Thượng Trung đến gần, Nhị Mao liền dựng thẳng chỉ trước môi, sau đó vừa chỉ tây dương, ra hiệu hắn lập tức trở về. Chu Thượng Trung cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ coi Nhị Mao không muốn người khác biết hắn đã trở về, thế là thế thì đổi chuyển hướng, về tới gian phòng của mình. Đợi Chu Thượng Trung đóng cửa phòng, Nhị Mao lúc này mới đứng thẳng đứng dậy, rắc cuống họng cao giọng la lên, "Không tốt rồi, Tam Sư Minh xảy ra chuyện nhà." Liên thanh hô to về sau, đám người lần lượt đi ra ngoài, đi vào phòng bếp xem tình huống. Đối với Tam Sư Minh chết, đám người biểu hiện rất là lạnh lùng, nhất là đang trang nghiệm bình sứ bên trong thuốc bột xác định là độc dược về sau, tất cả mọi người đối Tam Sư Minh khịt mũi coi thường, chỉ nói hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hại người không thành cuối cùng hại mình. Đợi nhị sư Minh cùng người nam kia đệ tử đem Tam Sư Minh thi thể khiêng đi, những người khác cũng đều quay người rời đi. Nhị Mao rất rõ ràng hung thủ thật sự chính là trong bọn hắn một cái, cũng biết những người khác biết Tam Sư Minh là bị người giết chết, chỉ là lười nhác truy cứu Tam Sư Minh nguyên nhân cái chết mà thôi. Đám người rời đi về sau, Nhị Mao quét dọn cái hũ mảnh vỡ, sau đó lại dò xét bản thân tối hôm qua trước khi đi lưu lại ký hiệu, xác định trong phòng bếp đồ vật không có bị người động đậy, lúc này mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đồ ăn sau khi làm xong, Nhị Mao theo thường lệ đi cho nhị sư thúc đưa cơm, chắc là được rất nhiều linh vật nguyên nhân, nhị sư thúc tâm tình thật tốt, đầu tiên là khen ngợi Nhị Mao vài câu, sau đó lại để cho hắn thông trì đám người giờ thỉn tự đại điện tập hợp, hắn muốn trước mặt mọi người phân phát lệnh bài. Nhị Mao ứng thanh rời khỏi, lại về phòng bếp đựng cháo cơm, cái gì rau muối đậu nhự, cá sông khói thịt muối, đều chuẩn bị một chút. Sau đó liền bưng đồ ăn gõ Vân Thường cửa phòng. Cũng không biết Cật Trần là tối hôm qua không đi, vẫn là sáng nay lại tới, lúc này Cật Trần cũng ở Vân Thường trong phòng, mở cửa cũng là hắn. Bởi vì Cật Trần một mực đối với mình rất tốt, Nhị Mao đối với hắn liền có nhiều tôn kính, vẫn ăn về sau đem đồ ăn để lên bàn, sau đó lại bắt đầu thu thập trước dừng lại bắt đũa. Thấy hai người cũng không động đũa, Nhị Mao mơ hồ đoán được bọn hắn lo lắng nguyên liệu nấu ăn có độc, liền mở miệng nói, "Đại nhân yên tâm, những vật này đều là sạch sẽ, ta trước đó đã ăn rồi." Gặp Nhị Mao như thế khéo hiểu lòng người, Cật Trần có nhiều động dùng, chỉ cần đồ ăn sạch sẽ là được, không cần ba đĩa bốn bát, tốn công tốn sức. Nhị Mao lắc đầu nói, khó mà làm được, các ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không có cách nào báo đáp các ngươi, những vật này đều là ta tự mình làm, các ngươi có thể yên tâm ăn. nhị mao tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, đã chịu làm cũng sẽ nói, chẳng những Cật Trần rất thích hắn, Vân Thường cũng không ghét hắn. Nếu mày nhìn nhị mao một chút về sau cầm lấy đũa xông Cật Trần nói, ăn đi. Ở hai người ăn cơm thời điểm, nhị mao lại lần nữa nói, nhị sư thúc để cho ta thông chi đám người giờ thỉnh tự đại điện tập hợp, hắn muốn phân phát lệnh bài.
Ừm.
Vân Thường gật đầu. Ta lúc nào thông chi bọn hắn? Là hiện tại liền nói, vẫn là chờ đến giờ mão mà khắc? Nhị mao thấp giọng hỏi. Vân Thường hơi làm trầm ngâm mở miệng nói, đừng nói với bọn hắn quá sớm.
Được.
Nhị mao bưng bát đũa rời khỏi đóng cửa. Đợi đến cửa phòng đóng lại, nhị mao nghe được Vân Thường cùng Cật Trần từ trong phòng nói chuyện, hôm nay qua đi nơi này cũng không có cái gì người, cái này nhỏ ra hỏa rất không tệ, nếu như ngươi nguyện ý đem hắn mang về đi. Cùng phong tức lên, mưa to sắp tới, đem hắn mang đi ra ngoài không nhất định là chuyện tốt. Cật Trần nói tiếp. Hai người sau đó nói cái gì nhị mao cũng không biết, hắn cũng không thể vẫn đứng tại cửa ra vào không đi. Không thấy Chu Thượng Trung đi ra ăn cơm, nhị mao chỉ có thể đem đồ ăn cho hắn đưa qua. Tuy nhiên Chu Thượng Trung nhưng không có Vân Thường cùng Cật Trần đãi ngộ, trong chén chỉ có dưa muối đậu nhự, không có thịt cá thức ăn mặn. Chu Thượng Trung nói chết, vương bắt cơm ăn như hổ đói. Giờ thì nhị sư thúc liền muốn phát lệnh bài. Nhị mao nói. Chu Thượng Trung gật đầu. Đúng rồi, ngươi nói ta là muốn lệnh bài màu đỏ tốt đâu, vẫn là phải lệnh bài màu trắng tốt. Ngươi có tuyển? Nhị mao có chút ngoài ý muốn.
Có.
Chu Thượng Trung nói, may mắn mà có hoàn thất, tìm đều là đồ tốt. Nhị mao nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lệnh bài màu đỏ lĩnh hội chính là đạo thạch, lệnh bài màu trắng lĩnh hội chính là xỉ thạch. Cửu Châu Minh đối tiến đến lĩnh hội cái này hai khối người của thần thạch có khác biệt yêu cầu, lĩnh hội đạo thạch yêu cầu phẩm đức tốt, lĩnh hội xiển thạch cần ngộ tính cao, ngươi cảm giác bản thân phù hợp cái nào một đầu? Chu Thượng Trung buông xuống bát đũa, nhấc tay áo lau miệng, ta cảm giác đều phù hợp nha. Không thấy nhị mao nói tiếp, Chu Thượng Trung ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đây là cái gì biểu lộ?
Khinh bỉ biểu lộ.
Nhị mao cười nói,
thứ.
Chu Thượng Trung điếu môi khoát tay. Nhị mao nói, ta chưa thấy qua kia hai khối thần thạch, cũng không biết phía trên đều ghi chép cái gì, tuy nhiên thông qua Cửu Châu Minh đối lĩnh hội đệ tử yêu cầu đến xem. Màu đỏ trên đạo thạch nội dung hẳn là đơn giản một số, màu trắng xiển thạch hẳn là càng khó một điểm. Khó khăn khẳng định uy lực lớn, ta đi xem xiển thạch. Chu Thượng Trung nói, ta còn là đề nghị ngươi đi lĩnh hội đạo thạch. Nhị Mao nói, ngươi cũng đừng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhất định phải đi học khó khăn, lỡ như đi về sau hai mắt đen thui, cái gì đều xem không hiểu, cái gì đều học không được, vậy liền triệt để xong đời. Ngươi cũng quá xem thường ta. Chu Thượng Trung một mặt không phục, quyết định như vậy đi, ta đi xem xiển thạch. Nhị Mao nhẹ gật đầu không nói gì thêm, việc này quan hệ đến Chu Thượng Trung tiền đồ, lẽ ra phải do chính ý làm quyết định. Ai làm quyết định, ai liền phải gánh chịu hậu quả. Trái lại cũng thế, chỉ có gánh chịu hậu quả người kia mới có tư cách làm quyết định. Chu Thượng Trung có nhiều nghi vấn, uy nguyên phái cách chỗ này rất xa, ta nếu là lấy được lệnh bài, liền phải mau chóng lên đường, ta thật không bỏ được ngươi nha. Ngươi muốn thật tuyển xỉn thạch, liền phải uổng công một tháng chặng đường oan uổng. Nhị Mao cười nói,
cái gì chặng đường oan uổng?
Chu Thượng Trung không hiểu, bởi vì Chu Thượng Trung là cái nói nhảm, Nhị Mao liền không dám nói cho hắn biết xỉn thạch ngay tại Lương Châu một nơi nào đó, đành phải thuận miệng đổi chủ đề, đừng làm lưu luyến không rời, buồn bi thương thích. Ngươi là đi lĩnh hội thần thạch, lại không phải đi chịu chết. Nhị Mao nói đến chỗ này đột nhiên nhớ tới Cật Trần lúc trước nói với chính mình, Cật Trần mặc dù không có đem lời nói rõ, nhưng nói bên ngoài chi nghĩa lại hết sức rõ ràng, đó chính là triều đình nhất định sẽ gây bất lợi cho Cửu Châu Minh, hơn nữa Quy Nguyên phái hội thủ trong khi sông, Chu Thượng Trung lúc này chạy đến Quy Nguyên phái thật đúng là chịu chết đi. Gặp Nhị Mao đột nhiên như mày, Chu Thượng Trung không rõ ràng cho lắm, ngươi muốn cái gì đâu? Ta đang suy nghĩ triều đình dưới mắt đã cùng Cửu Châu Minh mặt, bọn hắn có thể hay không đột nhiên xông Quy Nguyên phái nổi lên. Nhị Mao huyền chuyển nhắc nhở, ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Chu Thượng Trung nói đến chỗ này lại lần nữa khoát tay, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, ta có thần đi háo, đánh không lại ta có thể chạy à.
Cũng thế.
Nhị Mao yên tâm không ít.
Đúng rồi, ngươi nói Lao Tam là bị ai giết? Chu Thượng Trung hỏi.
Không biết. Nhị Mao lắc đầu. Mặc dù Chu Thượng Trung cũng không thích những sư huynh này, nhưng mọi người chết vẫn là làm hắn thọ tử hồ bi, ai, đều là thần thạch gây họa, Huyền Vân Tông vốn là không có mấy người, như thế rất tốt, đều nhanh chết sạch.
Nhị Mao đứng dậy thu thập bát đũa, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta phải đi thông chí những người khác.
Đợi Nhị Mao dần dần thông chi nhị sư huynh cùng đám người bao tẩm, giờ thìn đã nhanh đến, đám người tề tụ đại điện, chậm đợi nhị sư thúc đến. Thần thì sơ khắc, nhị sư thúc chủ gạt đến, từ ngồi chủ vị, hai đỏ hai bạch bốn cái lệnh bài đều bày ở trước mặt bàn bên trên. Mặc dù song phương lòng dạ biết rõ, nhưng nói nhảm cũng nên nói lên vài câu, nhị sư thúc chỉ nói vì luyện chế đan dược, phụ hưng Huyền Vân Tông, một đám đệ tử không sợ gian nguy, không chối từ bất vả, tìm kiếm linh vật dự thảo, tất cả hy sinh đều là có ý nghĩa, Huyền Vân Tông lịch đại tông chủ trên trời có linh đều sẽ cảm thấy vui mừng. Tất cả hậu bối đệ tử đều sẽ cảm niệm tiền bối môn nhân hy sinh cùng nỗ lực. Sau đó chính là luận công hành thưởng, vì thể hiện công bằng, nhị sư thúc đem mọi người mang về linh vật cùng dược thảo danh sách dần dần tuyên đọc. Vân Thường đứng hàng thứ nhất, Chu Thượng Trung sắp xếp thứ hai, cái kia mọc ra hai phiết ria mép nam đệ tử chủ động từ bỏ cơ hội, đem mang về linh vật toàn bộ đưa cho Bao Tầm. Bao Tầm bởi vậy xếp tại vị thứ ba, nhị sư Minh sắp xếp thứ tư. Cống hiến lớn nhất trước tuyển, Vân Thường không chút do dự tuyển số hiệu 35 bài, Chu Thượng Trung theo sát phía sau, tuyển số hiệu 36 bài. Vì thế chỉ còn lại có hai cái hùng bài. Bao Tầm cầm số hiệu 35 hùng bài, nhị sư Minh chỉ có thể cầm số hiệu 36 hùng bài. Chương 75, thiện ý dịu dắt chương 75, thiện ý dịu dắt đợi đến mấy người riêng phần mình lấy đi lệnh bài, nhị sư thúc lên tiếng lần nữa, khuyên bảo bốn người đi đến Quy Nguyên phái về sau nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thời khắc không thể nào quên bản thân là đệ tử của Huyền Vân Tông, ngày khác lĩnh hội có thành tựu, cũng không cần quên mất sư môn tiến cử tri ân. Mặc dù biết nhị sư thúc nói chỉ là lời xa giao, đám người Vân Thường cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Nhị sư thúc lại lần nữa nói, lệnh bài nhất định phải thích đáng đảm bảo, không thể tùy ý dễ đổi, ngày khác Cửu Châu Minh sẽ còn phái người đến đây nghiệm chứng các ngươi thân phận, nếu như các ngươi cầm lệnh bài cùng bản nhân không hợp, sẽ bị Cửu Châu Minh coi là mạo danh thay thế. Nhị sư thúc nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, nếu là trên đường không cẩn thận thất lạc lệnh bài, nhưng nhanh chóng trở về, ta đem viết bẩm văn, chứng minh các ngươi xác thực vì Huyền Vân Tông chọn lựa tiến cử. Nhị sư thúc nói xong, đám người cùng kêu lên xác nhận. Lần này đi Quy Nguyên phái đường xá xa xôi, thu thập một chút sớm đi lên đường thôi. Nhị sư thúc khoát tay nói, chúng nhân nói tạ cáo lui, riêng phần mình rời khỏi. Nhị Mao cùng Chu Thượng Trung cùng nhau rời khỏi đại điện, vừa ra cửa điện liền phát hiện Cật Trần ngay tại trên quảng trường cùng Vân Thường thấp giọng nói chuyện, gặp Nhị Mao ra, Cật Trần xông vây vây tay, ra hiệu hắn quá khứ. Nhị Mao bước nhanh đến gần, lúc trước trên điện nhiều người phức tạp, hắn cũng không tiện xông Vân Thường chúc mừng, lần này trước xông Vân Thường chúc mừng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Cật Trần, đại nhân có gì chỉ thị? Chúng ta lúc này đi, ngươi phải nhiều hơn bảo trọng a. Cật Trần nói liền đưa tay vào ngực. Nhị Mao biết hắn muốn bắt tiền, vội vàng đưa tay ngăn cản, đa tạ đại nhân, thật không cần, lần trước ngài cho ta tiền ta còn chưa dùng hết đâu. Chối từ cái gì, cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Vân Thường nhíu mày. Thật không cần nhị tiểu thư, Nhị Mao quay người cúi đầu, Thương Triệu đại nhân lần trước còn đưa ta túi tiền, ta cũng không thể cho các ngươi làm cái gì, sao có thể bắt các ngươi nhiều tiền như vậy. Vân Thường nhìn thẳng Nhị Mao hai mắt, xác định hắn ngựa ra thực tình, lại lần nữa động dịu dắt chi tâm, quay đầu nhìn về phía Cật Trần, ngươi trước tiên đem hắn mang về đi, năm sau tiến hắn đi hoàng thành tham gia vu sư chân tuyển, ta theo cha ta chào hỏi. Mắt thấy Cật Trần gật đầu, Nhị Mao vội vàng khoát tay, đa tạ nhị tiểu thư, ta đầu óc không đủ dùng, học không được pháp thuật. Cật Trần nhưng không biết Nhị Mao đang suy nghĩ gì, chỉ sợ hắn cùng trời ban thưởng cơ hội tốt bỏ lỡ cơ hội, vội vàng xông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đổi giọng đối với Cật Trần ánh mắt, Nhị Mao ngầm hiểu, nhưng hắn lại giả bộ ngu muội, chưa cùng để ý tới. Làm vu sư có nhiều quản chế, khó được tự do, ngươi không muốn làm chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Vân Thường nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại lại lần nữa nói, kia hắc tử ngây ngô về, cho dù được lệnh bài cũng không quá mức tác dụng, ngươi có thể nghĩ cách đem hắn lệnh bài đổi lấy, cùng chúng ta cùng đi Cựu Châu Minh, mặc kệ hắn muốn cái gì tài vận, chúng ta đều có thể cho hắn, nhị sư thúc nơi đó ta đến nghĩ biện pháp. Nhị Mao tự nhiên biết Vân Thường trong miệng hắc tử chỉ là Chu Thượng Trung, nhị tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh, đa tạ ngài. Tốt à, ngươi có chí riêng, Vân Thường thuận miệng nói, ngươi nấu cơm rất là ngon miệng, cố gắng tăng lên chủ nghệ, làm đầu bếp cũng không tệ. Nhị Mao cười làm lành gật đầu, Vân Thường quay người cất bước. Cật Trần bất đắc dĩ xem xét Nhị Mao một chút, lại lần nữa đưa tay muốn bỏ tiền, Nhị Mao thấy thế vội vàng đưa tay ngăn cản, thật không cần đại nhân, ngài khá bảo trọng, về sau có cơ hội ta nhất định nhìn ngài đi. Cật Trần thở dài lắc đầu, vỗ vỗ Nhị Mao bả vai, quay người đi theo Vân Thường. Nhị Mao đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người đi xa, Vân Thường lúc trước nói câu cùng chúng ta cùng đi Cựu Châu Minh trong miệng nàng chúng ta tự nhiên không phải chỉ Cật Trần, bởi vì Cật Trần không đi được Cựu Châu Minh, bởi vậy có thể thấy được ngoại trừ Vân Thường, còn có cái khác người của triều đình cũng thu được lĩnh hội thần thạch tư cách. Chu Thượng Trung ngay tại cổng chờ lấy Nhị Mao, gặp hắn đi bảo, tò mò hỏi, bọn hắn tìm ngươi làm gì? Nhị Mao thuận miệng trả lời, trong khoảng thời gian này ta thường xuyên cho Vân Thường đưa cơm, nàng lập tức liền muốn đi, muốn cho ta ít tiền. Ngươi làm sao không muốn? Chu Thượng Trung truy vấn. Dựa vào cái gì bắt người ta nhiều tiền như vậy, không biết xấu hổ à nha? Nhị Mao lắc đầu. Chu Thượng Trung lúc này đang chìm ngâm ở thành công cầm tới lệnh bài vui sướng bên trong, tiện tay tướng lệnh bài đưa cho Nhị Mao, cho, nhìn một cái. Nhị Mao đưa tay ngăn, ta đã sớm nhìn qua, ngày đó Bùi sư minh tới đưa lệnh bài, là ta tiếp đại hắn. Ngươi tiếp đại hắn? Làm sao đến với ngươi? Chu Thượng Trung dễ quên. Ngày đó các ngươi đều bận rộn cho Tam sư thúc đưa tăng đầu. Nhị Mao thuận miệng nói. À, Chu Thượng Trung hưng phấn đánh giá lệnh bài trong tay, 36, cái số này rất may mắn, thiên cương số lượng. Cái gì thiên cương số lượng? Nhị Mao ngồi xuống trước cửa trên bậc thang, ngươi đây là một tên sau cùng. Ừm. Chu Thượng Trung nhíu mày. Nhị Mao nói, Cựu Châu Minh có thập bát huyền tông cùng tam thập lục võ môn, mỗi tông ra 4 người phân biệt đi lĩnh hội đạo thạch cùng xiển thạch, nói cách khác lĩnh hội đạo thạch cùng lĩnh hội xiển thạch đệ tử huyền tông đều là 36 người, chúng ta cầm tới 4 cái lệnh bài đều là 35 cùng 36, cái này nói rõ chúng ta Huyền Vân Tông ở người ta trong mắt chính là cái ngồi ghế chót ăn rau trộn hàng người. Ha ha, quản hắn thủ tịch ghế chót, quản hắn món ăn nóng rau trộn, có thể lên bàn mà là được. Chu Thượng Trung ra mặt dày. Nhị Mao tối hôm qua ngủ không ngon, có chút buồn ngủ, há miệng ngáp một cái. Chu Thượng Trung ngồi vào bên cạnh hắn, mắt thấy nhị sư thúc khập khiễng trở về phòng, Chu Thượng Trung có nhiều buồn vô cớ, ai, kỳ thật nhị sư thúc cũng rất tốt, ta đi về sau, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt hắn. Hắn chỗ nào tốt? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Hắn vừa rồi không đợi Chu Thượng Trung nói xong, Nhị Mao liền ngắt lời hắn, nhị sư thúc mới vừa nói những lời kia cũng không phải từ đối với sự quan tâm của các ngươi, hắn chỉ là vì tự vệ. Ý gì? Chu Thượng Trung nghi hoặc. Nhị Mao giải thích nói, hắn nói Cửu Châu Minh về sau sẽ phái người tới nghiệm chứng thân phận của các ngươi, nhưng thật ra là lo lắng có người ở cầm tới lệnh bài về sau đem hắn giết. Hắn nói bóng gió là hắn là 4 người các ngươi nhân chứng, nếu như hắn chết, 4 người các ngươi thân phận liền không cách nào được chứng thực, cũng liền không có cách nào lĩnh hội thần thạch. Thật sao? Chu Thượng Trung bán tín bán nghi, vậy hắn nói chúng ta nếu là đem lệnh bài làm mất rồi, có thể trở về tìm hắn viết sách tin chứng minh là ý gì? Cái gì ý gì? Vẫn là ý tứ kia thôi, hắn là 4 người các ngươi nhân chứng, hắn có thể chứng minh thân phận của các ngươi. Nhị Mao nói, kỳ thật hắn hẳn là còn có một tầng ý tứ, đó chính là cảnh cáo bốn người các ngươi đều thành thật thật, đừng ý đồ cướp đoạt người khác lệnh bài, chỉ cần các ngươi trung thực, hắn liền không vạch trần các ngươi. Chúng ta lại không làm gì sợ người sự tình. Chu Thượng Trung nhếch môi, ngươi là thế nào cầm tới lệnh bài? Ngươi linh vật từ chỗ nào lấy được? Nhị Mao nói, bốn người các ngươi có một cái tính một cái, đều không nhịn được cha. Chu Thượng Trung rũ cụp lấy đầu, không lên tiếng mà. Ngươi cùng Vân Thường về sau sẽ ở cùng một nơi lĩnh hội thần thạch, ngươi nhất định khách khí với nàng một điểm, đều là Huyền Vân Tông, lẽ ra chiều ứng lẫn nhau. Nhị Mao thiện ý nhắc nhở, ta không thích này nương môn, suốt ngày nghiêm mặt, mũi bệnh lên trời, làm cùng bản thân hơn người một bậc giống như. Chu Thượng Trung nói, nàng đích xác hơn người một bậc. Nhị Mao thuận miệng nói, cũng bởi vì nhà nàng có hai tên tiền bẩn đây. Chu Thượng Trung có nhiều khinh thường. Nhị Mao xem xét Chu Thượng Trung một chút, ngươi bắt người ta tiền thời điểm tại sao không nói đó là tiền bẩn đâu? Không thể bởi vì ngươi ghen ghét thù giàu, liền nói người ta tiền là tiền bẩn. Chu Thượng Trung tự biết đối lý, vội vàng chuyển hướng chủ đề, ai, ngươi có phải hay không thích này nương môn con a? Ta nhìn nàng cũng không có hoàng thất đẹp mắt đây này. Ngươi cùng với nàng ở Tây Hoang tán loạn một tháng, liền không có phát hiện chút gì. Nhị Mao thuận miệng hỏi, phát hiện cái gì? Chu Thượng Trung nghi hoặc trừng mắt, không có gì, ngươi chừng nào thì khởi hành? Nhị Mao hỏi. Chu Thượng Trung nói, ta có thần đi áo, tối nay mà đi cũng được. Bất quá ta không có từng đi xa nhà, không biết đường à, vẫn là sớm một chút đi thôi, lỡ như đi trễ, người ta cũng đừng không cần ta nữa. Tiệc ăn cơm trưa ngươi liền đi đi thôi. Nhị Mao chống đỡ cánh tay đứng dậy, ta về trước phòng, ngươi thu thập xong liền đi tìm ta, ta dành thời gian làm cho người kiện áo đông. Làm nó làm gì? Ta lại dùng không lên. Chu Thượng Trung không hiểu. Nhị Mao vốn muốn nói ngươi làm sao cùng đồ đần, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, bởi vì không phải mỗi người đều giống như hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, phần lớn người cả một đời ngay cả huyện đều không đi từng đi ra ngoài, chớ nói chi là càng lớn quận Cùng Châu. Phương Bắc rất lạnh, lúc này cũng đã tuyết rơi, ngươi cần áo đông chống lạnh. Nhị Mao cất bước rời khỏi, trở lại chỗ mình ở, phát hiện hoàng thất không ở, Nhị Mao liền không có vào nhà, mà là đi đến Tây Dương hàng cuối cùng sau này cửa sổ đi đến nhìn quanh, chỉ gặp hoàng thất còn tại ngủ say. Xác định hoàng thất không có chạy loạn, Nhị Mao cũng liền không có la tỉnh nàng, hắn đã sớm biết giá hỏa này thích ngủ nướng. Trở lại gian phòng của mình, một cỗ dược khí đập thẳng vào mặt, Nhị Mao tứ phương xem, lúc này mới phát hiện dược khí xuất từ góc tường một bao quần áo. Chương 76, là người phương nào? Chương 76, là người phương nào? Nhị Mao đi đến góc tường cầm lên cái túi sách kia phục, tối hôm qua hoàng thất cùng Chu Thượng Trung mang về không ít thứ, có chút lại bị Chu Thượng Trung mang đi, cái này trong bao quần áo trang hẳn là hoàng thất vì hắn tìm kiếm linh vật cùng dược liệu. Nhị Mao mở bao phục nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có 10 cái dùng lá cây hoặc cỏ xanh gói bao khỏa vật, những này vật lớn nhỏ không đều, mùi khác nhau, bởi vì không phải cùng một thời gian đạt được, có chút lá cây cùng cỏ xanh đã khô cạn phát hoàng, có chút vẫn là mới mẻ hiện lục. Nhị Mao không thông y lý, liền không có mở ra nhìn kỹ, chỉ là đơn giản nhìn mấy lần liền một lần nữa trói lên bao phục. Vừa tọa hạ chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Chu Thượng Trung liền chạy tới, con cái cuốn chăn màn, một tay mang theo một cái túi lớn, ta chuẩn bị xong. Mắt thấy Chu Thượng Trung đánh cuốn chăn màn không còn hình dáng, Nhị Mao liền giúp một lần nữa gói, sau đó lại vì đó chồng chất sửa sang lại trong bao quần áo. Hắn trước đây còn vì Chu Thượng Trung may một kiện áo đông, cũng cùng nhau cất vào bao phục. Chu Thượng Trung không có từng đi xa nhà, không tránh khỏi thấp thỏm vội vàng, gặp hắn mất hồn mất vía, đứng ngồi không yên, Nhị Mao cũng biết hắn vội vã khởi hành, được rồi, không có việc gì mà sớm đi lên đường thôi. Ta không thể cứ đi như thế, Chu Thượng Trung lắc đầu. Ta có thể đi lĩnh hội thần thạch, may mắn mà có ngươi cùng hoàng thất, ta phải mời ngươi hai đi trên trấn ăn bữa cơm. Nhị Mao vốn định chối từ cự tuyệt, nghĩ lại qua đi lại cải biến chủ ý, Chu Thượng Trung lần đầu đi xa, kinh nghiệm không có, lịch duyệt hoàn toàn không có, hắn đến cho gia hỏa này chuyển thụ chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm mới được. Cũng tốt, ngươi đi quảng trường chờ ta, ta đi hô hoàng thất. Nhị Mao nói. Chu Thượng Trung gật đầu ứng thanh, con che phủ đi ra ngoài rời khỏi, Nhị Mao đem chứa linh vật bao phục giấu vào cùi đống, sau đó lại đi ra ngoài đi tây phương, đánh thức còn đang ngủ giấc thẳng hoàng thất. Hoàng thất bốn thủy nhãn mông lung, nghe xong muốn đi trên trấn uống rượu, tức thời tinh thần tỉnh táo, các ngươi đi đường lớn, ta đi rừng, từ trấn đầu tập hợp. Nhị Mao trở lại quảng trường lúc, vừa mới bắt gặp Cật Trần buổi tiếp Vân Thường chuẩn bị xuống núi, mắt thấy hai người thả chậm bước chân chờ mình, Nhị Mao vội vàng mang theo Chu Thượng Trung đi tới. Có Chu Thượng Trung ở, Cật Trần cùng Vân Thường cũng không tiện lại nói với Nhị Mao cái gì, xuống núi trên đường Nhị Mao không ngừng căn dặn Chu Thượng Trung về sau muốn duy Vân Thường chi mệnh là tử, nếu như Vân Thường gặp được sự tình gì, nhất định phải toàn lực ứng phó giải vây giúp đỡ. Nhị Mao bản ý là nhân cơ hội để Chu Thượng Trung cùng Vân Thường bộ cái gần như, về sau cùng một chỗ lĩnh hội thần thạch thiên thư cũng có thể được Vân Thường trợ giúp cùng chỉ điểm, làm sao Chu Thượng Trung bất thiện lời nói, cũng ngượng nghịu mặt mũi chịu thua yếu thế, một mực đập nói lắp ba, ấp úng, rất không lấy Vân Thường thích. Bốn người đồng hành xuống núi, dưới núi trên quảng trường đặt một chiếc xe ngựa, đây là Cật Trần vì Vân Thường chuẩn bị, bởi vì Vân Thường cũng không thích Chu Thượng Trung, liền không có mời hắn nhờ xe đồng hành, cùng Nhị Mao bắt chuyện qua về sau, hai người liền lên xe rời đi. Đợi xe ngựa đi xa, Chu Thượng Trung nhíu mày nhíu môi, ta lại không cầu nàng cái gì, có cần phải thấp kém cười làm lành mà sao? Nhị Mao không có nói tiếp, chỉ là thở dài. Mỗi người cảnh ngộ bất đồng, ý nghĩ tự nhiên cũng không giống. Chu Thượng Trung mặc dù ở Huyền Vân Tông là cái bị khinh bỉ hạng người, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, càng không thiếu áo cơm, nhưng hắn những năm này đi theo lão quẻ bốn phía phiêu bạt, gặp ai cũng đến cười làm lành mặt, gặp ai cũng phải nói lời hữu ích, vì cái gì đơn giản là ít gây phiền toái bảo toàn tính mệnh, kiếm chút cực nhỏ lợi nhỏ no bụng nhu sinh. Gặp Nhị Mao thở dài, Chu Thượng Trung tự biết lại nói nặng, ta thuận miệng nói, ngươi đừng để trong lòng ha.
Không có việc gì, Nhị Mao cầm qua Chu Thượng Trung bao phủ, bước nhanh hướng về phía trước, ngươi bình thường không thế nào đi ra ngoài, với bên ngoài tình huống không hiểu rõ lắm, bên ngoài người xấu rất nhiều, ai cũng không thể tin tưởng. Đừng nói cho người khác thân phận của ngươi, càng không thể nói cho người khác biết ngươi muốn đi đâu.
Tốt, ta nhớ kỹ, còn có cái gì?
Chu Thượng Trung truy vấn. Nhị Mao nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cũng đừng cùng người đưa khí, đánh không lại liền chạy, bảo mệnh trọng yếu nhất. Có thể từ giã ngoại nghỉ ngơi, tận lực không muốn ném cửa hàng, trong khách sạn người xấu càng nhiều. Còn có tiền nhất định phải nấp kỹ, có chút lợi hại ăn cắp chỉ cần cùng ngươi gặp thoáng qua liền có thể trộm đi tiền của ngươi túi, nếu như túi tiền mất đi, nhưng là không còn cơm ăn, ngươi cũng chỉ có thể muốn cơm đi quy nguyên phái.
Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta.
Chu Thượng Trung cười nói.
Còn có, Nhị Mao lại lần nữa nói, đừng tưởng rằng mặc vào thần hành áo liền ai cũng không sợ, nếu để cho có ý khác người biết thân ngươi giấu pháp bảo, bọn hắn rất có thể sẽ thiết kế hại ngươi.
Nhị Mao cũng biết chính mình nói những lời này Chu Thượng Trung không nhất định nghe lọt, nhưng nên nói hắn vẫn phải nói, nên nhắc nhở còn muốn nhắc nhở, dù sao giống Chu Thượng Trung dạng này một cái chưa từng đi xa nhà người, là không tưởng tượng nổi bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Mới đầu Chu Thượng Trung còn có thể nhẫn mại tính tình nghe, tuy nhiên rất nhanh hắn liền mất kiên trì, Nhị Mao hảo tâm nhắc nhở hắn thấy thành buồn lo vô cớ liễu lo không ngừng, cuối cùng không nhịn được cắt ngang Nhị Mao, được rồi, đừng nói nữa, đến tiên ta nói.
Ngươi muốn nói cái gì?
Nhị Mao thuận miệng hỏi. Chu Thượng Trung nói, tông chủ thời gian dài như vậy không trở lại, đoán chừng là chết tại bên ngoài. Đại sư Minh bọn hắn cũng đã chết, chúng ta đi lần này, trên núi liền chỉ còn lại ngươi cùng nhị sư thúc, ngươi có thể hầu hạ hắn ăn uống, nhưng nhất định không thể giúp hắn luyện đan.
Ngươi sợ ta cũng bị nổ chết nhà?
Nhị Mao cười hỏi.
Ngươi nói đúng, Chu Thượng Trung gật đầu, ta hoài nghi bọn hắn căn bản liền sẽ không luyện đan, những năm này đan lô nổ đến mấy lần, lại luyện sợ là còn phải nổ. Hắn để đại sư Minh mua đan lô so trước đó những lò luyện đan kia còn lớn hơn, nếu là lại nổ, đừng nói điện phụ, ngay cả đại điện đều phải nổ không có.
Ngươi nhắc nhở rất có tất yếu, ta về sau tận lực cách xa hắn một chút.
Nhị Mao gật đầu.
Hai người một bên nói chuyện phía một bên đi nhanh đi mau, không đến nửa canh giờ liền thấy được phía đông thị trấn.
Nhị Mao lúc trước cùng Hoàng Thất ước định từ trấn đầu hội hợp, mắt thấy Hoàng Thất còn chưa tới, hai người liền từ trấn tây bên đường ngồi chờ nàng. Hai người vừa ngồi xuống, liền phát hiện mấy cái cưỡi ngựa người từ trên trấn ra, hướng bọn hắn vị trí chạy nhanh đến. Cưỡi ngựa hết thảy có 5 người, tất cả đều là nam tử, hai tên 40-50 tuổi nam tử trung niên, ba cái 20-30 tuổi thanh niên, tất cả đều là quân nhân cách ăn mặc, đều phối lưu đao kiếm. Nhìn thấy đám người này, Nhị Mao đầu tiên nghĩ đến chính là bọn hắn rất có thể cùng Bao Tầm cùng cái kia Diêm Mép là một đám, bởi vì hắn cũng không biết Bao Tầm cùng cái kia Diêm Mép nội tình, chỉ biết là hai người kia là giang hồ công nhân, mà thị trấn phía tây ngoại trừ mấy cái sơn thôn, cũng chỉ có Huyền Vân Tông, hắn hoài nghi những người này là tới đón Bao Tầm cùng cái kia Diêm Mép. Chốc lát sau, một đoàn người đi vào hai người phụ cận, một nam tử trung niên nghiêng đầu nhìn hai người một chút, lập tức rìm ngựa giảm tốc. Những người khác thấy thế cũng đội vàng rìm ngựa dừng lại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên thân hai người. Nhị Mao chỉ coi đám người muốn hướng bọn hắn hỏi đường, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện là lạ, những người này một mực tại trên dưới dò xét Chu Thượng Trung, rõ ràng không phải hỏi đường đơn giản như vậy. Chu Thượng Trung cũng phát hiện đối phương đang nhìn bản thân, hắn căn bản liền không biết những người này, bị đám người trực câu câu nhìn chằm chằm, không tránh khỏi có chút run rẩy. Ngay tại Nhị Mao muốn cười làm lành hỏi thăm đối phương ý đồ đến thời khắc, trong đó một người trẻ tuổi trước tiên mở miệng, có phải hay không là hắn?
Giống.
Có người nói tiếp.
Đối phương nói chuyện thời khắc, tất cả mọi người tung người xuống ngựa, một cái thân hình cao gầy nam tử trung niên trực tiếp hướng Chu Thượng Trung đi tới. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Thấy qua việc đời cùng chưa thấy qua việc đời chênh lệch thật sự là quá lớn, Chu Thượng Trung trải qua quá ít, không tránh khỏi kinh hoàng, các ngươi muốn làm gì?
Đừng sợ, chúng ta chỉ muốn nghe ngóng ngươi một sự kiện.
Cao gầy nam tử ôn tồn nói.
Nghe được đối phương ngôn ngữ, Chu Thượng Trung an tâm không ít, các ngươi muốn nghe được cái gì?
Đoạn thời gian trước, ngươi nhưng từng cùng một cái hoàng y nữ tử từ trên trấn thiết tượng phô mua qua sẹn sắt cùng quắt đầu.
Cao gầy nam tử hỏi.
Chu Thượng Trung nghe vậy lông mày cao chặt, theo bản năng nhìn về phía một bên Nhị Mao.
Chu Thượng Trung mặc dù không nói gì, nhưng cử động của hắn đã nói rõ hết thảy, gặp hắn như vậy thân sắc, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng.
Nhị Mao vốn cho rằng đám người này là Bao Tầm đồng đảng, hiện tại mới phát hiện bản thân đoán sai, đám người này hẳn là cùng Bao Tầm cùng cái kia Diêm Mép không có quan hệ gì, bọn hắn có thể là hướng về phía Hoàng Thất tới. Tuy nhiên Chu Thượng Trung đã lòi, dưới mắt lại nghĩ phủ nhận đã tới đã không kịp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Đợi không được Nhị Mao ám chỉ, Chu Thượng Trung cả gan, đần độn tới một câu, đúng thì thế nào?
Các ngươi muốn làm cái gì?
Không đợi đối phương nói tiếp, Nhị Mao liền nhìn thấy Hoàng Thất từ phía tây trong rừng chui ra, trực tiếp hướng bên này đi tới.
Gặp tình hình này, Nhị Mao tức thời vong hồn đại mạo, đối phương kẻ đến không thiện, Hoàng Thất tự chui đầu vào lưới.
Cũng may lúc này tất cả mọi người đang nhìn hắn cùng Chu Thượng Trung, còn không người chú ý tới Hoàng Thất, trong lúc nguy cấp Nhị Mao lại lần nữa cái khó lo cái khôn, hô to đặt câu hỏi, các ngươi tìm cái kia mặc hoàng y phục nữ nhân làm cái gì?
Đám người không nghĩ tới Nhị Mao phản ứng như thế lớn, tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến hắn trên thân, mà cách đó không xa Hoàng Thất nghe được hắn lập tức đã nhận ra tiềm ẩn nguy hiểm, vội vàng lách mình trốn vào đường bắc rừng cây. Ngay tại Nhị Mao âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cầm đầu cao gầy nam tử chỉ vào Chu Thượng Trung ôn tồn mở miệng, "Tiểu hòa tử, ngươi hiểu lầm, chúng ta không tìm cái kia hoàng y nữ tử, chúng ta tìm là hắn." Nghe được đối phương ngôn ngữ, Nhị Mao nghi hoặc nhíu mày, hắn vốn cho rằng đám người là hướng về phía Hoàng Thất tới, hiện tại xem ra bản thân lại đoán sai. Bởi vì Chu Thượng Trung bất thiện ngôn tử, Nhị Mao chỉ có thể ra mặt tương đối, "Các ngươi tìm hắn làm cái gì?"
Thấy hai người rất là khẩn trương, cao gầy nam tử quay đầu nhìn về phía Chu Thượng Trung, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một việc.
Cái gì?
Chu Thượng Trung giọng mang thanh âm rung động. Các ngươi ngày đó tại sao muốn mua sẻn sắt cùng quắc đầu chương 77, cố nhân Nam Hoang chương 77, cố nhân Nam Hoang nghe được đối phương tra hỏi, Chu Thượng Trung không biết đáp lại như thế nào, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Nhị Mao. Người tới mắt thấy Chu Thượng Trung luôn luôn tấp nập nhìn Nhị Mao, liền đoán được việc này cùng hắn có quan hệ, lập tức đem ánh mắt rời đến trên người hắn, tiểu hòa tử, ngươi biết cái gì liền nói cái gì, chỉ cần không nói láo, chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Tới lúc này Nhị Mao đã biết đám người này không phải hướng về phía hoàng thất tới, cũng không phải bao tầm đồng đảng, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra đối phương động cơ ấn lý thuyết đối phương nhắc đến sẻn sắt cùng bắt đầu, hẳn là cùng kia hắc y nữ tử cùng bạch hổ có quan hệ, bởi vì ngày đó hắn để hoàng thất rời núi chọn mua công cụ, vì chính là mai táng hắc y nữ tử cùng con kia bạch hổ. Bởi vì đối phương trong lời nói giấu giếm uy hiếp, Nhị Mao liền có chút không vui, ngươi không cần hù dọa ta, ta thì chỉ có thể không nói, muốn nói liền sẽ không nói láo. Hắn mềm bên trong mang cứng rắn có chút vượt quá đối phương dự kiến, tuy nhiên xác định hắn biết được nội tình, tất cả mọi người vẫn là cao hứng phi thường, cao gầy nam tử ôn tồn nói, ta không phải hù dọa ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ nói láo. Các ngươi là ai? Nhị Mao đảo khách thành chủ. Đây chỉ là một rất phổ thông vấn đề, nhưng đối phương lại do dự, mắt thấy đối phương do dự, Nhị Mao lập tức đoán được những người này không muốn hiện lộ thân phận, vì thế cũng liền loại bỏ bọn hắn đến từ triều đình cùng Cửu Châu Minh khả năng, bởi vì cái này hai thế lực lớn căn bản không có che giấu tung tích tất yếu. Đối phương không tiếp lời, Nhị Mao liền lên tiếng lần nữa, quắc đầu cùng sẻn sắt là ta để bọn hắn mua, cũng là ta dùng, các ngươi muốn biết cái gì? Ngươi mua bọn chúng làm cái gì? Cao gầy nam tử hỏi. Đào hố, chôn đồ vật. Nhị Mao nói. Chôn cái gì? Cao gầy nam tử truy vấn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhị Mao nghiêng đầu một bên. Nhị Mao cường ngạnh thái độ khiến Chu Thượng Trung cảm thấy ngoài ý muốn, ở hắn trong ấn tượng Nhị Mao vẫn luôn là cơ linh khéo đưa đẩy, khuôn mặt tươi cười nên nhân, sẽ rất ít sụ mặt nói chuyện. Nhị Mao cường ngạnh quả nhiên đưa tới đối phương phản cảm, trong đó một người trẻ tuổi lạnh giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nhị Mao ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện người trẻ tuổi, kỳ thực người này cũng không phải rất trẻ trung, cho dù không có 30 cũng phải có 27-28, ngoài ra hai người trẻ tuổi cũng là tuổi như vậy. Không đợi Nhị Mao nói tiếp, nói chuyện lúc trước cao gầy nam tử liền cởi xuống bên hông túi tiền đưa cho Nhị Mao, một điểm tâm ý, không thành kinh ý. Nhị Mao lúc trước sở dĩ thái độ cường ngạnh, chủ yếu là sinh khí đối phương không hiểu chuyện, có việc cầu người, sao có thể chỉ nói mà không làm? Chẳng những không cho lợi ích, còn muốn uy hiếp đe dọa. Mắt thấy đối phương hiểu chuyện mà, trong lòng y cũng liền dễ chịu, vốn định không muốn đối phương túi tiền, nghĩ lại lại cải biến chủ ý, không cần thì phí, về sau chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu. Nghĩ đến đây, liền không chối từ nữa, chê cười nhận lấy túi tiền, vô công bất thụ lộc, cái này nhiều không có ý tứ nha. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn là. Cao gầy nam tử mỉm cười khoát tay, tiểu hòa tử, các ngươi mua quắc đầu cùng sẻn sắt làm cái gì? Nhị Mao đem túi tiền ôm vào trong lòng, chôn người. Người nào? Cao gầy nam tử truy vấn. Nữ nhân. Nhị Mao trả lời. Dạng gì nữ nhân? Cao gầy nam tử lại lần nữa truy vấn. Nhị Mao đáp, một cái tuổi 40 nữ nhân. Nàng ra sao hình dạng, tướng mạo như thế nào? Cao gầy nam tử lại hỏi. Nhị Mao không có lập tức nói tiếp, trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi, ngươi là muốn xác định có phải nàng hay không tử hứa? Nhị Mao lời vừa nói ra, đối phương đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thấy đối phương như vậy thần sắc, Nhị Mao lập tức biết mình đoán đúng, các ngươi là nàng người nào? Đây cũng là một cái rất bình thường vấn đề, nhưng đối phương lại chần chờ, gặp tình hình này, Nhị Mao đoán được trong lòng bọn họ có nhiều lo lắng, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Mọi người ở đây chần chờ do dự thời khắc, một cái khác một mực không lên tiếng nam tử trung niên trầm giọng mở miệng, chúng ta là nàng bằng hữu. Nói chuyện nam tử trung niên thân hình cao lớn, mặt đen mày kiếm, cùng hiền hòa hay nói cao gầy nam tử bất đồng, người này sắc mặt tâm trầm, ăn nói có ý tứ. Tín nhiệm cho tới bây giờ đều là tương hỗ, Nhị Mao sở dĩ số hạt đậu trả lời đối phương tra hỏi, cũng chính bởi vì đối phương thời khắc đề phòng bản thân, mắt thấy đối phương thừa nhận cùng tự hứa quan hệ, Nhị Mao cũng liền không còn che đậy, nàng đích xác là tự hứa, ta chẳng những chôn nàng, còn chôn con kia bạch hổ. Nhị Mao lời vừa nói ra, đối phương lại lần nữa chấn kinh động dung, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi cũng đừng che giấu, Nhị Mao nói, kỳ thật ta đối thân phận của các ngươi tuyệt không hiếu kỳ, nhưng ta dù sao cũng phải xác định có nên hay không đem biết đến toàn nói cho các ngươi biết. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, mặt đen nam tử quay người đi hướng đường bắc rừng cây, cao gầy nam tử theo sát phía sau, mắt thấy mấy cái kia tuổi trẻ nam tử cũng muốn cùng lên đến, cao gầy nam tử quay người khoát tay, các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Tuân lệnh. Ba người ôm quyền không người, chăm miệng một lời. Ba người cùng kêu lên đáp lại đem Chu Thượng Trung giật nảy mình, Nhị Mao cũng là trong lòng giật mình, như thế đều nhịp, nhất định là binh nghiệp xuất thân. Lấy lại tinh thần, Nhị Mao liền quay người đi vào rừng cây. Nhị Mao. Chu Thượng Trung lo lắng an toàn của hắn. Không có chuyện, ta một hồi liền trở về. Nhị Mao thuận miệng nói. Nhị Mao đi theo kia hai tên nam tử trung niên đi vào rừng cây chỗ sâu, tới lúc này, Nhị Mao đã đoán được đối phương là lãnh binh tướng tá, hắn có chút hối hận hỏi đối phương nhiều như vậy, bởi vì nếu như biết quá nhiều, liền có bị đối phương diệt khẩu khả năng. Tứ phương qua đi, cao gầy nam tử thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta đều là tự hứa bằng hữu, nhận được tin tức, biết nàng trước đây từ phụ cận xuất hiện qua, cho nên mới sẽ đến đây tìm kiếm. Cao gầy nam tử nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại lại lần nữa nói, chúng ta hôm qua đã đến, từ trên trấn cẩn thận tìm hiểu một phen,
biết được chuyện xảy ra ngày đó Bắc Sơn đã từng truyền ra qua hồ khiếu, ngày đó một hoàng y nữ tử cùng một đen nhánh thấp trắng người trẻ tuổi từng từ trên trấn thiết tượng vô mua quắc đầu cùng sẻn sắt trong đêm lên núi, cho đến ngày kế tiếp giữa trưa mới lại lần nữa xuất hiện, chúng ta bởi vậy hoài nghi hai người này khả năng biết được nội tình. Nghe qua hương nhân, biết được bọn hắn hướng đi Tây Phương, chúng ta liền muốn hướng Tây tìm kiếm, chưa từng nghĩ vừa ra thị trấn liền gặp các ngươi. Cái này đều đi qua thời gian thật dài, tin tức của các ngươi cũng quá không linh thông đi. Nhị Mao thuận miệng nói. Đúng vậy a, chúng ta chỗ ở cách nơi này rất xa. Cao gầy nam tử gật đầu. Các ngươi muốn biết cái gì? Nhị Mao hỏi. Chúng ta muốn biết ngày đó đều xảy ra chuyện gì? Cao gầy nam tử nói. Nhị Mao sửa sang suy nghĩ, mở miệng nói, Tử Hứa chết rồi, Bạch Hổ cũng bị Vu Sư giết, cùng với Tử Hứa cái kia gọi Hạ Huyền thiếu niên bị người của Cửu Châu Minh cấp cứu đi. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, hai người buồn vui đan xen, tuy nhiên rất nhanh bọn hắn liền ổn định cảm xúc, cao gầy nam tử lại lần nữa đặt câu hỏi, làm sao ngươi biết như thế kỹ càng? Ta liền biết các ngươi đến hỏi như vậy. Nhị Mao lập tức đem chuyện xảy ra ngày đó tình huống ý giản nói cai nói cùng hai người biết. Nhị Mao nói xong, hai người biểu lộ rất là phức tạp, có bi thống buồn vô cớ, cũng có kinh hỉ vui mừng. Tới lúc này, Nhị Mao đã không lo lắng đối phương sẽ giết bản thân diệt khẩu, bởi vì chuyện xảy ra ngày đó hắn từng thay thế Hạ Huyền dẫn đi truy binh, Hạ Huyền có thể thuận lợi thoát hiểm, hắn không thể bỏ qua công lao. Tiểu hòa tử, thiếu chủ có thể biến nguy thành an, Tử Hứa cùng Bạch Hổ không có phơi thây hoang dã, đều là công lao của ngươi, đa tạ ngươi. Cao gầy nam tử xông Nhị Mao xoay người chắp tay, một bên mặt đen nam tử cũng xông Nhị Mao chỉnh trọng hành lễ. Không dám nhận, không dám nhận. Nhị Mao liên tục khoát tay. Chúng ta muốn đi tế bái các nàng, ngươi có thể hay không cho chúng ta dẫn đường? Cao gầy nam tử ôn tồn thương nghị. Cái này thật không thể, Nhị Mao nhíu mày lắc đầu, không phải ta không muốn đi, mà là đường xá quá xa, đến một lần đến cả ngày, ta còn phải về Huyền Vân Tông cho sư thúc nấu cơm đâu. Thấy hai người có nhiều thất lạc, Nhị Mao vội vàng nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi đi như thế nào, chỗ kia cũng không phải rất khó tìm. Nghe Nhị Mao nói như vậy, hai người lúc này mới chuyển buồn làm vui, Nhị Mao lập tức vì hai người chỉ dẫn phương hướng, nói rõ đường đi. Nhị Mao chậm chạp không đi ra, Chu Thượng Trung có chút bận tâm, từ bên ngoài cao giọng kêu gọi, cho đến Nhị Mao hô to đáp lại, Chu Thượng Trung lúc này mới coi như thôi. Ta bằng hữu còn đang chờ ta. Nhị Mao nói. Nhìn ra Nhị Mao muốn đi, hai người cũng không có mở miệng ngăn cản, cùng hắn đồng hành ra ngoài. Hành tẩu thời điểm, Nhị Mao hiếu kỳ hỏi, các ngươi cùng Tử Hứa đều là Hạ Huyền phụ thân bộ hạ a? Hai người nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi làm sao không có giúp Tử Hứa chiếu cố Hạ Huyền? Nhị Mao lại hỏi. Chúng ta tìm không thấy nàng. Cao gầy nam tử lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, nàng một mực tin tức hoàn toàn không có. Nàng vì cái gì không đi tìm các ngươi? Nhị Mao hiếu kỳ. Cao gầy nam tử thở dài, nàng cho là chúng ta đều đã chết. Chúng ta bây giờ dạng này, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Mặt đen nam tử cười khổ lắc đầu. Thấy hai người cảm xúc xa xút, Nhị Mao vội vàng chuyển hướng chủ đề, các ngươi yên tâm đi, minh chủ Cửu Châu Mị Thiên Cương là Hạ Huyền cứu cứu, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt Hạ Huyền. Hai người không gật đầu, cũng không có nói tiếp. Bên ngoài cái kia là ta bằng hữu, Nhị Mao nói, hắn vừa hay muốn đi Quy Nguyên phái, các ngươi nếu có cái gì lời nhắn, có thể khiến hắn hỗ trợ chuyển đạt. Trầm ngâm qua đi, cao gầy nam tử mở miệng nói, có thể khiến hắn chuyển cáo thiếu chủ, Nam Hoang còn có hắn phụ thân 3 vạn binh mã chờ đợi hắn triệu hoán. 3 vạn binh mã? Nhị Mao có nhiều kinh ngạc, nhiều người như vậy đâu, bình thường ai cho các ngươi cung cấp lương thảo? Chúng ta đã không cần lương thảo chương 78, chờ đợi triệu hoán chương 78, chờ đợi triệu hoán. Cao gầy nam tử nói xong, Nhị Mao thuận miệng truy vấn, không cần lương thảo. Nhiều người như vậy chỉ dựa vào đi săn cũng ăn không đủ no a. Cao gầy nam tử cười cười, không có nói tiếp. Không được giải hoặc, Nhị Mao chỉ có thể tiếp tục suy đoán, à, ta nghĩ đến, các ngươi có phải hay không còn khai hoang trồng trọt? Đừng hỏi nữa, đi nhanh đi. Cao gầy nam tử cười nói. Chốc lát sau, ba người cách đại lộ đã không đủ 10 trượng, nhưng vào lúc này, kia mặt đen nam tử trầm giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải căn dặn ngươi kia bằng hữu bảo thủ bí mật, ngoại trừ thế tử bản nhân, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc đến. A, tốt. Nhị Mao trả lời rất không có sức, hắn mặc dù cùng Chu Thượng Trung quan hệ cá nhân rất sâu đậm, lại biết giá hỏa này là cái miệng rộng. Mặt đen nam tử tiếp tục nói, chúng ta trú đóng ở Nam Hoang Cựu Khúc Sơn Tây Nam Hắc Thủy Động, nếu như một ngày kia thế tử thật có phân công, có thể để hắn mang theo tín vật đến đó tìm chúng ta. Tốt. Nhị Mao gật đầu, ngược lại hiếu kỳ truy vấn, đúng rồi, các ngươi chưa từng gặp mặt, hắn biết ngươi nói tín vật là cái gì không? Mặt đen nam tử nhíu mày, không có trả lời. Một bên cao gầy nam tử tiếp lời nói, có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật, Tử Hứa trước khi lâm chung nhất định sẽ giao cho hắn. Nha. Nhị Mao gật đầu. Cao gầy nam tử lại lần nữa nói, thân thiết với người quen sơ vốn là tối kỵ, nhưng ngươi lúc trước đã từng xả thân cứu hộ thiếu chủ, lại không chối từ vất vả mai táng Tử Hứa cùng Bạch Hổ, bởi vậy có thể thấy được ngươi mặc dù tuổi nhỏ lại trọng tình thủ nghĩa, chúng ta tin tưởng cách làm người của ngươi, lúc này mới muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Không đợi đối phương nói xong, Nhị Mao liền ngắt lời hắn, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta lo lắng không phải ngươi. Cao gầy nam tử mắt nhìn phía trước, thở dài. Nhị Mao lần theo cao gầy nam tử ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Chu Thượng Trung ngay tại trên đường cùng mấy cái kia tuổi trẻ nam tử nói chuyện khí thế ngất trời, nói là ngày đó mai táng Bạch Hổ lúc hắn bỏ bao nhiêu công sức, đào hố đào bàn tay nổi bóng rách ra. Nếu không ta còn là không cho hắn truyền đạt, Nhị Mao nói, ta về sau hẳn là có cơ hội nhìn thấy Hạ Huyền, đến lúc đó ta chính miệng nói với y đi. Rất tốt. Mặt đen nam tử cùng cao gầy nam tử chăm miệng một lời. Hai người lúc trước từng cùng Chu Thượng Trung từng có đối thoại, trải qua vấn đáp xuống tới sớm đã nhìn ra Chu Thượng Trung toàn không tâm cơ, mặc dù miễn cưỡng đồng ý Nhị Mao đề nghị, nhưng để Chu Thượng Trung thay truyền lời đúng là hành động bất đắc dĩ, cũng chính là bởi vì đối Chu Thượng Trung không nhiều tín nhiệm, hai người nói chuyện lúc trước liền có nhiều giữ lại, bây giờ biết Nhị Mao muốn đích thân truyền lời, bọn hắn liền thiếu đi lo lắng. Cao gầy nam tử thấp giọng nói, làm phiền ngươi chuyển cáo thiếu chủ, chúng ta chỉ có thể lại vì hắn xuất trình một lần, không phải xã tắc chi đại sự, không phải sinh tử nguy hiểm lúc, không muốn tiến đến kêu gọi chúng ta. Tốt, ta nhớ kỹ. Nhị Mao gật đầu. Mặt đen nam tử cùng cao gầy nam tử không tiếp tục làm căn dặn, trực tiếp hướng ngoài rừng đi đến. Nhị Mao sau đó đi theo, hắn vốn muốn hỏi hai người vì cái gì chỉ có thể tái xuất trình một lần, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, phải biết những người này là Hạ Mục bộ hạ, bọn hắn hiệu trùng chính là Hạ Mục mà không phải Hạ Mục nhi tử, Hạ Mục đã chết thật nhiều năm, bọn hắn bây giờ còn có thể vì Hạ Mục nhi tử xuất trình một lần đã rất đủ ý tứ. Ta có thể hay không biết hai vị tôn tính đại danh? Nhị Mao đổi cái vấn đề, cảm giác bản thân hỏi bà muội, vội vàng giải thích nói, ta là sợ hắn ngày gặp được Hạ Huyền, cùng hắn nói lên việc này, hắn không tin lời ta nói. Bị chính. Mặt đen nam tử nói. Cơ Thiên Tầm. Cao gầy nam tử trả lời. Nhị Mao chưa từng nghe qua hai cái danh tự này, nhưng Cơ Thiên Tầm dòng họ lại làm cho hắn nhớ tới Khương Triệu đã từng nói Cơ Hữu Đức, thông qua Khương Triệu nói bóng gió có thể biết cái này Cơ Hữu Đức cũng giống như Tử Hứa, đều tại bảo vệ lấy Hạ Huyền. Nếu như hai người lúc trước nói đều là nói thật, bọn hắn hẳn là nhận biết Cơ Hữu Đức mới đúng. Nghĩ đến đây, Nhị Mao mở miệng hỏi, các ngươi có biết hay không Cơ Hữu Đức? Mặc dù không biết Nhị Mao vì sao có câu hỏi này, Cơ Thiên Tầm vẫn nhẹ gật đầu, nhận biết. Gặp Nhị Mao muốn nói lại thôi, Cơ Thiên Tầm biết hắn cũng không hết lòng tin theo, liền lên tiếng lần nữa, năm đó Vương gia dưới trướng có 8 viên đại tướng, hai chúng ta đều ở trong đó, Tử Hứa cùng Cơ Hữu Đức cũng ở liệt, Tử Hứa thống lĩnh cung binh, Cơ Hữu Đức thống lĩnh, nhưng vào lúc này, trên đường Chu Thượng Trung thấy được sắp đi ra khỏi rừng cây ba người, hưng phấn hô to, ai nha, ngươi có thể tính ra. Nghe được Chu Thượng Trung la lên, Cơ Thiên Tầm không nói thêm gì nữa, ba người lập tức đi ra khỏi rừng cây, cùng riêng phần mình đồng đội hội hợp. Tiểu hòa tử, nhờ ngươi. Cơ Thiên Tầm đi hướng ngựa của mình. Mắt thấy bọn hắn muốn lên ngựa khởi hành, Nhị Mao vội vàng bước xuống Chu Thượng Trung, chạy mau mấy bước đi vào đại lộ trung ương, đưa tay tây chỉ, ta liền ở tại phía tây hơn 10 dặm bên ngoài Huyền Vân Tông, các ngươi nếu như tìm không thấy đường, liền đi Huyền Vân Tông tìm ta cho các ngươi dẫn đường. Bị chính cùng Cơ Thiên Tầm cũng không biết Nhị Mao cử động lần này có mục đích khác, chỉ coi hắn là nhiệt tâm thân mật, nói lời cảm tạ qua đi riêng phần mình lên ngựa, từ biệt hai người rụt ngựa bắt đi. Chu Thượng Trung rất hiếu kỳ Nhị Mao đều cùng đối phương nói cái gì, liễu lo không ngừng truy vấn, nhưng Nhị Mao cũng không nói tiếp, vẫn đứng tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn Mị Chính cùng Cơ Thiên Tầm một đoàn người đi nhanh đi xa. Đợi đối phương biến mất không thấy gì nữa, Nhị Mao quay người hướng tây, la lên Hoàng Thất. Ta ở chỗ này. Hoàng Thất từ đường bắc rừng cây chạy ra. Ngươi vừa rồi có hay không thấy rõ hai người kia hình dạng? Nhị Mao hỏi, hắn biết Hoàng Thất trốn ở phía tây rừng cây, lúc trước sở dĩ chạy đến giữa đường đưa tay tây chỉ, vì chính là dẫn hai người hướng tây nhìn, vì thế Hoàng Thất liền có khả năng thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Thấy được, Hoàng Thất nhíu mày đến gần, năm đó Hạ Mục hàng phục Bạch Hổ thời điểm, hai người bọn họ cũng ở tại chỗ. Nhị Mao nhẹ gật đầu, bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, đối phương tín nhiệm hắn là có điều kiện, đồng dạng hắn tín nhiệm đối phương cũng là có điều kiện, không thể vô duyên vô cớ tín nhiệm người nào, đây cũng là lão quẻ dạy cho hắn đạo lý. Đối với một cái chưa hề từng đi xa nhà người mà nói, đi xa nhà là một kiện rất làm cho người khác hưng phấn sự tình, đều nói lòng chỉ muốn về, Chu Thượng Trung lúc này là để ý giống như tiễn, đợi Hoàng Thất đi vào, hắn cũng lười truy vấn Nhị Mao lúc trước đều cùng đối phương nói cái gì, hưng phấn đi đầu, dẫn đầu đi vào thị trấn. Mới đầu Nhị Mao còn không có chú ý biểu tình của Hoàng Thất, đi ra một khoảng cách mới phát hiện Hoàng Thất lông mày một mực là nhíu lại, lập tức mở miệng hỏi, làm sao vậy, ngươi đang suy nghĩ gì? Vừa rồi những người kia có chút là lạ. Hoàng Thất nói, là lạ ở chỗ nào đây? Nhị Mao truy vấn. Mùi, Hoàng Thất nói, mùi của bọn họ rất quái lạ. Bọn hắn là từ Nam Hoang tới, Nhị Mao nói, Nam Hoang cách nơi này rất xa, người ở đó cùng chúng ta mùi không giống cũng rất bình thường. Cùng địa vực không quan hệ, Hoàng Thất lắc đầu, mùi của bọn họ không quá giống người sống. Nhị Mao mỉm cười, ý của ngươi là bọn hắn là người chết? Cũng không giống. Hoàng Thất hoang mang lắc đầu, ta chưa từng ngửi qua kỳ quái như thế mùi. Bởi vì Hoàng Thất lúc trước từng có qua ngộ phán tiền lệ, đối nàng khiếu giác Nhị Mao liền không còn hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng không có lôi chuyện cũ để Hoàng Thất khó xử, chỉ là thúc nàng đi mau, cùng ngay tại tiểu quán cổng hướng bọn hắn ngoắc Chu Thượng Trung hội hợp. Thị trấn nhỏ nơi biên giới tiểu quán đương nhiên sẽ không có quá nhiều thực khách, ba người sau khi vào cửa tiểu quán bên trong một người khách nhân cũng không có, Chu Thượng Trung tuyển nơi hẻo lánh chỗ ngồi, buông xuống hành lý đưa tới chủ cửa hàng hỏi thăm hôm nay đều có cái gì ăn uống. Chu Thượng Trung ngày bình thường keo kiệt, nhưng hôm nay tâm tình tốt, thái độ khác thường, lạnh nóng, ăn mặn làm muốn một bàn lớn, rượu trực tiếp muốn hai vỏ. Hoàng Thất là cái tử quỷ, nghe được mùi rượu cái gì đều quên, đều nói nữ nhân hàm xúc thật trọng, nhưng gia hỏa này là cũng không hàm xúc cũng không thật trọng, mặc dù không đến mức thèm nhỏ nước dãi, nhưng cũng là thèm nhỏ dãi, rót rượu thời điểm nàng là thật ở chảy nước miếng. Gặp nàng như vậy thần sắc, Nhị Mao bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không uống rượu, cũng trải nghiệm không đến uống rượu là như thế nào cảm giác, nhưng mê rượu hỏng việc đạo lý này hắn bất hiểu, Hoàng Thất thích rượu như mạng, sớm muộn phải bị thua thiệt. Chu Thượng Trung sở dĩ hào phóng mời khách, chủ yếu là vì đáp tạ Hoàng Thất giúp hắn tìm kiếm linh vật đổi được một viên lệnh bài. Chu Thượng Trung là chủ nhà, Hoàng Thất là khách quý, Nhị Mao chính là cái vật làm nền. Chu Thượng Trung cùng Hoàng Thất nâng ly cạn chén thời điểm, Nhị Mao một mực tại túi đầu ăn cơm. Bản thân biết làm cơm người phần lớn kén ăn, Nhị Mao cũng không kén ăn, nhưng hắn lại có thể ăn nợ đồ ăn nơi nào có chỗ không đủ. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó vất vả góp nhặt qua mùa đông khẩu phần lương thực, trong lòng liền không hiểu an tâm,
nhiều năm như vậy đi theo lão quẻ vào Nam ra Bắc, chưa bao giờ qua nhiều như vậy lương thực dư. Hôm nay qua đi Huyền Vân Tông chính chỉ còn lại cùng nhị sư thúc hai người, thanh tịnh ngày tốt lành lập tức liền muốn tới. Ăn vào nửa đường, lại tới một đám thực khách, tổng cộng có 7 người, bao tầm cùng cái kia Diêm Mép cũng ở trong đó, ngoài ra 5 người đều là quân nhân cách ăn mặc, đều là nam tử. Gặp đám người Nhị Mao cũng ở, bao tầm cùng kia Diêm Mép liền có nhiều khó chịu, Song Phương lúng túng bắt chuyện qua, sau đó liền bắt đầu cắm đầu ăn uống, không còn có dư thừa trò chuyện. Song Phương đều muốn đem đối phương trước chịu đi, ăn đều rất chậm, cuối cùng vẫn Chu Thượng Trung đã mất đi tính nhẫn lại, đợi Nhị Mao cùng Hoàng Thất ăn uống no say, liền tính tiền đi trước. Đem Chu Thượng Trung đưa đến đầu trấn, Nhị Mao lấy ra trước đó cơ tiên tầm tiện hắn túi tiền, làm cho ngươi vào mèo. Chu Thượng Trung cũng không khách khí, nói lời cảm tạ nhận lấy, mở tường tận xem xét, a đây là cái gì chương 79, sống bằng cái gì chương 79, sống bằng cái gì còn có thể là cái gì? Đương nhiên là đồng tệ. Nhị Mao thuận miệng nói, hắn trước đây ước lượng trả tiền túi trọng lượng, cũng sở qua đồ vật bên trong. Làm sao cái này sắc? Chu Thượng Trung từ trong túi tiền cầm ra một thanh đồng tệ. Nhìn thấy đồng tệ trong ngay mắt, Nhị Mao thế mới biết Chu Thượng Trung vì cái gì nhất kinh nhất sạng, chỉ vì những này đồng tệ không ngờ tất cả đều là lục sắc. Đồng tệ đều là vàng nóng, này làm sao lục u? Chu Thượng Trung nghi hoặc nhíu mày. Nhị Mao đưa tay cầm qua một viên quan sát tỉ mỉ, đích thật là đồng tệ, chỉ là gì xét rất nghiêm trọng. Cái đồ chơi này còn có thể gì xét? Chu Thượng Trung không hiểu. Nhị Mao nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, khí cụ bằng đồng bị ẩm liền sẽ sinh ra màu xanh đồng, chúng ta thiên điện cái kia đồng nhân cũng có một ít gì xét, chỉ bất quá không có nghiêm trọng như vậy. Hoàng Thất cầm qua viên kia đồng tệ nhìn một chút, ta từng ở nghĩa địa bên trong nhặt được mấy cái rất nhiều năm không ai đã dùng qua đồng tệ, cũng là cái này nhan sắc. Không đợi hai người nói tiếp, Hoàng Thất lại đem đồng tệ góp mũi đánh hơi, phía trên này cũng có người chết ngủ. Nguy rồi, ta gặp rắc rối. Chu Thượng Trung hai mắt trợn tròn. Ừm. Nhị Mao không hiểu. Vừa rồi nhóm người kia rất có thể là trộm mộ, số tiền này làm không tốt là bọn hắn từ trong mộ móc ra. Chu Thượng Trung vội vàng nói, bọn hắn hỏi thăm cái kia nữ cùng lão hổ chôn ở chỗ nào, vì chính là quá khứ đào kia hai ngôi mộ. Ai, Nhị Mao bất đắc dĩ thở dài, ngươi sẽ không cân nhắc cũng đừng cân nhắc, nói cái gì loạn thất bát ao, kia hai ngôi mộ bên trong không có cái gì, bọn hắn có cần gì phải đào mộ đào mộ. Chu Thượng Trung nghiêm mặt nói, hổ cốt ta nghe người ta nói hổ cốt cũng rất đáng tiền. Nhị Mao lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, liền khoát tay thúc giục, được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi đi nhanh lên đi. Tiền này có thể sử dụng đúng không? Chu Thượng Trung hỏi. Đương nhiên có thể, dùng hạt cắt từ từ là được. Nhị Mao nói. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Chu Thượng Trung lúc này mới an tâm, lập tức từ trong tay Hoàng Thất cầm qua viên kia đồng tệ cất vào túi tiền. Ta cứ đi như thế. Chu Thượng Trung do dự. Thế nào? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Ta cứ như vậy tách ra, lần sau gặp mặt còn không biết lúc nào đâu, có phải ta hay không phải nói hai câu? Chu Thượng Trung cười ngượng ngùng. Nhị Mao cười nói, muốn nói cái gì ngươi nói chính là, nếu là nguyện ý, ngươi cũng có thể khóc hai tiếng. Thế thì không cần, Chu Thượng Trung có chút xấu hổ, các ngươi cũng không có cái gì nói với ta sao? Lên đường bình an. Hoàng Thất trước tiên mở miệng. Chu Thượng Trung vốn cho rằng Hoàng Thất đang nói đùa hắn, nhưng nhìn một chút Hoàng Thất, phát hiện trên mặt nàng cũng không cười xấu xa, thế mới biết Hoàng Thất không phải cố ý, lên đường bình an là đưa tang thời điểm nói, ngươi sẽ nói liền nói, sẽ không nói liền kìm nén đi. Cái này ta còn thực sự không biết, Hoàng Thất có chút xấu hổ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều sẽ tưởng những ngươi. Chu Thượng Trung hữu lời như mày, cái này giống như cũng không phải cái gì lời hữu ích. Mắt thấy Chu Thượng Trung rất kiêng kỵ những này, Nhị Mao vội vàng nhận lấy câu chuyện, ngươi lần thứ nhất đi xa nhà, ta đưa ngươi hai câu nói, câu đầu tiên, đánh không lại liền chạy. Câu thứ hai, hoặc không được liền trở lại. Có thể để các ngươi cho rủa chết, ta muốn đi xa nhà, các ngươi làm một câu lời hữu ích cũng không có à. Chu Thượng Trung tức giận quay người, nhanh chân hướng đông, đi, các ngươi trở về đi. Trên đường chú ý an toàn. Nhị Mao không yên lòng, lại lần nữa căn dặn. Chu Thượng Trung cũng không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên một cái, ra hiệu hai người sớm đi trở về. Ngươi vừa rồi giống như không có nói sai lời nói, tên đen đúa sinh cái gì khí? Hoàng Thất không hiểu. Hắn chê ta đem hắn coi thường, Nhị Mao nói, kỳ thật ta thật sự là vì muốn tốt cho hắn, triều đình chẳng mấy chốc sẽ tập kích Cửu Châu Minh, bao quát Quy Nguyên phái ở bên trong thập bát huyền tông cùng tam thập lục võ môn đều sẽ gặp nạn, đều nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn lần này là phương pháp trái ngược, trực tiếp chạy tới nguy dưới tường. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở hắn? Hoàng Thất hỏi. Nhị Mao lắc đầu, hắn nói nhảm, không nín được lời nói, ta nào dám trực tiếp nhắc nhở hắn. Ngươi vì cái gì không cho tên đen đúa cho Cửu Châu Minh chuyển lời, dạng này Cửu Châu Minh cũng có thể sớm có cái phòng bị. Hoàng Thất nói, tin tức này là Vân Thường bên người cái kia vu sư nói cho ta biết, người ta nói cho ta là đối ta tốt, ta sao có thể bán người ta. Nhị Mao càng nói càng tức, lại nói ta tại sao phải cho Cửu Châu Minh mà báo. Liên hướng bọn hắn lúc trước đem ta ném chỗ ấy chờ chết. Đúng, không quản lý bọn hắn. Hoàng Thất gật đầu. Nhưng vào lúc này, đi đến giao lộ chỗ ngoặc Chu Thượng chúng quay người quay đầu, xông hai người cao giọng la lên, mau trở về đi thôi, ta nhất định sẽ trở về. Nhị Mao phất tay đồng thời thấp giọng cười nói, ngươi tin hay không giá hỏa này rất nhanh liền đến chạy về tới. Vì cái gì nói như vậy? Hoàng Thất hỏi. Lúc này Chu Thượng Trung đã đi xa không thấy, Nhị Mao quay người đi về phía tây, bởi vì lúc trước đưa kia bốn cái lệnh bài sư minh từng theo ta nói qua, lĩnh hội đỏ thạch tiên sách đệ tử muốn nhân phẩm tốt, lĩnh hội đá trắng thiên thư đệ tử muốn ngộ tính cao, bởi vậy có thể thấy được đỏ thạch tiên sách muốn so đá trắng thiên thư đơn giản một số, ta cũng nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn không nghe, nhất định phải ham hố cầu lớn. Đơn giản hắn đều xem không hiểu, phức tạp hắn càng học không được, ta đoán chừng không dùng đến mấy ngày hắn liền phải bị người đuổi trở về. Hoàng thất cười nói, sẽ không có người đuổi hắn, bất quá hắn đi về sau hai mắt đen thui, ở kia sống ngủng thời gian nhưng thật ra có nhiều khả năng. Ha ha, nhị mao cũng cười. Hoàng thất lúc trước đã từng cầm qua viên kia đồng tệ, trên tay dính một chút đồng mảnh, gặp nàng vỗ tay thanh lý đồng mảnh, nhị mao thuận miệng hỏi, ngươi xác định đồng tệ bên trên có người chết mùi? Xác định. Hoàng thất gật đầu lại lắc đầu, nhưng cũng không quá xác định, cỗ này mùi cùng người chết mùi rất tương tự, nhưng cũng không giống nhau lắm. Bọn hắn khẳng định không phải người chết, nhị mao nói, bọn hắn nói chuyện với ta thời điểm cách ta rất gần, ta có thể nhìn thấy bọn hắn đang hô hấp thở. Kia gì xét đồng tệ giải thích thế nào? Hoàng thất hỏi. Nhị mao nói, bọn hắn ở tại Nam Hoang chỗ sâu, ngày bình thường cũng không cần đến tiền. Còn nữa ta từng nghe người nói qua, Nam Hoang so Tây Hoang càng nóng càng chiều, thủy khí nặng địa phương đồng tệ lại càng dễ gì xét. Bọn hắn lúc trước đều nói với ngươi cái gì? Hoàng thất có chút hiếu kỳ. Nhị mao đương nhiên sẽ không đối hoàng thất có chỗ che đậy, lập tức đem ba người trước đây đối thoại kỹ càng thuật lại. Nhị mao nói xong, hoàng thất nhíu mày, có nhiều nghi hoặc. Gặp hoàng thất nhíu mày, nhị mao thuận miệng hỏi, thế nào? Bọn hắn giống như không có nói thật với ngươi. Hoàng thất nói, chỗ nào không nói lời nói thật? Nhị mao truy vấn, bọn hắn hẳn không có ba vạn người, nhiều người như vậy ở Nam Hoang ăn cái gì nha? Hoàng thất nói, bọn hắn có thể đi săn, còn có thể trồng trọt. Nhị mao nói, hoàng thất lắc đầu, không có người nào so ta hiểu rõ hơn rừng cây. Trong phạm vi trăm dặm vật sống chung vào một chỗ cũng không đủ ba vạn người ăn một ngày. Bọn hắn có thể khai hoang trồng trọt. Nhị mao nói, vậy cũng không đủ. Hoàng thất dựng thẳng chỉ tính toán, các ngươi một ngày ăn hai bữa cơm, chính là hút cháo, dừng lại ít nhất cũng phải hai lượng, hơn ba vạn người một ngày liền phải hơn một vạn cân lương thực, một năm liền phải 400 vạn cân, một mẫu ruộng đồng coi như gieo hạt hai mùa, cũng bất quá sinh 200 cân lương thực, muốn tự cấp tự túc ít nhất phải khai hoang hơn 2 vạn mẫu. Theo ta được biết Nam Hoang đa số núi non trùng điệp, lấy ở đâu nhiều như vậy ruộng đồng cho bọn hắn trồng trọt? Nhị mao chậm rãi gật đầu, Hoàng thất nói tới thật có đạo lý. Cho nên bọn hắn khẳng định cùng ngươi nói láo, bọn hắn thì chỉ có thể không có nhiều người như vậy, thì chỉ có thể cũng không phải là ở tại Nam Hoang. Hoàng thất cho ra kết luận cuối cùng nhất. Ngươi nói có đạo lý, bất quá bọn hắn giống như không có gạt ta tất yếu. Nhị mao như mày nói, căn cứ ta trước đó nghe được nghe đồn cùng gần đây linh linh toái toái manh mối cũng có thể cân nhắc cái đại khái. Năm đó Hạ Mục, cũng chính là ân nhân cứu mạng của ngươi là dẫn đầu đại quân viễn chinh Nam Hoang, nửa đường hắn trở về một chuyến, kết quả bị các vu sư giết đi. Bên ngoài có hai loại nghe đồn, có người nói hắn làm mưu triều soán vị bị giết, cũng có người nói hắn vốn là trở về tiếp nhận hạ đế, nhưng các vu sư không thích hắn, đem hắn giết đi. Hắn tuyệt đối không phải người xấu. Hoàng thất nói, hắn đã cứu mệnh của ngươi, ngươi khẳng định cho là hắn không phải người xấu. Nhị mao nói, ta cũng cho là hắn không phải người xấu, nhưng ta là có căn cứ. Ngươi nhìn hắn bên người những người này đều rất trung nghĩa, hạ lương đều như thế chính, thượng lương chắc chắn sẽ không lệch ra. Không đợi hoàng thất nói tiếp, nhị mao lại lần nữa nói, còn có, trước đây ít năm ta cũng nghe từng tới một số nghe đồn, mặc dù đủ loại, nhưng có một chút là nhất trí, đó chính là năm đó Trinh Nam đại quân cũng không chỉ 3 vạn, mà là 10 vạn. Trong tay y có 10 vạn đại quân, thật muốn mưu triều xoán vị, hẳn là dẫn đầu đại quân trực tiếp giết trở về, mà không phải đần độn bản thân chạy về đi. Hoàng thất gật đầu nói, ngươi nói đúng, bất quá hắn năm đó hẳn không phải là bản thân trở về, mà là mang theo một số tùy tùng, chúng ta chôn cái kia nữ nhân năm đó hẳn là cùng hắn trở về nhân chi một, hắn ngộ hại về sau, những tùy tùng kia đem hắn nhi tử cứu ra. Lúc trước nhóm người kia hẳn là không cùng hắn trở về, khi biết hắn ngộ hại về sau, liền mang theo một bộ phận hiệu trung binh lính của hắn trốn vào Nam Hoang. Nhị mao cười nói, ngươi nói cũng có đạo lý, tuy nhiên hai ta cân nhắc nửa ngày, vẫn là không có hiểu rõ kia ba vạn người là thế nào sống sót. Hai người một bên thuận miệng nói chuyện phía một bên đi nhanh hướng tây, trước khi đi cũng không có cùng nhị sư thúc chào hỏi, ra lâu như vậy, hắn lo lắng nhị sư thúc sẽ tìm chính mình. Giờ mùi ba khắc, hai người trở lại dưới núi, hoàng thất theo thường lệ chép tiểu đạo trở về, nhị mao thì dọc theo thạch đường chạy mau lên núi. Vừa mới tới sườn núi quảng trường, liền phát hiện nhị sư thúc ngồi ở đông xương gian phòng của mình trước mặt trên bậc thang với nắng. Nhị mao nhìn thấy nhị sư thúc đồng thời, nhị sư thúc cũng nhìn thấy hắn, lập tức đưa tay triệu hoán, nhị mao, ngươi đến. Ta có lời muốn nói với ngươi. Chương 80, một đống bánh vẽ. Chương 80, một đống bánh vẽ. Nghe được nhị sư thúc triệu hoán, nhị mao vội vàng chạy tới. Nhị sư thúc, chuyện gì? Tới, ngồi xuống nói. Nhị sư thúc vô bên trái bậc thang. Không cần, ta đứng đấy liền tốt. Nhị mao lắc đầu liên tục. Mắt thấy nhị mao kiên trì không ngồi, nhị sư thúc cũng liền không còn miễn cưỡng. Nhị mao à, bọn hắn đều đi rồi, trên núi chỉ còn lại hai ta nha. Nhị mao đã sớm đoán được nhị sư thúc đang lo lắng cái gì. Nhị sư thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không đi, ta sẽ một mực lưu tại trên núi chiếu cố ngươi. Nghe được nhị mao ngôn ngữ, nhị sư thúc mặt lộ vẻ vui mừng. Nhị mao à, lần trước ngươi hướng ta vạch trần Cao Vân Hạc, ta liền biết ngươi bản tính thuần lương, trong lòng còn có trung hiếu, vẫn muốn dịu dắt ngươi. Làm sao ngươi nhập môn thời gian quá ngắn, ta nếu là đối ngươi quá mức chiếu cố, những người khác không tránh khỏi bởi vì ghen sinh hận xa lánh ngươi. Bây giờ nên đi đều đi, không trở lại cũng sẽ không lại trở về, ta cũng mất lo lắng. Từ nay về sau ngươi chiếu cố cuộc sống của ta, sinh hoạt thường ngày, ta dạy bảo ngươi luyện khí tu hành, ý của ngươi như nào nha? Mặc dù biết nhị sư thúc nói đều là nói ngoa, nhị mao nhưng lại chưa vạch trần. Vẫn là nhị sư thúc nghị chu toàn, ta đều nghe ngài. Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, nhị sư thúc cười nói, 3 ngày sau ta liền muốn lên lô luyện đan, ngươi chuẩn bị cho ta một số củi than cốc, càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải vạn cân mới đủ. Huyền Vân Tông có thể hay không phục hưng huy hoàng, chỉ nhìn lò đan dược này có thể hay không luyện thành, nếu có thể thuận lợi luyện liền kim đan, sư thúc nhất định cùng ngươi cùng thụ cùng hưởng. Nhị Mao mặc dù ngay cả tiếng nói cự tuyệt cũng không tin tưởng nhị sư thúc nói, hắn cũng không tin tưởng nhị sư thúc có thể luyện thành đan dược, cũng không tin đan dược sau khi luyện thành nhị sư thúc sẽ phân cho hắn. Nhị sư thúc lại nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, Cao Vân Hạc sở dĩ muốn mưu hại ta, vì chính là ta món kia ẩn thân pháp bảo, kim đan luyện thành này, cái này ẩn thân pháp bảo ta cũng tặng cho ngươi. Nhị Mao có thể làm chỉ có lại lần nữa nói lời cảm tạ, chỉ cần lao già này không cho hắn nhìn lò, mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn cũng sẽ không phản đối. Dưới mắt trong núi chỉ còn lại có chính Nhị Mao, nhị sư thúc hoàn toàn chính xác sợ hắn chạy, chỉ sợ trước đó lợi dụng phân lượng không đủ, nhị sư thúc lại lần nữa thêm chú, Nhị Mao à, tông chủ lâu đi không về, sợ là đã giữ nhiều lành ít, sư thúc hiện tại đã tàn phế, cho dù luyện liền kim đan, được hưởng trường sinh, cũng không thể xuất nhập miếu đường phía trên, bây giờ Huyền Vân tông chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi phải nắm chặt thời gian luyện khí học pháp, người nhậm chức môn chủ kế. Thiếp chi vị không phải ngươi thì còn ai? Không không không, Nhị Mao lắc đầu liên tục, nhị sư thúc, ta không có lớn như vậy dạ tâm. Không muốn chối từ, tông chủ lần này ra ngoài cũng không mang đi bản tông tín vật, hắn ngai lưng ngọc kim ấn ngay tại giường của ta đầu, nhị sư thúc nghiêm mặt nói, kim đan luyện thành ngày, chính là thụ ngươi ngai lưng ngọc kim ấn thời điểm. Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu khoát tay, chỉ nói bản thân vừa mới nhập môn, tuyệt không dám có ý nghĩ xấu. Mắt thấy mùi nhử ném không sai biệt lắm, nhị sư thúc trụ ngật đứng dậy, tốt, ngươi tự đi bận điệu, ta cũng trở về phòng. Nhị Mao có nhãn lực sức lực, vội vàng bước nhanh về phía trước, đem nhị sư thúc nâng đưa vào phòng. Nhị sư thúc trong phòng cất giữ lượng lớn linh vật cùng dược liệu, ngày bình thường đều không cho Nhị Mao vào nhà, lần này lại đang thái độ khác thường, đi đến đầu giường mở ra một phương hộp gỗ, lấy ra một đầu đai lưng ngọc cùng một phương kim ấn bày ra tại Nhị Mao. Ngươi nhìn, đây chính là tông chủ tín vật, chỉ cần ngươi cần cù nắm quyền, vị trí tông chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhị Mao sợ hãi chối từ, ngược lại cáo lui rời khỏi. Đợi đến giúp nhị sư thúc khép cửa phòng, Nhị Mao mọc ra một ngụm khí thô, hắn sợ nhất nhị sư thúc lôi kéo hắn cùng một chỗ luyện đan, còn tốt, nhị sư thúc chỉ là khiến hắn chuẩn bị tuổi thăng cốc, cũng không để cho hắn tự mình tham dự. Nhưng vào lúc này nhị sư thúc âm thanh đột nhiên từ trong phòng truyền đến, Nhị Mao à, sư thúc tuy là giả mắt, lại không ngờ, đã sớm biết ngươi mang theo nữ quyến lên núi, bây giờ bọn hắn đều đi, ngươi cũng không cần lại để cho nàng đông đoá tây tảng, từ nay về sau liền để nàng cùng ngươi cùng ở làm việc và nghỉ ngơi đi. Nhị sư thúc lời nói này đem Nhị Mao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn không nghĩ tới cái này lao ra hỏa mắt như thế nhọn, không ngờ đã sớm biết hoàng thất tồn tại, hắn cũng không nghĩ tới cái này lao ra hỏa lòng dạ sâu như vậy, không ngờ biết cũng không nói ra. Tuy nhiên nghe nhị sư thúc bên ngoài thanh âm có vẻ như cũng không biết hoàng thất không phải người, cũng may mà hắn không biết, nếu như hắn biết ăn hoàng thất liền có thể trường sinh bất lão, sợ là sẽ không lại mạo hiểm luyện đan. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Nhị Mao rất mau trở lại qua thần đến, đa tạ nhị sư thúc, tuy nhiên nàng không phải ta nội nhân, chỉ là ta một cái bằng hữu, nàng cũng không có ở trên núi thường ở, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến xem ta. Ừm. Nhị sư thúc lên tiếng. Mắt thấy nhị sư thúc không nói thêm gì nữa, Nhị Mao liền đi xuống bậc thang bước nhanh rời khỏi. Trở lại chỗ ở, phát hiện hoàng thất ngay tại trên giường bày quầy hàng, vốn đặt ở trong bao quần áo những dược thảo kia đều bị nàng lấy ra. Lao quẻ đã nói gì với ngươi? Hoàng thất thuận miệng hỏi. Vì gạt ta cho hắn làm việc, cho ta vẽ lên một đống bánh vẽ, Nhị Mao nói, lại là dạy ta học tập pháp thuật, lại là cho ta ẩn thân pháp bảo, đến cuối cùng ngay cả Huyền Vân tông vị trí tông chủ đều hứa cho ta. Hoàng thất cười nói, hắn liền thừa một cái chân, tông chủ tự nhiên là làm không được, ngươi có thể làm cái tông chủ đường đường, Huyền Vân tông như thế đại địa bàn, đương tông chủ cũng rất uy phong. Hừ, uy phong. Nhị Mao bĩu môi hừ lạnh, Cửu Châu Minh dưới mắt đang cùng triều đình đối nghịch, một khi Cửu Châu Minh là bại, triều đình nhất định sẽ thu được về tính sổ sách, đến lúc đó ta là tông chủ, kéo ta ra ngoài chặt đầu a. Nói cũng đúng, hoàng thất chỉ vào trên giường những cái kia linh vật, những vật này ngươi bây giờ còn không thể ăn, đều treo lên hoa khô, như thế che lấy liền mốc mèo. Nhị Mao không có nhận hoàng thất nói gốc dạng, mà là thấp giọng nói, hắn biết ngươi ở trên núi. Làm sao ngươi biết? Hoàng thất nhíu mày quay đầu. Nhị Mao nói, hắn vừa rồi chính miệng nói cho ta biết, hẳn là lúc nào ngươi không có lưu tâm, bị hắn cho nhìn thấy. Gặp hoàng thất có nhiều sầu lo, Nhị Mao vội vàng lại nói, cũng may hắn cũng không biết ngươi là cái gì, sở dĩ chọc thủng địa phá, vì cái gì cũng là để ngươi cùng ta cùng một chỗ cho hắn làm việc. Ta có thể làm gì việc? Hoàng thất thuận miệng hỏi. Hắn luyện đan cần đại lượng tuổi thăng cốc, chí ít cũng phải hơn vạn cân. Nhị Mao nói, lão bất tử này thực sẽ bắt khổ lực, ngay cả ta đều không dung tha. Hoàng thất dở khóc dở cười. Nhị Mao duỗi lưng một cái, ngồi ở bên giường xoay người cởi giày, ta không hiểu ý lý, ngươi hỗ trợ phơi đứng lên đi, ta có chút mệt mỏi, nghỉ một lát. Được, ngươi ngủ một lát mà đi, hoàng thất nói, sau khi trời tối theo ta đi. Làm gì đi? Nhị Mao hỏi. Bích Ngọc Long Tham cũng trong núi chụp thời gian thật dài, đầu kia ly giao hẳn là đi, hoàng thất nói, ngươi cùng ta quá khứ đem nó ăn. Nhị Mao ngửa người nằm bật xuống, ngươi không nói ta đều quên, ném chỗ ấy đi, lại không nóng nảy. Không thể lại trì hoãn, hoàng thất nói, Bích Ngọc Long Tham nhất định phải dùng ly giao nước bọt đổ vào mới có thể sinh trưởng, thời gian dài không được đổ vào, Long Tham liền sẽ chết héo. Tốt à, Nhị Mao ứng thanh qua đi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, vật kia không phải bị các ngươi giấu ở ngoài trăm dặm sao, ta một đêm có thể đi không ra 100 dặm. Ngươi lại muốn cưới ta? Hoàng thất liếc mắt liền nhìn ra Nhị Mao đang có ý đồ gì. Ai muốn cưới ngươi rồi? Nhị Mao tim không đồng nhất, ta chỉ là đang giàu dĩ xa như vậy đường núi, ta một đêm đi không được một cái vừa đi vừa về. Hoàng thất nói, một đêm không được liền đi một ngày không được liền đi hai ngày, hắn không phải để ngươi chuẩn bị tuổi sao, ngươi liền nói lên núi đốn tuổi đi, hắn lại không thể đi theo ngươi. Nhị Mao không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, mà là nghĩ đến một cái vấn đề khác, ngươi nói đầu kia ly dao cũng đủ thảm, bận rộn nhiều năm như vậy,
kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hoàng thất không có nói tiếp, mà là đem trên giường linh vật cùng dược thảo cất vào dây leo giỏ, treo ở trên xà nhà. Người ta đào giếng, ta nước ăn, chuyện này có phải hay không không tốt lắm. Nhị Mao ngưỡng vọng xà nhà. Hoàng thất thuận miệng nói, nó hẳn là may mắn không có gặp được người khác, không phải giết nó đào nó nội đan không thể. Đầu kia ly giao có nội đan. Nhị Mao hỏi. Vượt qua thiên kiếp dị loại đều có nội đan. Hoàng thất nói, đầu kia ly giao từ rắn hóa giao lúc đã trải qua một lần thiên kiếp. Người cũng có nội đan. Nhị Mao truy vấn. Đương nhiên là có. Hoàng thất quét dọn chỉnh lý dược vật lúc còn sót lại trên giường bùn đất. Nội đan dáng dấp ra sao đây? Nhị Mao hiếu kỳ. Hoàng thất vòng chỉ ước lượng, như thế lớn, bạch, tròn. Ở bụng của ngươi bên trong. Nhị Mao truy vấn. Hoàng thất gật đầu. Ngươi phun ra ta xem một chút. Nhị Mao mở miệng thương lượng. Hoàng thất xem xét Nhị Mao một chút, ngươi làm sao không đem y phục quần toàn thoát để cho ta nhìn xem? Cái này căn bản cũng không phải là một chuyện. Nhị Mao nói. Đây chính là một chuyện. Phun ra nội đan ta liền hiện ra nguyên hình. Hoàng thất vô Nhị Mao, để chia xuống đất phương, ta cũng ngủ một lát. Ngươi về phòng của mình thiết đi. Nhị Mao nói. Cái kia phòng cái bóng ở bước, về sau ta ngay tại cái này phòng ở. Hoàng thất lệch ra trên thân giường. Ngươi đừng ngươi, nhanh ngủ đi, ban đêm còn phải đi đường đầu chương 81, một lời giải thích chương 81, một lời giải thích không được, ta ban đêm thấy không rõ đồ vật, Nhị Mao lắc đầu nói, coi như đi cũng phải ban ngày đi. Vậy liền buổi sáng ngày mai đi. Hoàng thất duỗi lưng một cái. Hoàng thất nằm ở bên cạnh khiến Nhị Mao rất là khó chịu, gia hỏa này mặc dù không phải người, lại chung quy là nữ nhân thân hình cùng hình dạng, thể bị tươi mát, thổ khí như lan, cùng khuê nữ tuổi trẻ nữ tử không khác chút nào. Loại cảm giác này rất là quái dị, khẳng định không phải chán ghét, giống như cũng không phải thích, nói không ra một loại cảm giác kỳ quái, đâm ngứa ngay cạo, toàn thân nổi da gà. Nhẫn mại tính tình nằm một lát, Nhị Mao rốt cục nhịn không được xoay người ngồi dậy, đi giày xuống đất. Ngươi làm gì đi? Hoàng thất thuận miệng hỏi. Làm việc. Nhị Mao nói. Không ngủ hà nha. Hoàng thất ngáp một cái. Nhị Mao không có nói tiếp, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Lúc này là buổi chiều giờ mùi, Nhị Mao trực tiếp đi đông sương. Đông sương có vài chỗ gian phòng là chuyên môn chứa đựng tạp vật. Nhị Mao từ trong đó một căn phòng bên trong tìm ra mấy cái đao buộc ủi, từ mài trên đá mài nhanh, sau đó liền dẫn cậu tử đi đông sơn. Kỳ thực cũng không phải hắn mang tới cậu tử, mà là cậu tử chủ động đi theo hắn. Mỗi lần Nhị Mao rời phòng 3 tháng cùng 2 tên chó con liền sẽ đi theo hắn, chỉ cần hắn không quát lui bọn chúng, ba chó tử liền sẽ một mực đi theo. Đông sơn lúc trước đã từng mất quá mức, cây nhỏ trực tiếp bị đốt không có, đại thụ cũng đều bị cháy rụi. Nhị sư thuốc luyện đan cần đại lượng tuổi than cốc, những này chết cây trước hết dùng tới, không phải hắn không có lý do bỏ gần tìm xa, chạy đến trong núi sâu đi. Nhị Mao lâu dài rèn sắt, có là khí lực, đao bổ tuổi một trận cuồng vũ mạnh, rất mau thả ngược lại một mảng lớn. Mặt trời lặn thời gian trở về nấu cơm, thuận tiện mài đao. Lúc gặp giữa tháng, trên trời có nguyệt, tuy nhiên ánh trăng không phải rất sáng, không đủ để trèo chống hắn từ nơi ở ẩn ghé qua, nhưng Đông Sơn hiện tại ngoại trừ một số khá lớn chết cây, cây nhỏ đều bị đốt không có, nhờ ánh trăng trong đêm đốn tuổi vẫn có thể. Vẫn đến canh ba sáng, Nhị Mao lúc này mới mang theo cậu tử xuống núi trở về. Hoàng thất không ở trong phòng, cũng không biết chạy đi đâu. Lần nữa lên núi, Nhị Mao mang tới dây thừng cùng sẻng sắt, mang dây thừng là vì trở về lưng tuổi, mang sẻng sắt thì là vì đào hố, sắt thực nói là đào hang, từ sân núi nằm ngang đi đến nào, hắn lâu dài rèn sắt, tự nhiên sẽ đốt than cần đào hang, đem tuổi tất cả đều chuyển vào trong động, đốt tới một nửa lúc lại đem cửa hang phong bế, để tuổi từ trong động tiếp tục thiêu đốt, trong động không còn thở thiêu đốt tuổi cũng liền dập tắt, cái gọi là than tuổi, kỳ thực chính là đốt tới một nửa bị ngắt chết tuổi, muốn nung đỏ đồng sắt, tuổi là đủ rồi, nhưng là muốn nóng chảy đồng sắt, liền phải dùng than tuổi. So cánh tay mảnh tuổi trực tiếp cũng trở về, so cánh tay thô không tốt chuyện, trực tiếp kéo tới trong động đi. Mắt thấy Nhị Mao mất ăn mất ngủ, hết ngày dài lại đêm thâu đốn tuổi đốt than, nhị sư thúc hảo hảo vui vẻ, ngoại trừ ngôn ngữ ca ngợi, còn viết một phong cáo tổ tế ban, lấy Huyền Vân Tông còn sót lại đệ tử đời thứ 10 thân phận, đem Huyền Vân Tông đời thứ 11 tông chủ trao tặng Nhị Mao. Tuy nhiên cái này phong tế văn nhị sư thúc cũng chỉ là cho Nhị Mao nhìn một chút, cũng không có giao cho hắn đảm bảo, mà là ở ngay trước mặt hắn đem tế văn cùng kia hai kiện tông chủ tín vật đặt ở cùng một chỗ, chỉ nói đợi đến kim đan luyện thành ngày, liền đem tín vật cùng tế văn cùng nhau giao cho hắn, chính thức bổ nhiệm hắn làm Huyền Vân Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nhị Mao tự nhiên biết nhị sư thúc cử động lần này chỉ đang dẫn dụ hắn xuất lực làm việc, đối với cái này hắn chẳng những không có mảy may vui vẻ, còn mơ hồ đã nhận ra nguy hiểm, lo lắng triều đình sẽ thanh toán Cửu Châu Minh chỉ ở tiếp theo, chủ yếu nhất là nhị sư thúc không có khả năng đem tông chủ chuyển cho hắn, vì che giấu bản thân nói không giữ lời, sau khi chuyện thành công nhị sư thúc rất có thể sẽ giết bản thân diệt khẩu. Mặc dù nhiều có lo lắng, Nhị Mao vẫn là liều mạng đốn tuổi, sau 7 ngày rốt cục đem trong thiên điện trồng chất đầy bộ tốt gỗ, mà than trong động cũng chất đầy thô to thân cây, châm lửa phong động về sau, Nhị Mao rốt cục có thể thở dốc. Tại trong lúc này, Hoàng thất thúc giục hắn nhiều lần, nhưng Nhị Mao từ đầu đến cuối không thể phân thân, nhị sư thúc đội vã lên lô luyện đan, không có khả năng thả hắn rời khỏi, mà gốc tiêu bích ngọc long tham ở xa ngoài trăm dặm, hắn cũng vô pháp ở không kinh động nhị sư thúc tình huống dưới tiến hành đi tới đi lui. Đốt than cần nguồn bực tốt nhất mấy ngày, 3 ngày sau than tuổi mới lấy thành hình, Nhị Mao sau đó lại bắt đầu bận rộn di chuyển, chờ một mạch cửa ải cuối năm một ngày trước, mới đưa lượng lớn than tuổi đều có về. Lo lắng thời gian kéo dài quá lâu, đám người tìm thấy dược vật dược lực sẽ có tiêu giảm, nhị sư thúc cũng là có nhiều lo lắng, mắt thấy tuổi than đúng chỗ, lập tức để Nhị Mao vì hắn chuẩn bị đủ để duy trì nửa tháng lương khô cùng uống nước, lập tức phong bế cửa điện, bắt đầu lên lô luyện đan, trước đó nghiêm lệnh Nhị Mao trong nửa tháng không cho phép đến đây quấy rầy.
Trong khoảng thời gian này, Nhị Mao cũng là lòng nóng như lửa đốt, gốc kia Bích Ngọc Long tham được không dễ, nếu là trì hoãn quá lâu khô héo, Hoàng thất cùng Chu thượng trung liền mệt mang, rốt cục đạt được tự do, Nhị Mao lập tức thu thập lương khô, chuẩn bị khởi hành lên núi. Ngay tại Nhị Mao mang theo lương khô đi ra phòng bếp chuẩn bị khóa cửa thời khắc, đột nhiên nghe được có người gọi hắn danh tự, quay người quay đầu, chỉ gặp hai tên tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trước điện trên quảng trường, một người trong đó hắn không nhận ra, một người khác lại là Quy Nguyên phái Bùi Nhất Phàm. Nhìn thấy Bùi Nhất Phàm, Nhị Mao tức thời lên cơn giận dữ, nhưng hắn lại cố nén chưa từng phát tác, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngày đó Bùi Nhất Phàm thật sớm mang theo Hạ Huyền hướng bắc đi, cũng không biết về sau phát sinh những chuyện kia. Nhị Mao thật sâu hô hấp, gạt ra khuôn mặt tươi cười bước nhanh lên đón tiếp lấy, "Bùi sư minh, làm sao ngươi tới à nhà?" Bùi Nhất Phàm bước nhanh đến gần, cửa ải cuối năm gần, "Ta tới cấp cho Huyền Vân Tông đưa tới năm chi phí." Cùng Bùi Nhất Phàm cùng đi người trẻ tuổi kia, niên kỷ so Bùi Nhất Phàm nhỏ hơn, nghe được Bùi Nhất Phàm ngôn ngữ, lập tức giơ xuống đầu vai bao phục đưa tới trong tay Bùi Nhất Phàm. Bùi Nhất Phàm nhận lấy bao phục đưa về phía Nhị Mao, "Mẹ lương chuyển vận không tiện, Huyền Vân Tông năm sau chi phí tương đương bối tệ 3000, đây là đồng tệ 300, ngươi chấp thu." Nhị Mao nhận lấy bao phục, vào tay rất là trầm trọng. Trên Bùi Nhất Phàm hạ đánh giá Nhị Mao, "Ta một mực tại lo lắng ngươi, may mắn ngươi cấp nhân tiên tướng, đến bảo toàn thân." Đa tạ Bùi sư huynh nhớ mong, "Đúng, làm sao ngươi biết ta còn sống?" Nhị Mao thuận miệng hỏi. "Chu sư đệ đã đi đến Quy Nguyên phái," Bùi Nhất Phàm nói, "biết được Huyền Vân Tông người tới, ta lập tức tiến đến nói chuyện cùng hắn." "Nha?" Nhị Mao yên lòng, Bùi Nhất Phàm trong miệng Chu sư đệ chỉ tự nhiên là Chu Thượng Trung. Bùi Nhất Phàm nghiêm mặt nói, "Sự tình từ đầu đến cuối ta đều biết, không chỉ ta đã biết, Minh chủ cũng biết, là ta nói cho hắn biết, hiện tại không chỉ là ta, Liên Minh chủ cũng biết ngươi bị ủy quất. Vì các tông các phái phân phát chi phí loại chuyện này vốn không cần ta tự mình đến đây, ta lần này tới chủ yếu là vì gặp ngươi, lúc trước sự tình ngươi chẳng những lập xuống lớn lao công lao, còn thụ ủy quất lớn lao, Cửu Châu Minh nhất định phải cho ngươi một cái công đạo mới được." Nghe được Bùi Nhất Phàm ngôn ngữ, Nhị Mao một bụng oán khí tức thời trừ khử ở vô hình, "Bùi sư minh nói quá lời, ban đầu là mị sư tỷ tiến cử ta đến Huyền Vân Tông, ta lẽ ra báo đáp các ngươi mới là." Bùi Nhất Phàm cũng không tiếp Nhị Mao nói gốc dạng, mà là trịnh trọng hỏi, "Minh chủ để cho ta hỏi ngươi, ngươi muốn loại nào ban thưởng?" "Ta cái gì cũng không cần." Nhị Mao lắc đầu, "Kỳ thật lần trước ta cũng là vì trả lại cho các ngươi ân tình, là ngươi hỏi ta ta mới đáp ứng, nếu như là người khác hỏi ta, ta mới không làm cái kia kẻ chết thay đâu. Mặc kệ ngươi ra ngoài loại nào động cơ, ngươi cũng là có công chi thần, có công tất thưởng, đây là Cửu Châu Minh quý củ." Bùi Nhất Phàm lại lần nữa hỏi, "Nói đi, ngươi muốn cái gì?" "Ta thật cái gì đều không cần." Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu. "Ở chỗ này ngươi học không đến thứ gì, theo ta đi thôi." Bùi Nhất Phàm nói. "Đi chỗ nào?" Nhị Mao thuận miệng hỏi. "Đi Quy Nguyên phái." Bùi Nhất Phàm nói, "Bây giờ lĩnh hội người của thần thạch tuyển đã định, không được tiến hành tăng giảm, minh chủ hữu tâm truyền thụ cho ngươi Quy Nguyên tâm pháp, đây là cực kỳ huyền diệu nội công tâm pháp, nếu có đủ thời gian, ngươi tất có tạo thành." Gặp Nhị Mao lắc đầu, đồng hành thanh niên mở miệng hất đệm, "Tiểu sư đệ, nhị sư minh thật vì ngươi cố gắng qua, nhưng lĩnh hội người của thần thạch tuyển đã định ra tới, chính là minh chủ cũng không đổi được, mà ngươi lại là đệ tử của Huyền Vân Tông, chúng ta cũng không thể lại đem ngươi thu nhập Quy Nguyên phái, chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một bộ tâm pháp, giúp ngươi luyện khí tu hành." "Đa tạ Bùi sư minh, ta thật cái gì đều không cần, ta liền lưu tại Huyền Vân Tông, chỗ nào đều không đi." Chương 82, việc vật đã xong. Chương 82, việc vật đã xong. Bùi Nhất Phàm cũng không biết trong lòng Nhị Mao đang suy nghĩ gì, chỉ coi hắn còn đang vì lúc trước bị đám người vứt bỏ mà canh cánh trong lòng, thế là liền ôn tồn quên nhủ, "Đừng nói nhảm, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nhanh thu thập một chút đi theo ta đi." "Bùi sư minh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta ở chỗ này thật rất tốt." Nhị Mao nói. Mắt thấy Nhị Mao thái độ kiên quyết, cùng Bùi Nhất Phàm cùng đi cái kia tuổi trẻ nam tử vội vàng nửa đùa nửa thật hòa hoãn không khí, "Còn nói ngươi không có sinh khí, chúng ta thật xa tới, ngươi ngay cả nước bọt cũng không cho chúng ta uống, há lại đạo đại khách." Nghe được đối phương ngôn ngữ, Nhị Mao vội vàng dẫn hai người quay người hướng bắc, đợi đến đi ra vài chục bước, chính trong cao giọng nói, "Bùi sư minh, ta thật không thể đi với các ngươi, nhị sư thúc đang lúc bế quan, trên núi cũng không có đệ tử khác, ta phải lưu lại chiếu cố hắn." Nhị Mao sở dĩ mang hai người hướng bắc đi, chính là bởi vì Bùi Nhất Phàm hai người vốn đứng thẳng vị trí nếu như hướng tây nhìn, có thể nhìn thấy tây dương phía nam góc tường, hắn đến đem hai người dẫn tới ánh mắt góc chết, để tránh hoàng thất nghe tiếng chạy lung tung bị hai người nhìn thấy. Ngoài ra, hắn sở dĩ cao giọng nói chuyện, cũng không hoàn toàn là vì kinh động hoàng thất, cũng là vì hướng nhị sư thúc tranh công, chỉ nói không làm là lừa đảo, chỉ làm không nói là kẻ ngu, làm công việc tốt nhất định phải làm cho đối phương biết, không phải liền thành đoan đại đầu. "Ngươi không cần vội vã làm quyết định, cẩn thận nghĩ tới lại làm so đo." Bùi Nhất Phàm nói. Mang theo hai người hướng bắc đi một khoảng cách, Nhị Mao lúc này mới chuyển hướng đi về phía tây, lúc trước hắn vì che chắn tầm mắt mọi người, cố ý bảo lưu lại quảng trường phía nam cỏ dại cùng cây nhỏ, lần này trước bắc sau tây Bùi Nhất Phàm hai người cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ coi hắn hơi làm vòng dù là vì tránh đi kia phiến có cỏ khu vực. Có Nhị Mao dẫn mang, cậu tử cũng chưa xông Bùi Nhất Phàm hai người sổ gọi, hoàng thất lúc này sớm đã nghe tiếng né tránh, cũng không trong phòng. Nhị Mao đem hai người mời đến trong phòng, vì hai người riêng phần mình rót một bát nước, hai người vừa vào cửa liền nghe đến nồng đậm dược khí, cũng nhìn thấy treo ở trên xà nhà dây leo giỏ. Nhưng bọn hắn là khách nhân, cũng không thể lấy xuống dây leo giỏ nhìn xem bên trong đựng là cái gì thảo dược. Nhị Mao từ trong ngăn tủ xuất ra bộ kia đã rửa sạch xếp xong xiêm y màu xanh, "Bùi sư minh, bộ quần áo này là Hạ Huyền, làm phiền ngươi mang cho hắn đi." Bùi Nhất Phàm đưa tay nhận lấy, trở tay đưa cho một bên tuổi trẻ nam tử, "Ai, thật sự là ủy khuất ngươi." "Bùi sư minh, sự tình đã qua, ngươi cũng đừng lại xoắn xuýt, nhị mao ngựa ra thực tình, ta mới vừa nói qua, ta sở dĩ đáp ứng giả mạo hắn, nhìn cũng là ngươi cùng mị sư tỉ mặt mũi, chỉ cần các ngươi không có để cho ta thất vọng đau khổ, người khác làm cái gì ta không hề để cao. Gặp đùi nhất phàm thật dài thở dài, nhị mao lại lần nữa nói, lời nói thật cũng không gạt ngươi, ta lúc đầu xác thực rất tức giận, bọn hắn đem ta ném ở trong sơn động chờ chết, bản thân chạy trước khi đi còn để cho ta tự cầu phúc, chuyện này đổi thành ai cũng sẽ tức giận, tuy nhiên ngươi có thể vì ta đi tìm minh chủ có thể đáp ứng truyền thụ cho ta luyện khí tâm pháp, trong lòng ta đã không có oán khí, ta ở chỗ này rất tốt, các ngươi cũng không cần vì ta phí tâm. Gặp nhị mao tâm ý đã quyết, đùi nhất phàm cũng liền không còn miễn cưỡng, tốt à, người có chí riêng, tùy ngươi tâm ý đi, việc này coi như cựu châu minh thiếu ngươi một cái nhân tình, lưu lại chờ ngày sau lại tìm cách đền bù ngươi đi. Thật không cần, nhị mao lắc đầu, ngược lại mở miệng hỏi, cái kia gọi hạ huyền người trẻ tuổi hiện tại hoàn hảo sao? Còn tốt, đùi nhất phàm gật đầu, có người chuyên chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày, cũng có người chuyên ngày đêm tiếp thân bảo hộ. Vậy là tốt rồi, trên triều đình lần không có bắt hắn lại, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ âm thầm hành thích, hoặc là trực tiếp giết đi qua. Nhị mao huyền chuyển nhắc nhở, chúng ta nghĩ tới chỗ này, cho nên mới sẽ phái người bảo hộ nghiêm mật. Đùi nhất phàm nói, gặp đùi nhất phàm đối với mình thành thật với nhau, nhị mao có nhiều cảm động, đùi sư minh, ta vẫn có nghi vấn, cũng không biết có nên hay không nói. Cái gì? Đùi nhất phàm hỏi. Gặp nhị mao muốn nói lại thôi, đùi nhất phàm đoán được hắn có chỗ lo lắng, vân đỉnh sư đệ cùng ta cùng nhau lớn lên, không phải ngoại nhân. Mặc dù bị đùi nhất phàm đoán trúng tâm tư, nhị mao lại cũng không thừa nhận à, ta không phải hoài nghi vân sư minh, ta chỉ là không biết nên nói thế nào. Đùi nhất phàm vỗ nhị mao bả vai, không có chuyện, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhị mao sửa sang lại một chút đầu mối, sau đó mở miệng nói ra, Tử Hứa rõ ràng biết mình không còn sống lâu nữa, vì cái gì không trực tiếp đem Hạ Huyền đưa đến Cựu Châu Minh đi. Ngược lại tự nhiên đâm ngang, cùng các ngươi ước định thời gian địa điểm từ bên ngoài giao người. Hai ta muốn cùng một chỗ đi, Bùi Nhất Phàm lại lần nữa vô nhị mao, ta cũng một mực nghi hoặc Tử Hứa vì sao có này dơ lên, trực tiếp đem Hạ Huyền đưa đến Cựu Châu Minh chẳng phải là càng thêm một thỏa. Có phải hay không là Cựu Châu Minh bên trong có triều đình gian tế, nàng không dám dẫn người tới. Nhị mao lại lần nữa nhắc nhở. Bùi Nhất Phàm nhíu mày lắc đầu, ta cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng loại khả năng này nói không thông, đến một lần Tử Hứa cùng chúng ta chưa bao giờ có tiếp xúc, Cửu Châu Minh bên trong có hay không triều đình gian tế, nàng hẳn là sẽ không biết. Thứ hai coi như nàng thật biết Cửu Châu Minh bên trong có gian tế, hoàn toàn có thể nhắc nhở chúng ta, cho dù nàng không biết gian tế là ai, cũng có thể nhắc nhở chúng ta để phòng nhiều hơn. Bùi Nhất Phàm nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại lại lần nữa nói, cho tới bây giờ ta cũng nghĩ không thông nàng vì cái gì làm như thế, trong mắt của ta nàng cử động lần này đúng là hạ sách, nếu không phải là chúng ta kịp thời đổi tới, liều mạng cứu hộ, Hạ Huyền chỉ sợ sớm đã mệnh tang địch thủ. Nhị Mao chỉ đang nhắc nhở Bùi Nhất Phàm Cựu Châu Minh bên trong có triều đình người, cũng nhắc nhở triều đình có thể sẽ quy mô xâm chiếm, bây giờ nên nhắc nhở hắn đều nhắc nhở, về phần Tử Hứa ngày đó vì sao lại đi hạ sách này, hắn không quan tâm, cũng không tốt kỳ. Ngày mai sẽ là cửa ải cuối năm, Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh đội vã trở về, gặp Nhị Mao không nói thêm gì nữa, hai người liền đứng dậy cáo tử. Nhị Mao tùy hành đưa tiễn, Bùi sư minh, còn có một chuyện. Cái gì? Bùi Nhất Phàm thuận miệng hỏi. Nhị Mao lập tức đem lúc trước gặp được Mị Chính cùng Cơ Thiên Tầm một chuyện nói cùng Bùi Nhất Phàm biết, hắn không có ý định rời khỏi Huyền Vân Tông, về sau nhìn thấy Hạ Huyền cơ hội rất ít. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, cũng không thể thời gian dài giấu giếm trì hoãn, Bùi Nhất Phàm đã từng liệu mình cứu hộ Hạ Huyền, là tuyệt đối có thể tin, chỉ có thể nói cho hắn biết, từ hắn chuyển cáo Hạ Huyền. Nghe được Nhị Mao giảng thuật, Bùi Nhất Phàm vui mừng quá đỗi, hưng phấn xoa tay, quá tốt rồi, dưới mắt triều đình ngay tại trắng trợn mộ binh, ý đồ đối với chúng ta tiến hành chia cắt vây quét, chúng ta chính phát sầu không biết ứng đối ra sao. Chưa từng nghĩ Nam Hoang còn có vương gia ba vạn bộ hạ cũ, quả nhiên là trời phù hộ Cửu Châu, không rất chính đạo. Nhị Mao mặc dù không đành lòng dội nước lạnh, nhưng tình hình thực tế cũng nên để Bùi Nhất Phàm biết, Bùi sư huynh, bọn hắn đã từng nói, chỉ có thể tái xuất trình một lần, hơn nữa nhất định phải từ Hạ Huyền mang theo có thể chứng minh thân phận của mình tín vật quá khứ, bọn hắn mới có thể nghe lệnh xuất trình. Có thể chứng minh thân phận của hắn tín vật. Bùi Nhất Phàm đột nhiên nhíu mày. Đúng. Nhị Mao gật đầu. Bọn hắn có hay không nói là như thế nào một kiện tín vật? Bùi Nhất Phàm truy vấn. Nhị Mao lắc đầu, không có. Bọn hắn chỉ nói cái này tín vật phi thường trọng yếu, Tử Hứa ở trước khi lâm chung nhất định sẽ đem nó giao cho Hạ Huyền. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm nhíu mày không nói, chốc lát sau cầm qua Vân Đỉnh bảo phục, từ trong mặt tìm ra món kia thanh váy đối ánh nắng cẩn thận xem. Bùi sư minh, thế nào? Nhị Mao không hiểu. Bùi Nhất Phàm đem món kia thanh váy tính cả bao phục còn cho Vân Đỉnh, ngược lại đối mặt Nhị Mao, hắn là ta mang về, ta hiểu rõ nhất tình huống, ngoại trừ tùy thân quần áo, trên thân ý thứ gì đều không có. Cũng có thể là bị hắn nấp ở chỗ nào. Nhị Mao suy đoán. Rất không có khả năng, Bùi Nhất Phàm lắc đầu. Tâm hắn trí không cao, không che đậy miệng, rất khó bảo thủ bí mật. Nhị Mao không có nói tiếp, hắn lúc trước đã từng thấy qua Hạ Huyền theo Tử Hứa đi về phía tây, người này tâm trí có cao hay không hắn không biết, nhưng người này yếu ớt tùy hứng hắn lại đang tận mắt thấy. Vân Đỉnh từ một bên trầm giọng nói, "Nhị sư minh, cái này tín vật phi thường trọng yếu, bọn hắn ở xa Nam Hoang, ngăn cách, những năm này Cửu Châu chuyện gì xảy ra bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu như không có thể chứng minh thân phận tín vật, coi như Hạ Huyền tự mình quá khứ cũng không điều động được bọn hắn." Bùi Nhất Phàm chậm rãi gật đầu. "Nhị sư minh, ngươi cũng đừng sốt ruột, trở về hỏi lại hỏi hắn." Hắn hẳn phải biết thứ gì. Vân Đỉnh mở miệng trấn an. Bùi Nhất Phàm gật đầu lần nữa. Hai người vốn là nóng lòng trở về, nghe được Nhị Mao giảng thuật, càng ngày càng cảm thấy lòng chỉ muốn về. nhị mao đem hai người đưa đến xuống núi bậc thang, xin nhờ Bùi Nhất Phàm chiếu cô Chu Thượng Trung, ngược lại đưa mắt nhìn hai người đi nhanh rời đi. Nên làm đều làm, nhị mao lúc này cái gì tâm sự cũng không có, trở lại chỗ ở cho cậu tử nhóm lưu lại lương khô, sau đó liền dẫn bên trên trường đao chạy đến hàng cuối cùng la lên hoàn thất, ta rốt cục rút xong, đi nhanh đi chương 83, thời gian vui vẻ chương 83, thời gian vui vẻ nghe được nhị mao triệu hoán, hoàn thất lập tức sau này cửa sổ nhảy ra ngoài, đi. Mắt thấy hoàng thất thân vô trường vật, nhị mao thuận miệng hỏi, ngươi cái gì đều không mang theo? Mang cái gì? Hoàng thất hỏi lại. Nhị mao cất bước đi đầu, ta quên ngươi không cần mang thay giặt quần áo, đúng, ta có một vấn đề một mực chưa kịp hỏi. Hoàng thất đi theo phía sau, đừng hỏi nữa, kìm nén đi. Nhị mao hỏi, các ngươi dị loại biến hóa thành người, vì cái gì có cần mặc y phục của chúng ta, có liền có thể trực tiếp biến ra quần áo đến? Cái này còn phải hỏi, đạo hạnh sâu cạn không giống thôi. Hoàng thất nói, đạo hạnh sâu có thể biến ra quần áo, đạo hạnh cạn lại không được. Ta còn có cái nghi vấn. Nhị mao cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta làm sao chửi ít? Hoàng thất nói, ha 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 ha, làm sao ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Nhị mao phình bụng cười to, nhìn ngươi kia một mặt cười xấu xa liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Hoàng thất đưa tay giật nhị mao một thanh, ngươi lại không biết đường, chạy phía trước làm gì? Lăn phía sau đi. Nhị mao mặc dù bị hoàng thất giật cái lảo đảo, lại còn tại vui vẻ cười to, ngươi là nữ nhân, phải học được thận trọng nhã nhặn. Hoàng thất nghe tiếng dừng bước, quay người nâng tâm, họ đèn âm thanh xấu hổ, tiểu ca ca, ngươi cứu được nô gia tính mệnh, nô gia chỉ có lấy thân báo đáp này, ngươi cũng đừng kinh tầm ta, đi mau. Nhị mao nết miệng xô đẩy. Hoàng thất trở về trạng thái bình thường, lại mắt trợn trắng, ngươi nhìn, ngươi lại không thích. Ai, ta phát hiện cái vấn đề, nhị mao theo ở phía sau, các ngươi nữ nhân đều là khinh thường người nghèo hèn, nếu như cứu nàng nam nhân dài anh tuấn tiêu sái, nàng liền lấy thân báo đáp, nếu là cứu nàng nam nhân xấu vô cùng, nàng liền đến thế lại báo. Ha ha, ta cũng không phải nữ nhân, ta là yêu tinh, coi như ngươi dáng dấp xấu xí vô cùng, ta cũng lấy thân báo đáp. Hoàng thất cười nói. Nhị mao thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt hỏi, nói thật, ngươi sẽ không thật muốn gả cho ta đi? Nói thật không? Hoàng thất thuận miệng hỏi lại. Đương nhiên. Nhị mao gật đầu. Hoàng thất gãy đoạn nhánh cây lung lay đi ở phía trước, kỳ thật ta cũng không biết, ta chính là thật thích đi cùng với ngươi rất dễ chịu. Cùng với người khác ngươi không thoải mái. Nhị mao truy vấn. Không thoải mái, hoàng thất lắc đầu, bọn hắn thì chỉ có thể xấu, thì chỉ có thể giả, thì chỉ có thể lại xấu lại giả. Có ý tứ gì? Nhị mao lại hỏi. Hoàng thất thuận miệng nói, cái này còn phải hỏi, ta dáng dấp đẹp mắt, bọn hắn đều muốn ngủ ta, cái này kêu là xấu. Rõ ràng muốn ngủ ta, còn trang chững chạc đàng hoàng, cái này kêu là giả. Nhị mao cười nói, ha ha, nếu như bọn hắn nhìn thấy ngươi lớn móng, đoán chừng liền không muốn ngủ ngươi. Lan, chân của ta cũng không lớn, hoàng thất mắng, ngươi mẹ nó gặp ai cũng nói tốt, liền cùng ta một câu tiếng người cũng không nói. Nhị mao lúc này cái gì tâm sự cũng không có, tâm tình rất tốt, lại lần nữa trêu ghẹo, ngươi có biết hay không thành thân là chuyện gì xảy ra đây? Đương nhiên biết, hoàng thất nói, riêng tư gặp yêu đương vụng trộm ta nhìn lén qua không ít, nên sẽ ta đều biết. Ngươi cũng biết cái gì? Nhị mao cười hỏi. Ta cái gì cũng biết, ta sẽ còn gọi, a, a, a ha ha ha, dừng lại, đừng hô. Nhị mao phình bụng cười to. Hoàng thất cũng không nghe lời, chẳng những không im lặng, ngược lại cố ý dắt cuống họng ố hoa gọi bậy. Lúc này hai người vừa mới đi vào rừng cây, cách Huyền Vân Tông cũng không xa, lo lắng nhị sư thúc nghe được sẽ hiểu lầm, nhị mao vội vàng đi lên che miệng của nàng. Hoàng thất nhún vai tránh thoát, từ phía trước vừa chạy vừa hô, nhị mao từ phía sau bên cạnh cười bên cạnh truy. Cho dù không cười một hơi, nhị mao cũng đuổi không kịp hoàng thất, chạy ra vài dặm đuổi không kịp nàng chỉ có thể coi như thôi, tốt, đừng chạy, ta nhận thua. Hoàng thất nghe tiếng dừng bước, có phục hay không?
Phục, phục.
Nhị mao liên tục gật đầu. Phục về sau thì thành thật một chút. Hoàng thất nói, tốt tốt tốt, trung thực, trung thực. Nhị mao gật đầu lần nữa. Náo mệt mỏi, nhị mao trở lại chuyện chính, Bích Ngọc Long Tham bị các ngươi chụp tại địa phương nào? Hoàng thất ngón tay tây nam, ngoài trăm dặm có cái thật lớn sơn động, Long Tham ngay tại ngoài động trong rừng. Đầu kia ly giao có thể hay không chính ở chỗ này? Nhị mao hỏi. Hoàng thất lắc đầu, hẳn là sẽ không, chỗ kia không phải địa bàn của nó. Nhị mao đang muốn nói tiếp, đột nhiên phát hiện bên đường chết trên cây mọc ra mấy đám mục nhĩ, vội vàng chạy tới ngắt lấy. Hoàng thất từ một bên nhàm chán chờ đợi, bọn hắn cho ngươi nhiều tiền như vậy, cái gì mua không được, còn hái bọn chúng làm gì? Làm sao ngươi biết bọn hắn cho ta tiền? Nhị mao thuận miệng hỏi. Thính lực của ta là các người gấp mấy chục lần. Hoàng thất nói. Những số tiền kia là cho Huyền Vân Tông, không phải cho ta. Nhị mao nói, lại nói chúng ta về sau muốn ở Huyền Vân Tông ở thời gian rất lâu, lỡ như Cựu Châu Minh bị triều đình tận diệt, về sau liền không ai cho chúng ta tiền, những số tiền kia muốn tiết kiệm lấy dùng mới được. Hoàng thất xem thường, có ta ở đây, còn có thể bị đói ngươi hay sao? Nhị mao lười nhắc cùng với nàng tranh cãi, liền không còn nói tiếp. Bởi vì không thời gian đang gấp, hai người đi rất là nhàn nhã, lại thêm đường núi khó đi, thẳng đến mặt trời lặn phía tây hai người cũng bất quá đi ra 40 mấy dặm. Hoàng thất đối phiến khu vực này rất quen thuộc, đêm đó hai người liền ở hoàng thất tìm được sơn động nghỉ chân. Ngày kế tiếp tiếp tục đi đường, trong núi sâu có rất nhiều quả dại, lấy hạt rẻ, quả sôi cùng quả phỉ chiếm đa số, ven đường gặp được nhị mao đều sẽ dừng lại nhặt nhặt, chế hắn chỉ hoan thời gian, hoàng thất liền chỉ điểm hắn đi móc hang chuột kho lúa, chuột núi cùng con sóc đều có đồn lương thói quen, hoàng thất hữu giác dị thường nhạy bén, có thể chính xác tìm được bọn chúng đồn lương hốc cây cùng địa động. Chuột núi cùng con sóc đều sẽ canh giữ ở kho lúa chung quanh, mắt thấy qua mùa đông khẩu phần lương thực liền bị người cầm đi, gấp từ phụ cận nhảy tương gọi bậy, gặp tình hình này, nhị mao liền động lòng chắc ẩn, lớn kho lúa ít cầm một điểm, nhỏ kho lúa dứt khoát không cầm, cũng không thể đưa chúng nó qua mùa đông khẩu phần lương thực đều lấy đi, không phải bọn chúng liền chết đói. Buổi chiều giờ thân, hai người trải qua một chỗ lưng núi, nhưng vào lúc này, đi ở phía trước Hoàng Thất đột nhiên ngừng lại. Không đợi Nhị Mao mở miệng, Hoàng Thất liền khoát tay ra hiệu hắn không cần nói, ngược lại đưa tay tới chỉ. Nhị Mao lần theo Hoàng Thất chỉ điểm phương hướng phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ gặp một đầu bóng đen to lớn ngay tại phía tây trong núi chậm chạp du động. Bởi vì có cây cối che chắn, Nhị Mao liền thấy không rõ bóng đen kia toàn cảnh, nhưng hắn lúc trước từng từ nơi xa nhìn thấy qua đầu kia ly dao, phía tây trên núi to lớn bóng đen vô cùng có khả năng chính là nó.
Là đầu kia ly dao? Nhị Mao thấp giọng hỏi.
Hoàng Thất nhẹ gật đầu. Cái sơn động kia ở đâu?
Nhị Mao lại hỏi.
Ngay tại Tây Sơn Dương Lộc.
Hoàng Thất thấp giọng trả lời.
Quá khứ lâu như vậy, nó vẫn còn chưa đi.
Nhị Mao nói, ly dao thân hình khổng lồ, thời gian dài bốn lượn vòng quấn làm cho phía tây trong núi có cây lượng lớn đổ dạng, rất nhiều nơi đều sắp bị nó ép thành bình đạo.
Hoàng Thất nhỏ giọng nói, lúc trước nó chính là ở phiến khu vực này mất đi Bích Ngọc Long Tham khí tức, nó không có cam lòng, liền một mực ngưng lại không đi.
Nhị Mao thở dài, đều nói quân tử không đoạt người chỗ tốt, nó bảo vệ nhiều năm như vậy cũng thật không dễ dàng, nếu không ta đem vật kia còn cho nó đi.
Không cho. Hoàng Thất quay người đi đầu, đi, chúng ta từ mặt phía nam đi vòng qua.
Nhị Mao vội vàng đi theo, ngươi nhìn nó hữu khí vô lực, lân phiến cũng rơi mất không ít, thật thật đáng thương.
Ta cùng tên đen đúa bị nó đuổi vài ngày càng đáng thương.
Hoàng Thất xem thường.
Mắt thấy Hoàng Thất thái độ kiên quyết, Nhị Mao cũng chỉ có thể im lặng ngậm miệng, dù sao thứ này là Hoàng Thất vất vả có được, bản thân không có quyền xử trí.
Bởi vì đi về phía nam vòng lượn quanh hơn 10 dặm, hai người đuổi tới Tây Sơn Dương Lộc lúc đã là lúc chạm vào tối. Hoàng Thất trí nhớ rất tốt, nhẹ nhõm tìm được chiếc kia nồi sắt, đồ sắt hoàn toàn chính xác có thể cách trở âm dương, đầu kia ly dao lúc trước từng từ nồi sắt bên cạnh di động qua, ép ngấn có thể thấy rõ ràng.
Ly dao cách chúng ta tuy nhiên 5-6 dặm, Hoàng Thất nói, một khi xốc lên nồi sắt, nó liền sẽ chạy tới.
Vậy làm sao bây giờ?
Nhị Mao hỏi.
Ta quá khứ đem ly dao hướng bắc dẫn, ngươi mau chóng ăn hết nó.
Hoàng Thất nói.
Cái này đừng cái này cái kia, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Hoàng Thất đứng dậy hướng bắc.
Lỡ như ta ăn hết Long Tham, Long Tham còn có khí hơi thở lộ ra ngoài, nó có thể hay không vào chỗ chết truy ta.
Nhị Mao có nhiều lo lắng.
Đều ăn vào trong bụng, còn có cái giám khí tức.
Hoàng Thất đi nhanh hướng bắc, nghe ta chào hỏi à, đưa nó dẫn ra về sau, ta sẽ cao giọng hô to.
Không đợi Nhị Mao nói tiếp, Hoàng Thất liền biến mất thân hình.
Nhị Mao ngồi xổm ở nguyên địa, cũng không dám thở mạnh, thật lâu qua đi, sơn đông.
Đột nhiên chuyển đến ly dao phẫn nộ gào thét, lập tức liền núi đá lăn xuống cùng cây cối khuynh đảo tiếng vang. Theo âm thanh nhanh chóng bắt đi, Nhị Mao hô hấp cũng theo đó gia tốc, chốc lát sau, núi bắc chuyển đến Hoàng Thất la lên, mau ăn.
Nghe được Hoàng Thất la lên, Nhị Mao vội vàng xốc lên nồi sắt, chỉ gặp nồi sắt bên trong chụp lấy một gốc rất nhỏ hắc sắc thực vật, gốc cây thực vật này không quá giống nhân sâm, càng giống không có rễ cây hoa sen, cũng có chút giống thanh châu bà đinh. Thanh châu bà đinh không phải đám người nói tới bồ câu anh, mà là một loại nhiều thịt có thể ăn cỡ nhỏ thực vật.
Ở hắc sắc thực vật phía dưới có khối to bằng miệng chén bích ngọc, hiện lên bất quy tắc hình tròn.
Ngay tại Nhị Mao tưởng tận xem xét gốc kia bích ngọc Long Tham về sau, núi bắc lại lần nữa truyền đến ly dao lệ gọi, khỏi cần nói, nó đã cảm giác được Long Tham khí tức.
Nhị Mao cầm lấy gốc kia bích ngọc Long Tham muốn nuốt, nhưng đưa đến bên miệng lại ngừng lại. Hắn cũng biết tận dụng thời cơ, lại chậm chạp hạ không được miệng.
Do dự thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, không ăn, còn cho người ta.